Công Tôn Toản hậu kỳ mặc dù cũng là chư hầu một phương, dù sao thiếu một chút khí phách vương giả. Ngươi có thể nguyện đi theo tại ta? Tần Mặc hỏi. Phi. Công Tôn Toản tràn đầy xem thường, ngươi một cái hoàng cân nghịch tặc, lại mưu toan để ta đi theo ngươi, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn dù sao cũng là triều đình sắc phong đô đình hầu. Tần Mặc cười khổ. Hắn cố nhiên mượn hoàng cân chi thế hoàn thành tích lũy ban đầu, thế nhưng chôn xuống một cái mầm hoa lớn, nếu như không thể tẩy đi trên thân hoàng cân sắc thái, sợ là đừng nghĩ chiêu đến một cái bản thổ nhân tài. Nhưng hắn vẫn là muốn thử xem. Tướng quân tu vi thật lâu không có đột phá đi. Tần Mặc đột nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Công Tôn Toản ngữ khí hơi khác thường, hắn thậm chí đều nhìn không thấu Tần Mặc tu vi, ba ngày tức thì bị Tần Mặc một chiêu đánh bại. Ta có biện pháp để ngươi đột phá. Tần Mặc đưa lên một quyển viết tay cựu chuyển kim thân quyết. Công Tôn Toản tiếp nhận, chỉ nhìn phía trước vài trang, liền đã kích động toàn thân phát run, tựa như mở ra một cái mới tu hành cửa sổ. Còn muốn lại nhìn, bị Tần Mặc đoạt lại. Đầu nhập ta, nó chính là của ngươi. Cựu chuyển kim thân quyết chính là vũ trụ hồng hoang thông dụng công pháp, không phải phái thần tiêu chuyên môn, cho nên Tần Mặc có thể tự mình truyền thụ. Không đủ. Công Tôn Toản quả quyết lắc đầu, hiển thị rõ kiêu hùng bản sắc. Một cái tương lai có thể bởi vì cùng U Châu Mục Lưu Ngu lý niệm không hợp, liền giết Lưu Ngu hàn tướng, một cái có thể dọc binh cướp bóc dân chúng phỉ tướng, đừng nhìn Công Tôn Toản nói hiên ngang lẫm liệt, lại đối Hán thất có thể có bao nhiêu trung thành. Liên nhìn Tần Mặc mở ra thẻ đánh bạc có đủ hay không. Vậy liền đánh cược đi. Tần Mặc cười nói. Đánh cược gì? Ngươi tạm thời cùng ta hợp tác, nếu như tương lai ta có thể bị triều đình chiêu an, phải thụ chức quan, ngươi lại đầu nhập tại ta. Nếu như không thể, ngươi chi bằng rời đi. Như thế nào? Tần Mặc nói. Chuyện này là thật. Công Tôn Toản ánh mắt ngưng lại, từ Tần Mặc lời nói bên trong ngửi ra một điểm khác ý vị. Ta chưa từng nói dối. Này tốt. Công Tôn Toản cuối cùng chịu không được cựu chuyển kim thân quyết dụ hoặc. Hợp tác vui vẻ. Tần Mặc đem cựu chuyển kim thân quyết xé thành hai nửa, đem trên nửa sách đưa cho Công Tôn Toản. Công Tôn Toản cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, nói, hiện tại có hay không có thể thả ta đi. Hắn dưới trướng còn có 2,000 tinh nhuệ kỵ binh, đó cũng là hắn hiện tại chỗ dựa duy nhất. Đến nỗi bị bắt kỵ binh cùng chiến mã, Công Tôn Toản rất có an ý không có đi dẫn. Này đã là Tần Mặc chiến lợi phẩm. Đừng nóng nội à. Ta cái này có cái kế hoạch, thừa dịp cơ tiêu diệt Liêu Tây Ô Hoàn chi loạn, không biết ngươi có hứng thú hay không? Tần Mặc giảng giật nói. Kế hoạch gì? Công Tôn Toản đương nhiên là có hứng thú. Chương 24, rút tuổi dưới đáy nổi Trấn Lưu Châu. Hôm sau, Công Tôn Toản xuất lĩnh hơn 10 kỵ, chật vật trốn về Thổ Ngân huyện. Cùng lúc đó, Tần Mặc xuất lĩnh thân vệ doanh, lấy không có cuối cùng huyện làm cứ điểm, bắt đầu bốn mặt xuất kích, càn quét Hưu Bắc Bình quận các huyện, rất có thôn tính toàn bộ Hưu Bắc Bình quận tư thế. Vẹn vẹn 3 ngày sau đó, nhận được tin tức Liêu Tây Ô Hoàn thủ lĩnh Khâu Lực Cư, lập tức xuất lĩnh 10,000 bộ tộc, binh phát Hưu Bắc Bình quận, đem cái Thổ Ngân huyện vây chính là chật như nêm cối. Công Tôn Toản thủ vững thành trì không ra. Lại 5 ngày. Ngay tại hai bên lâm vào rằng có lúc, nhìn như tứ tán xuất kích Tần Mặc bộ lặng lẽ tập hợp lại cùng nhau, đột nhiên xuất hiện tại Thổ Ngân huyện vùng ngoại ô. Khâu Lực Cư bộ ngay tại ra sức công thành, Tần Mặc xuất lĩnh thân vệ doanh đột nhiên từ phía sau chen vào. Thu được tín hiệu, Công Tôn Toản tự mình dẫn 2,000 tinh kỵ ra khỏi thành, phối hợp thân vệ doanh, đối Khâu Lực Cư bộ áp dụng trước sau giáp công, nhất cử đem này đánh tan. Khâu Lực Cư tại trong loạn quân bị giết, người đầu hàng vô số kể. Chiến tranh kết thúc, Tần Mặc xuất bộ tiến vào chiếm giữ Thổ Ngân huyện, thành Hưu Bắc Bình quận trên thực tế chủ nhân, làm trao đổi, Công Tôn Toản xuất bộ đồng tiến, càn quét Khâu Lực Cư tàn quân, thuận thế chiếm lĩnh Liêu Tây quận. Vũ Châu tình thế lại biến. Lại mặc kệ Vũ Châu gợn sóng, Trung Nguyên tháng 7 tương đối bình tĩnh. Tại Kinh Châu, Chu Tuấn xuất bộ vây công Triệu Hành, một mực không thể đánh hạ, lâm vào giằng co. Ký Châu, Lư Thực bởi vì không có hối lộ Tiểu Hoàn Mao, bị vu hãm, Linh Đế giận dữ, hạ lệnh dùng xe chở tù trinh Lư Thực hồi kinh. Triều đình dùng Đổng Trác thay thế Lư Thực, tiếp tục tiến đánh Trướng Giác. Tại Ích Châu, Ngũ Đấu Mễ Đạo tại ba quận phản loạn, chưa chịu triều đình coi trọng. Ngày 1 tháng 8, Thổ Ngân huyện chiếm lĩnh Hưu Bắc Bình quận về sau, Tần Mặc lấy nguyên Công Tôn Toản bộ hạ 600 kỵ binh tù binh làm cơ sở, từ thân vệ doanh ba bộ chọn lựa 400 tinh nhuệ chi sĩ, tổ kiến chi thứ nhất kỵ binh bộ đội, từ hắn tự mình thống lĩnh. Ba bộ số người còn thiếu, tắc từ Khâu Lực Cư bộ hàng chúng gió chọn lựa. Khâu Lực Cư mặc dù là Ô Hoàn người, có thể hắn trong quân đến có gần một nửa là người Hán, cùng những hoàng cân đó khởi nghĩa nông dân cũng không có gì khác biệt. Coi như thế, vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn Tần Mặc dạ tâm. Tần Mặc tuyệt sẽ không quên. Hắn đến Tam Quốc tiểu lục địa sông sáo, là đến kiếm lấy điểm kinh nghiệm thăng cấp, mà không phải thật muốn ở chỗ này xưng vương xưng bá, hưởng thụ cái gì thế tục chi nhạc. Nếu quả thật làm từng bước phát triển, muốn góp đủ cựu chuyển kim thân quyết thứ 8, tầng thứ 9 cần thiết 15 vạn điểm kinh nghiệm, này phải hao tổn đến ngày tháng năm nào. Rau cúc vàng đều lạnh. Từ rời đi kế huyện đến bây giờ, Tần Mặc xuất bộ cầm xuống 2 quận chi địa, lấy được 2 trận chiến tranh cục bộ thắng lợi, tăng thêm trước đó còn lại, tổng cộng cũng liền để giành được 2.2 vạn điểm kinh nghiệm. Xét thấy như vậy, Tần Mặc cho Trương Giác đưa đi một phong mật tín. Ở trong thư, Tần Mặc kỹ càng báo cáo hắn từ lúc đi vào U Châu về sau hành vi, đồng thời thay Trương Giác phân tích Hoàng Cân dưới mắt tình thế, đề nghị Trương Giác co vào chiến tuyến, tăng cường Dực Châu binh lực bố trí. Đồng thời đem U Châu làm Hoàng Cân cuối cùng đường lui. Đến nôi cái khác, Tần Mặc ở trong thư không nói tới một chữ, nghĩ đến lấy Trương Giác trí tuệ nhất định có thể rõ ràng thâm ý trong đó. Dực Châu, Quảng Tông huyện. So sánh 4 tháng trước, Trương Giác thương già hơn rất nhiều, Tần Mặc đưa cho hắn ngũ hành phụ lục, tinh tuyển, càng là liên hồi hắn tâm thần tiêu hao. Trương Giác biết, hắn không còn sống lâu nữa. Nhìn xong Tần Mặc mật tín, Trương Giác lâm vào trầm tư, mặc dù không muốn thừa nhận, thế cục cũng còn chưa tới bết bát nhất thời điểm, nhưng hắn biết, khởi nghĩa khăn vàng đã thất bại. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Trương Giác rất không cam tâm. Tần Mặc xuất hiện cùng này tại U Châu hành vi, cho Trương Giác biểu hiện ra một loại mới khả năng, mặc dù này hy vọng cũng rất xa vời, nhưng dù sao cũng tốt hơn tan thành mây khói. Cái gì cũng không có lưu lại. Trọng yếu nhất chính là, Tần Mặc người này quá thần bí. Lúc trước hai người gặp mặt lúc, Tần Mặc mặc dù chỉ là đoán thể kỳ, nhưng Trương Giác cảm giác Tần Mặc thần thức còn mạnh hơn hắn, cỗ này đến từ sâu trong linh hồn uy áp, so hắn sư tôn Nam Hoa lão tiên còn sâu hơn. Đây chính là biển số. Nghĩ ba ngày, Trương Giác rốt cuộc quyết định, thừa dịp ý thức coi như thanh tỉnh, liên tiếp phát ra 16 đạo mật lệnh, đưa cho các lộ quân Hoàng Cân cử soái, chẳng khác gì là sớm an bài hậu sự. U Châu, kế huyện. Đã qua một tháng, Trình Viễn Chí qua là nửa vui nửa buồn. Vui chính là, Tần Mặc vị này bán thần rốt cục bị hắn đưa tiễn, hắn lại trưởng khống lấy U Châu quân Hoàng Cân, loại kia đi ngủ đều không an ổn cảm giác rốt cục không có. Lo chính là, ngắn ngủi 2 tháng Tần Mặc liền cầm xuống 2 quận chi địa, coi như không có đại bản doanh ủng hộ, cũng đã tại U Châu đứng vững góp chân, thậm chí có thể cùng đại bản doanh phân đỉnh chống lại. Thật sự là không khiến người ta bất lo. Đúng lúc này, Trình Viễn Chí thu được giáo chủ Trương Giác mật lệnh, mở ra xem xét, sắc mặt âm tình bất định, khoe miệng đắng chát, liền giống như ăn phải con rồi. Thì ra, Trương Giác làm ra U Châu quân Hoàng Cân chủ yếu tướng lĩnh nhận đuổi. Lấy Trình Viễn Chí xuất lĩnh U Châu quân Hoàng Cân một nửa chủ lực, xuôi Nam Dực Châu tập kết, chuẩn bị cùng quan quân quyết nhất tử chiến. Thái Bình đạo khách khanh kiêm U Châu quân Hoàng Cân phó tướng Tần Mặc, thăng nhiệm U Châu quân Hoàng Cân cử soái. Phó tướng Đặng Mậu lưu thủ U Châu, phụ tá Tần Mặc. Thì ra chờ ở tại đây ta đây. Trình Viễn Chí nghiến răng nghiến lợi. Hắn lại không đốc. Trình Viễn Chí hoài nghi, cái này căn bản là giáo chủ và Tần Mặc sớm bố trí tốt, liền chờ hắn ổn định U Châu 4 quận thế cục, sau đó lại đến cái rút tuổi dưới đáy nổi, đem toàn bộ U Châu giao đến Tần Mặc trên tay. Thật sự là tiểu nhân. Trình Viễn Chí còn tưởng rằng Tần Mặc là thật không tranh không đoạn, hóa ra ở sau lưng dở trò. Nhưng tức thì tức, đối giáo chủ mật lệnh, Trình Viễn Chí là không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoan chấp hành. Nếu không, giáo chủ ra lệnh một tiếng, liền có thể đem hắn trục xuất Thái Bình giáo. Vậy liền thật cái gì cũng không phải. Có lẽ là vì hờn dỗi, ngày thứ hai, không đợi Tần Mặc chạy đến kế huyện giao tiếp, Trình Viễn Chí liền mang theo U Châu quân Hoàng Cân toàn bộ tinh nhuệ cùng vơ vét đến lượng lớn vật tư, lên đường rời đi U Châu. Lưu cho Tần Mặc chỉ là một đống thối cá nát tôm, còn có một cái túi lớn. Hữu Bắc Bình quận, Thổ Ngân huyện. Thu được bổ nhiệm, Tần Mặc khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn không phải vui vẻ thăng nhiệm cử soái, mà là vui vẻ Trương Giác tiếp thu đề nghị của hắn. Cái này đối với hắn về sau bố trí là phi thường có lợi. Lấy được đảm nhiệm Vũ Châu quân Hoàng Cân cử soái, truyền thuyết độ 5, thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm. Bởi vì Tần Mặc lúc này là từ phó tướng thăng chức vì cử soái, trước đó đã ban thưởng 5 điểm truyền thuyết độ, lần này tấn thăng cũng chỉ ban thưởng 5 điểm. Vẫn tương đối hợp lý. Thu hồi giấy bổ nhiệm, Tần Mặc lúc này triệu tập Hứa Cường, Châu Tĩnh, Triệu Lưu Vân ba vị nha tướng nghị sự, bổ tướng ngày mai liền đem đi kế huyện trấn giữ, ta sau khi đi, Hữu Bắc Bình quận, Ngư Dương quận đều muốn lưu bộ đội trấn giữ. Ba người liếc nhìn nhau, trên mặt đều bất động thanh sắc. Nếu như có thể, bọn họ đương nhiên đều hy vọng có thể xuất bộ trấn thủ đất đai một quận, trở thành một phương tiểu chư hầu. Nhất là Hứa Cường, Triệu Lưu Vân hai tên người chơi, đánh ngay từ đầu liền đi theo Tần Mặc bên người, ngắn ngủi 4 tháng, vô luận là cá nhân tu vi, vẫn là người quyền hành, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gần nhất, hai người càng là song song trúng tuyển Hồng Hoang top 100 bảng. Phong quang vô hạ. Nếu như có thể trấn thủ một quận, này chắc chắn lần nữa dẫn bạo ánh mắt, đây chính là Đỗ Thế Hào, Võ Khôi, Sở Trung Lưu ba vị mình tinh người chơi đều không có đạt thành thành tựu. Tân Mặc không có làm cho bí hiểm, nói, Hứa Cường. Tại. Hứa Cường cố nén kích động, đứng dậy, ôm quyền. Lấy ngươi dẫn theo lĩnh bộ đội sở thuộc, trấn thủ Hưu Bắc Bình quận, phối hợp công tôn toàn bộ, tiếp tục tiêu diệt ấu hoàn còn sót lại. Hưu Bắc Bình quận cùng Liêu Tây quận giáp giới, là không ổn định nhất chi địa. Tần Mặc đem nơi đây giao cho Hứa Cường trấn thủ, chính nói rõ hắn đối Hứa Cường tín nhiệm. Nặc. Hứa Cường lần nữa thật có lỗi, thần sắc phân chấn. Triệu Lưu Vân. Tần Mặc nói. Tại. Triệu Lưu Vân đứng dậy, lướt qua Châu Tĩnh thất vọng ánh mắt. Lấy ngươi dẫn theo lĩnh bộ đội sở thuộc, trấn thủ Ngư Dương quận. Tần Mặc hạ lệnh. Nặc. Triệu Lưu Vân vừa lòng thỏa ý. Tần Mặc cuối cùng nhìn về phía Châu Tĩnh, Châu tướng quân xuất lĩnh bộ đội sở thuộc, cùng kỵ binh bộ đội một đạo, theo ta trở về kế huyện. Muốn tiếp quản Vũ Châu Tây Bộ bốn quận chi địa, trong tay không có điểm dòng chính bộ đội chỉ định là không thành. Mang đi Châu Tĩnh, cũng là nhìn chúng Châu Tĩnh trước đây đảm nhiệm hộ ấu hoàn gia quý, đối kế huyện xung quanh quen thuộc. Nặc. Châu Tĩnh ôm quyền, mặt không biểu tình. Chương 25, linh khí khôi phục. Phân đưa xong đóng giữ nhiệm vụ, mắt thấy sắc trời đã tối, Tần Mặc rời khỏi Hồng Hoang. Tính toán ra, cách hắn hồn xuyên làm tinh cũng đã qua đi non nửa năm, không chỉ linh hồn cùng nhục thân hoàn thành dung hợp, hắn bản thân cũng dần dần thích ứng cuộc sống mới. Đừng nhìn Tần Mặc tại Hồng Hoang hô phong hoán vũ, trong hiện thực hắn lại là dị thường địa thấp. Vừa đi ra cabin trò chơi, Tần Mặc thần thức vô ý thức cảm giác xung quanh, sắc mặt đại biến, hắn mơ hồ cảm thấy được, giữa thiên địa vậy mà xuất hiện một tia linh khí. Rất mỏng manh, nhưng thật là linh khí không thể nghi ngờ. Tần Mặc vô ý thức kiểm tra thứ nguyên không gian, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì mang theo linh khí vật phẩm. Nói như vậy, linh khí là giữa thiên địa tồn tụ. Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Tần Mặc trên giường khoanh chân ngồi xuống, tạm thời giải trừ linh hồn phong ấn, cảm giác thiên địa, phát giác được, cái kia đạo nguyên bản vắt ngang giữa thiên địa thiên đạo gông xiềng vậy mà xuất hiện một tia khe hở. Linh khí chính là từ khe hở tràn ra tới. Một lần nữa phong ấn linh hồn, Tần Mặc từ trong nhập định tỉnh lại, sắc mặt âm tình bất định. Lam tinh là càng phát ra thần bí. Mặc dù linh khí chỉ tràn ra một tia, nhưng theo thời gian chuyển rời, thiên đạo gông xiềng khe hở thế tất sẽ càng lúc càng lớn, linh khí đem rót ngược vào, kết thúc Lam tinh dài đến mấy ngàn năm mạt pháp thời đại. Nên đón lại một lần linh khí khôi phục. Tần Mặc nhất thời còn không cách nào xác định, việc này đối với hắn là lợi là tệ, nhưng có thể xác định chính là, theo linh khí khôi phục, chí ít có hai loại sinh linh đem trước hết nhất thu hoạch. Một là đạo môn ẩn tu chi sĩ. Nửa năm qua, Tần Mặc Đức Quãng cũng tìm đọc qua Lam tinh đạo môn tư liệu, từ thượng cổ Hồng Hoang thần thoại, đến đạo môn điển tịch, lại đến các loại trí quái truyền thuyết, khắp nơi lộ ra tu chân vết tích. Tần Mặc mới không tin đây đều là trống rỗng địa đặt. Có lẽ, tại thật lâu trước đó cái nào đó thời kỳ, Lam tinh cũng từng có đại tu chân thời đại. Theo đạo pháp tiêu tán, tu chân tông cửa có lẽ sẽ biến mất tăng dã, nhưng tu chân truyền thừa tuyệt sẽ không như vậy đoạn tuyệt, mà là một đời, thông qua phương thức nào đó tồn tục xuống tới. Tại bực này khó khăn tình huống dưới có thể bị chọn làm ẩn tu truyền nhân, chẳng lẽ căn cốt thượng thừa, ý chí kiên định hạng người, lâu dài tại không linh khí trạng thái dưới lĩnh hội tu hành điện tịch. Một khi linh khí khôi phục, bọn họ liền có thể nhất phi trùng thiên. Tần Mặc căn cốt chỉ có 7 điểm, nhiều nhất chỉ có thể tính trung nhân chi tư chất cùng những người này vẫn là có khoảng cách, hắn ưu thế duy nhất chính là tại trên con đường tu hành đi đầu một bước, kinh nghiệm cũng càng phong phú. Chỉ thế thôi. Một cái khác loại thâu được ích lợi chính là trong núi dã thú. Dã thú lâu dài cuộc sống tại sơn lâm đầm lầy bên trong, dã tính không mất, lại có được trời ưu ái địa lý ưu thế, có thể ở trong núi ngắt lấy linh thảo linh quả, tin tưởng tại linh khí bổ dưỡng hạ, rất nhanh liền có thể tiến hóa vì hung thú. Đây cũng là nhân loại chỗ không cách nào so sánh. Đến nỗi nhân công chăn nuôi súc vật, dã tính mẫn diệt, linh tính đã mất, lại là rất khó lại tiến hóa. Ngược lại là những cái kia mèo à, chó ai chờ sủng vật. Nếu như gặp được cơ duyên, vẫn là có tiến hóa khả năng. Tùy duyên đi. Đương nhiên, trong thời gian ngắn linh khí khôi phục đối Hồng Hoang, bao quát Hồng Hoang người chơi, ảnh hưởng đều là phi thường có hạn, Cửu Châu đại lục linh khí nhưng so sánh Lam tinh nồng đậm. Người chơi tu vi còn thấp, cũng căn bản không phát hiện được cái gì. Thu thập tâm tình, Tần Mặc ăn bữa sáng liền lên học, hôm nay thế nhưng là thi cuối kỳ. Thi xong về sau chính là nghỉ hè. Ngay tại Tần Mặc vùi đầu cuộc thi lúc, võ đang phía sau núi. Y hai lui tới chỗ, non xanh nước biếc ở giữa, có xây một tòa phổ thông thông nhà gỗ, ở hai tên người mặc màu trắng đạo bào đàn ông. Một già một trẻ. Giờ phút này, hai người đều ở trong viện ngồi xếp bằng, đi vào định bên trong, xung quanh linh khí liền giống bị nam châm hấp dẫn, liên tục không ngừng hướng bọn hắn hội tụ, hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy linh khí. Quả thực dọa người. Mà cảnh tượng như vậy, cũng không chỉ núi võ đang một chỗ. Hai ngày thi cuối kỳ kết thúc, hồng hoang bên trong, Tần Mặc cũng đã xuất bộ đến kế huyện. Đặng Mậu đã ở trong thành chờ lấy. Cùng Chính Viễn Chí khác biệt, Đặng Mậu làm phó tướng, ngay từ đầu đối Tần Mặc xác thực có lòng khinh thị, có thể theo Tần Mặc chạm Trương Phi, giết Quan Vũ, hàng công Tôn Toản, liền chiến liền thắng, trong lòng chỉ còn lại có kính phục. Đối Tần Mặc đảm nhiệm cư soái, Đặng Mậu là một điểm ý kiến cũng không có. Lại càng không cần phải nói giáo chủ còn cố ý cho hắn gửi thư, để hắn hảo hảo phụ tá Tần Mặc, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp nhận Vũ Châu quân Hoàng Cân, ổn định Vũ Châu tình thế. Dàn xếp lại về sau, Đặng Mậu bắt đầu báo cáo quân Hoàng Cân tình huống. Đi qua lần trước quyết trương, Trình Viễn Chí mặc dù mang đi 3 vạn tinh nhuệ, có thể Vũ Châu quân Hoàng Cân vẫn có 10 vạn chi cự, nếu như tăng thêm sĩ tốt gia thuộc, này càng là vượt qua 30 vạn, giải tại 4 quận chi địa. Nhìn qua rất cường đại, kỳ thực đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Vũ Châu cảnh nội, có thể vơ vét đến lương thực cơ bản đều thu đi lên, như cũng nhập không đủ suất, hiện tại chỉ có thể trước tăng cường quân đội lương thảo, nạn dân gia thuộc đã bắt đầu mất mùa. Đặng Mậu sầu mi khổ kiểm. Có thể hay không phân cho nạn dân ruộng đồng, lân cận thu xếp. Tần Mặc nói. Chỉ sợ không được. Đặng Mậu lắc đầu. Vì sao? Tần Mặc hỏi. Đại soái, chúng ta mặc dù tự xưng nghĩa quân, có thể tại triều đình trong mắt lại là phản quân. Coi như hiện tại cho nạn dân phân địa, một khi chiến bại, triều đình lúc nào cũng có thể lấy đi, ai còn có tâm tư đi trồng A. Đặng Mậu giải thích nói. Đây chính là nghĩa quân tiên thiên không đủ. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc nói, vấn đề lương thực ta đến nghĩ biện pháp, ngươi hiện tại thay ta làm một chuyện. Đại soái mời nói. Đặng Mậu tinh thần chấn động, chỉ cần có thể giải quyết lương thực vấn đề, cái khác liền đều không là vấn đề. Nghĩa quân quy mô to lớn, vàng thau lẫn lộn, chiến lược đáng lo. Ngươi đến phụ trách đối 10 vạn nghĩa quân tiến hành gầy thân, giảm bớt đến 1 vạn quy mô, còn lại đều đuổi đến khó dân doanh đi thôi. Tần Mặc nói. 1 vạn, có thể hay không quá ít rồi. Đặng Mậu là thật bội phục Tần Mặc lớn mật. Mặc dù Tần Mặc thân vệ doanh đã chứng minh tinh binh lộ tuyến chính xác, có thể một chút xóa chín thành quân số, vạn nhất ngày nào có đại chiến, này nhưng làm sao bây giờ? Nhiều nhất 1 vạn, nếu có chiến tổn, lại đi bổ sung là được. Tần Mặc thái độ kiên quyết. Mặt tướng lĩnh mệnh. Đặng Mậu kiên trì đón lấy, xem ra, cái này ác nhân hắn là không làm cũng phải làm. Đưa tiễn Đặng Mậu, Tần Mặc bắt đầu đau đầu lương thực vấn đề. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là từ hiện thực mua sắm bột mì, có thể dòng này không thông. Đến không phải thứ nguyên không gian chứa không nổi, lấy thứ nguyên không gian 100 lập phương dung lượng, một lần liền có thể vận chuyển 1.000 tấn bột mì. Vấn đề là, 1.000 tấn bột mì liền xem như bán xỉ giá, cái kia cũng muốn hơn 3 triệu. Tần Mặc lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Càng hỏng bét chính là, 1.000 tấn bột mì, 30 vạn người tiêu hao, lại có thể nhiều lắm là lâu đâu. Ngẫm lại đều khủng bố. Càng nghĩ, Tần Mặc vẫn là chuẩn bị lập lại chiêu cũ, khởi động mối ăn đổi lương thực kế hoạch, chính là từ hiện thực mua mối ăn, bán cho tam quốc thương nhân, lại từ trong tay bọn họ thu mua lương thực. Hiện thực một cân muối chỉ cần 2 khối 5, tại tam quốc tiểu lục địa lại có thể đổi được 100 cân lương thực. Cái này nhưng so sánh trực tiếp tại hiện thực mua bột mì có lời quá nhiều. Nghĩ đến liền làm, vừa vặn hiện tại là nghỉ hè, Tần Mặc dứt khoát chạy một chuyến vùng ngoại ô muối ăn nhà máy, một hơi bán xỉ 50 tấn muối ăn, vận chuyển đến kế huyện, tổn tiến nhà kho. Sau đó làm sao dùng muối ăn đổi lương thực, Tần Mặc liền không nhọc lòng, trực tiếp giao cho Đặng Mậu phụ trách. Đặng Mậu nhìn thấy nhiều như vậy muối ăn, kém chút không có vui ngất đi, nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt trừ sùng kính chính là sùng kính, cũng không dám có tâm tư khác. Đại soái, có nhóm này muối, lương thực tạm thời không lo. Đặng Mậu kích động nói. Vậy là tốt rồi. Tần Mặc cũng thở phào một cái, cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại. Nhân khẩu một khi phá vạn, này mỗi ngày tiêu hao đều là một khoản tiền lớn, thật không phải người bình thường có thể gánh vác lên. Coi như Tần Mặc bất hắc, cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Tốt nhất vẫn là có thể để cho dân chúng tự lực cánh sinh. Dưới mắt vì giải quyết lương thực nguy cơ, Tần Mặc chỉ có thể tìm cơ hội lại đi bán điểm ngọc thạch, tồn thượng một khoản tiền, nếu không tùy thời đều có thể tao ngộ khủng hoảng tài chính. Việc này cho náo. Chương 26, chương rất chết, Hoàng Cân loạn. Ngay tại Tần Mặc vội vàng cắt giảm quân số lúc, Trung Nguyên chiến cuộc lại sinh biến cố. Tháng 8, đầu tiên là Đổng Trác tiến công Trương Giác bất lợi, không công mà lui, triều đình chỉ có thể yêu cầu Hoàng Phủ Tung xuất bộ bắc thượng. Bởi vì đường xá xa xôi, không đợi Hoàng Phủ Tung xuất bộ đổi tới, Trương Giác đã chết bệnh. Hoàng Cân nên đón hắc ám nhất một ngày. Không muốn, Trương Giác đầu bảy vừa qua khỏi, tiếp nhận Trương Giác địa công tướng quân Trương Lương liền tuyên bố, Nguyên Thái Bình đạo khách khanh kiêm Vũ Châu quân Hoàng Cân cử soái Tần Mặc bất tuân giáo quy, lập tức khu trục ra giáo, lại cùng Hoàng Cân không có bất kỳ cái gì liên quan. Thiên hạ ồn ào, lời đồn nổi lên bốn phía. Càng thêm kỳ quái là, nhằm vào việc này, quân Hoàng Cân các lộ cử soái trừ đã xuất bộ tiến vào chiếm giữ Dực Châu Trình Viễn Chí kêu gào vài câu, những người khác hiếm thấy lựa chọn trầm mặc. Chuyện khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bởi vì lấy đi theo Hoàng Phủ Tung Bắc Thượng thảo phạt Trương Giác, Đỗ Thế Hảo, Võ Khôi, Sở Trung Lưu ba người mặc dù lệ thuộc khác biệt, nhưng lại phi thường trùng hợp tụ lại với nhau. Chinh chiến mấy tháng, ba người địa vị đều có tăng lên. Đỗ Thế Hảo sớm tại 2 tháng trước liền bị thăng chức vì nhà tướng, dưới trướng sĩ tốt lấy người chơi, Hoàng Cân Hàng tốt làm chủ, cá nhân tu vi cũng đột phá tới tẩy tùy kỳ. Võ Khôi, Sở Trung Lưu cũng đều tuần tự tấn thăng, lẫn nhau chênh lệch không lớn. Bọn hắn hiện tại cũng thuộc về quan quân nhân viên ngoài biên chế, chỉ đợi tiêu diệt Hoàng Cân chiến dịch kết thúc, trên dưới khơi thông một phen, liền có cơ hội ngoại phóng vì huyện úy, huyện lệnh, biệt bộ tư mã chờ trước, thậm chí là quận úy. Nhìn qua rất chói mắt, làm thế nào đều không được kỉnh. Để ba người khó chịu căn nguyên, chính là chiếm cứ tại Vũ Châu Tần Mặc. Đừng nói Tần Mặc bản thân, chính là dưới trướng hắn một tên nha tướng, đều có thể trấn thủ đất đai một quận. Hai tướng so sánh, bọn họ còn có cái gì tốt khoe khoang. Mặc kệ Tần Mặc dùng biện pháp gì mê hoặc Hoàng Cân tướng lĩnh, chỉ đợi triều đình đại quân đánh tan Trương Lương, Trương Bảo, chúng ta liền cùng một chỗ cổ động Hoàng Phủ Tung bọn hắn xuất bộ Bắc Thượng, tiêu diệt Tần Mặc. Võ Khôi nói, ba người tuyệt không cho phép một cái hạng người vô danh, một mực ngự trị ở bên trên bọn họ. Yên tâm đi. Đỗ Thế Hảo ngược lại là bình tĩnh, các ngươi phát hiện không? Đối với Trương Lương lần này tỏ thái độ, từ triều đình, cho tới thống binh đại tướng, đều phản ứng lãnh đạo, căn bản là không có làm đáp lại. Điều này nói rõ cái gì? Tần Mặc trên người Hoàng Cân ấn ký rửa không sạch, đã định trước chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Sở Trung Lưu cấp lời. Đúng rồi. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, tâm tình thật tốt. Liêu Tây quận, Dương Vui huyện. Đã xuất bộ tiếp quản Liêu Tây công Tôn Toản, đạt được Tần Mặc bị trục xuất Thái Bình đạo tin tức, như có điều suy nghĩ, cái này chính là của ngươi kế hoạch sao? Công Tôn Toản bắt đầu có chút chờ mong, Tần Mặc đến tiếp sau như thế nào bố trí? Kế huyện, phủ thứ sử. Đại soái, đây là có chuyện gì? Đối mặt như thế biến cố, Đặng Mậu có chút hoảng. Tần Mặc dường như sớm đoán được đây, từ tốn nói, không cần phải lo lắng, đây là giáo chủ trước khi chết liền bố trí tốt, vì chính là thay nghĩa quân lưu lại hỏa chủng. Ta nói như vậy, ngươi có thể rõ ràng. Đặng Mậu cái hiểu cái không, huệ phải nói, đại soái nói là, giáo chủ đoán chừng nghĩa quân sẽ bại. Làm Trương Giác đồ đệ một trong, Đặng Mậu đi theo nghĩa quân khởi sự, trong lòng vẫn là có như vậy một chút nhiệt huyết, tín ngưỡng. Đống nhiên nghe được cái này, rất có một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Không nói sẽ bại, chỉ là dự phòng vạn nhất. Tần Mặc nói. Đặng Mậu im lặng. Hắn lại không nốc, liên tưởng đến U Châu quân Hoàng Cân trước đây tướng lĩnh điều chỉnh, còn có giáo chủ này phong mật lệnh, ẩn ẩn phát giác được cái gì, trong lòng càng nguyện mải. Rất có một loại lầu cao sắp đổ cảm giác. Tần Mặc dùng sức vô vô Đặng Mậu bả vai, ôn hòa nói, trấn an được sĩ tốt cảm xúc, làm tốt ngươi nên làm chuyện, cái khác cũng đừng suy nghĩ nhiều. Đặng Mậu làm Vũ Châu quân Hoàng Cân tư cách già nhất thành viên, hiện tại Tần Mặc rất cần hắn. Vũ Châu quân Hoàng Cân áp xúc cắt giảm đến 1 vạn người về sau, Tần Mặc tuyệt không dựa theo lệ cũ trắng trợn xếp vào người chơi đảm nhiệm võ tướng, tuyển dụng cơ bản cũng đều là Hoàng Cân người cũ. Hiện tại cũng chiêu không đến nhiều như vậy người chơi. Cũng may Tần Mặc nắm trong tay lương thảo cung cấp, tương đương với bóp lấy quân Hoàng Cân mệnh mạch, coi như không có Hoàng Cân lá cờ này, Vũ Châu quân Hoàng Cân cũng vẫn là Tần Mặc định đoạt. Cũng không quá lớn ảnh hưởng. Đối Hoàng Cân sĩ tốt, nạn dân mà nói, ai có thể cho bọn hắn cơm ăn, người đó là ra. Quản ngươi có còn hay không là Hoàng Cân? Còn có, để thân vệ doanh Hoàng Cân các huynh đệ, gần nhất chú ý một chút thân vệ doanh bên trong dị nhân biểu hiện, như có dị thường, muốn lập tức báo cáo cho ta. Tần Mặc yếu đất nói. Theo Hoàng Cân thế suy, Tần Mặc không dám hứa chắc, dưới trướng người chơi sẽ hay không lên dị tâm. Tin tưởng người chơi trung thành, vậy còn không như tin tưởng heo mẹ lên cây. Cũng may trước mắt tình thế còn không rõ ràng. Cũng còn chưa tới bết bắt nhất thời điểm, chí ít dưới mắt, Hứa Cường, Triệu Lưu Vân bọn hắn còn không biết làm thất thường gì sự tình. Vâng. Đặng Mậu vô ý thức hành lễ. Hiện tại, Tần Mặc chính là hắn chủ tâm cốt. Đưa tiễn Đặng Mậu, Tần Mặc bắt đầu suy nghĩ triều đình chiêu an sự tình, muốn ổn định dưới mắt thế cục, không để người chơi sinh ra dị tâm, biện pháp tốt nhất chính là thu hoạch được triều đình chiêu an, vậy liền lần nữa sư xuất nổi danh. Nếu không danh không chính, thất ngôn không thuận. Đang nghĩ ngợi. Lý Băng Vân đi đến, hướng Tần Mặc báo cáo cùng 10 thường thị tiếp xúc tình huống. Đây đã là Lý Băng Vân lần thứ 2 từ Lạc Dương trở về. Tại Tần Mặc tiến vào chiếm giữ Kê huyện không lâu, hắn liền lại sưu tập một nhóm chân bảo, lần nữa giao cho Lý Băng Vân đưa đến Lạc Dương, tiếp tục hiếu kính 10 thường thị, đồng thời cũng là thăm dò 10 thường thị ý. Thế nào, chuyện có tiến triển sao? Tần Mặc vội vàng hỏi. Lý Băng Vân nói, Trương Nhượng ý là có thể chiêu an, nhưng nhiều nhất cho ngươi một cái huyện lệnh chức vụ, còn muốn chúng ta phối hợp triều đình, cắt giảm đại bộ phận quân số. Thật sự là cho ăn không quen Bạch Nhãn Lang. Tần Mặc nghiến răng nghiến lợi. Trước sau hai lần, Tần Mặc cơ hồ đem vơ vét đến chân bảo, còn có Đặng Mậu đưa tới U Châu quân hoàng cân gia sản tích xúc, trừ ngọc thạch, vàng bạc, toàn bộ đều đưa cho 10 thường thị, lại chỉ đổi đến một cái huyện lệnh chức vụ. Quả nhiên là lòng tham không đáy. Cái này cùng Tần Mặc muốn, trên lệch cách xa vạn dặm đâu. Ta biết, ngươi đi xuống trước đi. Tần Mặc khoát tay áo, lâm vào trầm tư. Lý Băng Vân yên lặng lui ra. Sau đó một tháng, Tam Quốc tiểu lục địa lần nữa gió êm sóng lặng. Thừa dịp một vòng này chỉnh đốn, vừa vặn lại là nghỉ hè, Tần Mặc mang theo trong tay ngọc thạch hàng tồn, không chỉ chạy lượt giang thành tiệm bán đồ cổ, càng đem xung quanh thành phố lớn đi dạo toàn bộ. Cuối cùng đem ngọc thạch toàn bộ bán đi, tổng cộng thu lợi 20 triệu. Có khoản này khoản tiền lớn, trong thời gian ngắn Tần Mặc đều không cần vì tiền phát sầu. Đồng dạng, tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không tiện tiếp tục bán ngọc thạch. Vậy quá đáng chú ý. Tương lai muốn chu tiền, Tần Mặc đoán chừng chỉ có thể bán kim vũ cục. Xử lý hiện thực sự tình, lại tại Đặng Mậu hiệp trợ hạ ổn định vũ châu thế cục, đồng thời xử trí mấy tên nhảy thoát người chơi, mùng 5 tháng 10, ngay tại Hoàng Phủ Tung xuất bộ đến Quảng Tông thời điểm, Tần Mặc cũng lặng lẽ rời đi kế huyện. Ba ngày sau đó, hắn xuất hiện tại Lạc Dương vùng ngoại ô. Chương 27, Hát Thủy Huyền Xà. Thời gian qua đi non nửa năm, Tần Mặc lần nữa trở lại bộ lạc Hát Thủy. Lúc rời đi hắn mới luyện cốt, hiện tại đã là hoán huyết viên mãn, trước đó ngay đến chạm vào cũng không dám cao cấp hung thú, hiện tại có thể nhẹ nhõm chém giết. Từ truyền tống trận đi ra, quảng trường yên tĩnh, một cái người chơi cũng không có. Tần Mặc không có vội vã đi rừng hát thạch giết hung thú, mà là quay người tiến bộ lạc tổ miếu, tại cửa ra vào bị thủ vệ tổ miếu bộ lạc vệ sĩ ngăn lại. Ta có việc cầu kiến đại vu sư, thỉnh cầu thông báo một chút. Tần Mặc nói. Chờ một lát. Vệ sĩ quay người mà đi, hơi nghiêng chạy về, nói, đại vu sư mời ngươi đi vào. Tần Mặc dạo chơi tiến tổ miếu, có chút âm trầm ẩm ướt, duy nhất nguồn sáng chính là hai bên cây đuốc trên vách tường, theo gió chập chờn, lại cho tổ miếu tăng thêm một tia thần bí bầu không khí. Tại một bên thất, Tần Mặc nhìn thấy đại vu sư. Người trẻ tuổi, nghe nói ngươi tìm ta. Đại vu sư tuổi trên 50, cái trán che kín nếp nhăn, tóc trắng bệnh, một đôi mắt nhưng không thấy vần đủ, trong suốt, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Tần Mặc cũng không che lấp, dám hỏi đại vu sư, bộ lạc nhưng có lò luyện đan. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Đại vu sư từ chối cho ý kiến. Tần Mặc cười nói, bộ lạc tiên tổ Hát Thủy thị nếu là luyện khí sĩ, lựa chọn ở đây định cư, chung quanh tất có địa hỏa, có lò luyện đan cũng liền không thể bình thường hơn được. Kết đan kỳ trở xuống tu sĩ không có đan hỏa, vô luận luyện đan vẫn là luyện khí, đều cần phải mượn địa hỏa chi lực. Chính là bởi vì đây, tại vũ trụ hồng hoang, đại tu sĩ muốn lập xuống tông môn, trước hết tìm được một chỗ địa hỏa. Nếu không tông môn căn bản là phát triển không nổi. Y dị quán bán ra kim sang dược, chính là đại vu sư dùng lò luyện đan luyện chế a. Tần Mặc liếc mắt liền nhìn ra đại vu sư chỉ có luyện khí kỳ tu vi. Đại vu sư lần này thật đối Tần Mặc nhìn với con mắt khác, đứng dậy nói, ngươi đi theo ta. Tần Mặc đuổi theo. Hai người ra thạch thất, xuyên qua một đầu lối đi nhỏ, thuận bậc thang đi xuống dưới, càng hướng xuống, không khí liền càng khô ráo, rất mau tới đến một mật thất dưới đất. Đẩy ra cửa đá, mật thất không lớn, ở giữa đứng thẳng một tòa lò luyện đan, toàn thân áp dụng tinh đồng rèn đúc, cao 2 mét có thừa, mặt ngoài điêu khắc sông núi địa lý, chim thú trùng cá, có điểm giống thái thượng lão quân bắt quái lô. Lò luyện đan phía dưới liên tiếp địa mạch chi hỏa. Tần Mặc chú ý tới, mật thất bên cạnh còn mở tiểu thiếp, hẳn là luyện khí thất. Trên dưới xem xét một lần, Tần Mặc rất là hài lòng, nơi này tự nhiên không cách nào cùng phái thần tiêu chuyên cung cấp đệ tử trong môn phái sử dụng luyện đan thất so sánh, nhưng dùng để luyện chế đơn giản đan dược cũng đủ. Đại vu sư, 3 ngày sau đó, ta có thể mượn lò luyện đan dùng một lát. Tần Mặc nói, ngươi thật muốn luyện đan. Đại vu sư lần này càng kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng Tần Mặc chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, dù sao Tần Mặc mới đoán thể kỳ, làm sao có thể luyện đan. Không phải vậy đâu. Tần Mặc im lặng. Thuận tiện đem đan phương cho ta nhìn một chút sao. Đại vu sư có chút không tin. Cho. Tần Mặc ngược lại là không sao cả, từ thứ nguyên không gian lấy ra. Bạo huyết đan. Đại vu sư lại chưa từng nghe nói qua loại này đan dược, càng là kinh ngạc, lại nhìn phía trên dược liệu, hắn nơi này ngược lại là đều có, trừ một mực chủ dược, nội đan yêu thú. Cái này nội đan yêu thú, ngươi muốn thế nào thu hoạch được? Đại vu sư vô ý thức hỏi. Núi Hắc Bạch chẳng phải có yêu thú sao? Tần Mặc sớm đã kế hoạch, lấy trước mắt hắn tu vi, đối đầu cửu phẩm yêu thú có lẽ có ít miễn cưỡng, nhưng chưa hẳn liền không thể làm liệu một phen. Có thể hay không luyện ra bạo huyết đan, việc quan hệ hắn tại Tam Quốc tiểu lục địa thành bại. không cho sơ thất. Đại Vu sư thật sâu nhìn Tần Mặc một chút, suy nghĩ một chút, nói, ngươi chỉ cần đem đan phương lưu lại một phần, ta có thể vì ngươi chuẩn bị trừ yêu đan bên ngoài tất cả dược liệu, lò luyện đan cũng mặc cho ngươi sử dụng. Thành giao. Tần Mặc gật đầu đáp ứng. Tại vũ trụ hồng hoang, bạo huyết đan chỉ là bất nhập lưu đan dược, có cái gì quan trọng? Ra tổ miếu, Tần Mặc cưỡi bạch long mã, thẳng đến rừng hắc thạch. Đi tới rừng hắc thạch chỗ sâu, Tần Mặc trong lòng hơi động, nghĩ tới đây còn sinh động lấy không ít cao cấp hung thú, mặc dù mỗi đầu chỉ có 500 điểm kinh nghiệm, tốt xấu là thịt không phải. Cũng liền trì hoãn thời gian vài ngày. Sau đó 3 ngày, rừng hắc thạch cao cấp hung thú coi như gặp tai vạ, bị Tần Mặc cái này đại ma đầu dẫn theo kiếm, từng bước tìm tới cửa, toàn diện giết sạch. Mang cho Tần Mặc hồi báo thì là 6000 điểm kinh nghiệm, mấy ngàn cân yêu thu thịt. Đem rừng hắc thạch cày qua một lần về sau, Tần Mặc cũng đã đi tới núi Hắc Bạch dưới chân, mặc dù không phải cái gì danh sơn đại xuyên, nhưng cũng là kỳ phong thay nhau nổi lên, hùng hồn trắng lệ. Trước khi lên đường Tần Mặc liền hướng Đại Vu sư nghe qua, nói núi Hắc Bạch bên ngoài một chỗ trong sơn cốc liền sinh hoạt một đầu cựu phẩm yêu thú, Hắc Thủy Huyền Xà, chính là một đầu cự mãng tiến hóa mà tới. Yêu thú cùng chia cựu phẩm, đối ứng từ luyện khí kỳ đến độ kiếp kỳ 9 cái đại cảnh giới. Nhất phẩm tối cao, cựu phẩm thấp nhất. Bởi vì lấy yêu thú hung hãn, liền xem như cựu phẩm yêu thú, đừng nói Tần Mặc một cái đoán thể kỳ, chính là đại vu sư như thế luyện khí kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể thắng. Lại càng không cần phải nói chém giết. Tần Mặc không do dự, dựa theo đại vu sư vẽ địa đồ, thẳng đến sơn cốc mà đi. Vừa tới cốc khẩu liền bị sương mù ngăn trở. Dưới thân bạch long mã rất không có tiền đồ dừng lại, không dám tiếp tục đi lên phía trước. Tần Mặc dứt khoát đem bạch long mã lưu tại cốc bên ngoài, độc thân rút kiếm tiến sơn cốc. Cả tòa sơn cốc đều bị sương mù bao phủ, càng đi bên trong, nhiệt độ không khí càng thấp. Theo đại vu sư nói, Hắc Thủy Huyền Xà mỗi ngày ở trong sơn cốc tu luyện, phun ra nuốt vào mây mù, dần dà, trong cốc liền lâu dài sương mù không tiêu tan, âm lãnh vô cùng. Nếu như có tộc nhân ngộ nhập sơn cốc, vậy liền lại chạy không thoát tới. Tân Mặc phỏng đoán, Hắc Thủy Huyền Xà hẳn là thức tỉnh thủy hệ thiên phú, từ sương mù nhiệt độ phỏng đoán, hẳn là khuynh hướng băng tuyết một loại dị chủng thiên phú. Sắc thực bất phàm. Đang nghĩ ngợi, trong cốc sương mù đột nhiên kịch liệt sôi trào. Tần Mặc sắc mặt ngưng lại, thần thức ngoại phóng, mơ hồ nghe thấy từ sâu trong thung lũng truyền đến tiếng xào xạc, tốc độ cực nhanh, là da thịt cùng bãi cỏ ma sát âm thanh, rất nhỏ bé. Trong không khí càng là tràn ngập ra một cỗ mùi hôi thối. Đến rồi. Tần Mặc rút kiếm mà đứng, không dám thất lễ. Phanh. Vừa mới đứng vững, trong sương mù, một trụ lớn quét ngang mà qua, nhanh mà hung ác. Tần Mặc hoảng hốt, thân thể cấp tốc kề sát đất. Khó khăn lắm tránh thoát cái này kinh thiên nhất kích, vừa mắt thấy chính là thấy thị tường, phía trên bao trùm lấy từng mảnh lớn cỡ bàn tay lân phiến, hàn mang lấp lóe. Hừ! Tần Mặc biết chính chủ đã đến, thanh phong kiếm đâm thẳng mà ra. Đương! 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 Mũi kiếm đâm trúng lân phiến, liền cùng đâm trúng vậy cá giáp bình thường, lực đạo bị giáp mảnh nhẹ nhõm tan mất, căn bản là không có đối Hắc Thủy Huyền Xà nhục thân tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Không khỏi hoảng hốt. Nói thực ra, Tần Mặc có chút đánh giá thấp Hắc Thủy Huyền Xà thực lực. Giống. Một kích không trúng, Hắc Thủy Huyền Xà rốt cục tại sương mù bên trong hiện lộ chân dung, thân thể cao cao co lại, vòng eo chừng cỡ thùng nước, vảy giáp màu đen hàn mang trong vát, đầu lâu so với người còn lớn hơn, một đôi răng nanh lộ ra ngoài. Ánh mắt lạnh như băng, hướng xuống nhìn xuống Tần Mặc. Tần Mặc thầm cười khổ, đại vu sư cái hố to này hàng, cái này không phải cái gì cựu phẩm yêu thú, rõ ràng chính là một đầu đã tiến hóa đến bát phẩm yêu thú. Thực lực có thể so với trúc cơ kỳ. Há lại hiện tại Tần Mặc có thể ứng phó. Nhưng là muốn trốn, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Hắc Thủy Huyền Xà vừa mới đột phá, liền có mâu tặc xâm phạm lãnh địa của nó. Trong lòng tức giận, há có thể vòng qua. Giống. Hắc Thủy Huyền Xà miệng rộng mở ra, phun ra một ngụm hắc thủy. Nương theo lấy kịch liệt mùi hôi thối thì là hơi lạnh thấu xương, tựa như muốn bị đông cứng bình thường. Trung quanh nhiệt độ không khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Dường như muốn băng phong hết thảy. Tần Mặc hoảng hốt, tại chỗ nhảy một cái, nhảy lên thật cao, khó khăn lắm tránh thoát. Hắc thủy đánh trúng bãi cỏ, lập tức liền đem phương viên 3 mét bên trong băng phong, không chỉ như thế, này bị đông lại cỏ cây còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi. Có độc. Tần Mặc hoảng hốt, khoe miệng phát khổ, không đợi hắn rơi xuống đất, Hắc thủy huyền xà mạnh mẽ hữu lực cái đuôi lần nữa lăng không đảo qua. Giữa không trung, không chỗ mượn lực Tần Mặc muốn tránh cũng không được, bị đuôi rắn hung hăng quét trúng. Đụng một chút, Tần Mặc như đạn pháo giống nhau rơi xuống đất. Thanh phong kiếm bỏ xa. Hoa. Tần Mặc phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệnh, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Hắc thủy huyền xà khỏe miệng lộ ra một tia nhân tính hóa cười lạnh, liền cùng mèo bắt chuột bình thường, ràng rạc bơi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Mặc. Tựa như nhìn một người chết. Chương 28, Thiên kiếp giáng lâm. Nguy cơ giáng lâm, Tần Mặc không cách nào ngồi chờ chết. Cắn răng một cái, giải trừ linh hồn phong ấn, một cỗ vô thượng linh hồn uy áp tràn ngập toàn bộ sân cốc. Hắc thủy huyền xà thân thể trì trệ, kinh nghi bất định. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, sơn cốc trên đỉnh bầu trời đột nhiên truyền đến trận trận lôi bạo thanh âm, đi theo liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hình thành một cái to lớn vô cùng lôi trì vòng xoáy. Bên trong sấm sét vang dội, Hắc thủy huyền xà bị hù khẽ run rẩy, kém chút liền muốn trốn bán sống bán chết. Tần Mặc khỏe miệng cười khổ, hắn liền biết có thể như vậy. Giải trừ linh hồn phong ấn về sau, tại thiên đạo trong mắt, Tần Mặc chính là một cái độ kiếp kỳ cao thủ, tự nhiên sẽ có thiên kiếp hạ xuống, cho hắn thiên đạo khảo nghiệm. Mà lấy Tần Mặc hiện tại nhục thân tu vi, chỉ cần một đạo yếu nhất thiên lôi, liền có thể đem hắn đánh cho bụi chôn vùi, ngay cả linh hồn đều muốn đi theo chôn vùi. Nghĩ luân hồi chuyển thế đều làm không được. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Mặc là không thể nào giải trừ linh hồn phong ấn. Đến nỗi nói tại trong hiện thực, bởi vì lấy thiên đạo gông xiềng tồn tại, ngược lại là không có dẫn tới thiên kiếp, nếu không Tần Mặc chết sớm mấy lần. Núi Hắc Bạch chỗ sâu, không gió động. Nơi này sinh hoạt hai đầu hóa hình đại yêu, một hắc hùng tinh, một bạch hồ tinh, kết làm đạo lữ, chiếm núi làm vua, điểm hóa mười mấy đầu tinh quái, được không tiêu giao khoái hoạt. Cái này, đây là có tu sĩ độ kiếp. Hắc hùng tinh hoảng hốt, sắc mặt trắng bệnh. Bạch hồ càng là không chịu nổi, run lẩy bẩy, kém chút bài tiết không kiềm chế. Nhanh, đóng chặt động phủ. Vợ chồng hai người không dám thất lễ, lập tức phong bế động phủ đại môn, riêng phần mình đi vào định bên trong, quyết định chú ý, cái này 100-200 năm bên trong đều không ra khỏi cửa, miễn cho bị người khác trừ yêu. Quá khủng bố. Bộ lạc Hắc Thủy. Tổ miếu bên trong, đại vu sư cũng nhìn thấy nơi xa thiên kiếp lôi vân, chấn động vô cùng, đây là vị nào đại tu sĩ tại độ kiếp? Vẫn là yêu thú nào hóa hình chi kiếp? Hắn lại là kiến thức nông cạn, phân không quá rõ ràng. Chỉ là trong lòng bản năng cảm thấy một tia bất an, lập tức nghĩ đến, cái hướng kia, không phải là Tần Mặc muốn đi chém giết Hắc Thủy Huyền Xà chi địa. Tuyệt đối không được xảy ra chuyện mới tốt. Đại vu sư là rất coi trọng Tần Mặc. Tuổi con nhỏ liền đã rèn thể viên mãn, kiến thức uyên bác, kiêm thả lai lịch bí ẩn. Trong sân cốc, Hắc Thủy Huyền Xà một mặt ngây thơ, phát giác được thiên kiếp không phải xông nó đến về sau, thần sắc hơi chậm, nhưng vẫn là trong lòng bất an, quyết định tốc chiến tốc thắng, ăn cái này nhân loại liền bế quan tinh tu. Giống. Hắc thủy huyền xa miệng rộng mở ra, thẳng đến Tần Mặc mà tới. Lúc này Tần Mặc lại lộ ra một cỗ phong phạm cao thủ, sắc mặt bất động, ngón tay khép lại, quắc, kiếm đến. Siêu một chút, nguyên bản bị phá tan thanh phong kiếm, bị Tần Mặc cường đại thần thức khu động, hóa thành một đạo thanh quang, tựa như tia chớp hướng Hắc thủy huyền xa bay đi. Phi kiếm. Hắc thủy huyền xa hoảng hốt, liền muốn đào tẩu, có thể nơi nào đến cùng. Màu xanh kiếm quang đơn giản là như quang mang bình thường, chớp mắt đã tới. Thuận Hắc thủy huyền xà miệng há to đi vào, phốc phốc một chút, đem đầu lâu, thân thể, toàn bộ xuyên thủng. Đụng. Hắc thủy huyền xà bị mất mạng tại chỗ, ngã xuống đất. Đánh giết Hắc thủy huyền xà, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 10000 điểm. Cứ như vậy mất một lúc, đạo thứ nhất thiên lôi đã nhanh muốn thành hình, dần dần khóa chặt Tần Mặc. Tần Mặc bị hù sắc mặt trắng bệnh, không dám thất lễ, ngồi xếp bằng, lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa phong ấn lại linh hồn. Đi theo, cũng như chạy trốn rời đi sân gốc, chạy còn nhanh hơn thỏ. Ầm ầm. Đột nhiên mất đi mục tiêu thiên lôi có vẻ hơi không biết làm thế nào, lăng không đánh xuống, đem cái sơn cốc nổ là mất mô. Đi theo, lôi vân chậm rãi tán đi, trừ khử ở vô hình, tựa như chưa hề xuất hiện đồng dạng. Sơn cốc bên ngoài, Tần Mặc thở phào một hơi, liền kém một bước, hắn sẽ chết tại lôi kiếp phía dưới. Loại này tại nhảy múa trên lưới đao chuyện, hắn có thể không dám tiếp tục làm. Quá kích thích. Mà lại, Tần Mặc lần này giải trừ phong ấn, linh hồn ba động đã bị thiên đạo khóa chặt. Lần sau dám can đảm lại giải trừ phong ấn, lôi kiếp hình thành sẽ chỉ càng nhanh. Sợ là căn bản là không cho Tần Mặc lợi dụng sơ hở cơ hội. Thu thập tâm tình, Tần Mặc lần nữa tiến vào sân cốc, nồng vụ đã hoàn toàn tán đi, Hắc thủy huyền xà thi thể bị oanh rách rách dưới, tản mát ra một cỗ nồng đậm đốt cháy khét vị. Tần Mặc lấy ra chùy thủ, đào mở Hắc thủy huyền xà đầu, tìm tới một viên to bằng móng tay màu đỏ tinh thể, chính là Hắc thủy huyền xà này đã cố hóa yêu đan. Yêu thú cùng tu sĩ nhân tộc khác biệt, cửu phẩm liền sẽ diễn sinh ra yêu đan, mỗi lần tăng một phẩm, yêu đan liền sẽ lớn hơn một vòng, cho đến kinh nghiệm hóa hình kiếp trở thành yêu quái. Yêu đan biến mất theo. Lấy yêu đan, Tần Mặc lại lột bỏ những cái kia coi như hoàn chỉnh da rắn, thịt rắn, mật rắn đã nát, liền ngay cả thanh phong kiếm đều bất hạnh bị thiên lôi chém thành hai đoạn. Thu thập thỏa đáng, Tần Mặc cưỡi bạch long mã trở về bộ lạc. Thiếu hiệp chuyến này còn thuận lợi. Đại Vu sư quan tâm hỏi. Trừ Hắc Thủy Huyền Xà là bát phẩm yêu thú, cái khác cũng rất thuận lợi. Tần Mặc mặt đen lên nói. 8. Bát phẩm yêu thú, vậy ngươi không có làm tức giận nó a? Đại Vu sư mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bổ cứu nói, yên tâm, ta còn biết một chỗ có cửu phẩm yêu thú. Không cần. Tần Mặc lấy ra yêu đan, Hắc Thủy Huyền Xà đã chết rồi. Đại Vu sư dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn Tần Mặc, vừa rồi này lôi kiếp là ngươi chỉnh ra đến. Xem như thế đi. Tần Mặc không muốn nhiều lời, hắn cũng không sợ Đại Vu sư hoài nghi gì, tu sĩ thủ đoạn vốn là thiên biến vạn hóa, nói, ngày mai ta liền muốn luyện đan, phiền phức Đại Vu sư chuẩn bị kỹ càng dược liệu. Yên tâm đi, dược liệu ta đều chuẩn bị tốt. Đại Vu sư không hỏi thêm nữa. Từ cabin trò chơi ra, lại là một ngày mới. Nghỉ hè đã qua nửa, không lên lớp thời gian Tần Mặc ban ngày ngược lại là có chút buồn bực ngán ngẩm, không biết nên làm những thứ gì, phần lớn thời gian đều ở nhà lên mạng, tận khả năng nhiều địa học một điểm tri thức. Hoặc là chính là ra ngoài ăn mỹ thực. Mỹ thực cái này một hối, Lam Tinh thật sự là treo lên đánh vũ trụ hồng hoang. Nhắc đến ăn, Tần Mặc lại nghĩ tới thứ nguyên không gian nhét tràn đầy hung thú thịt, cùng vừa lấy được thịt rắn, hắn cũng không có ngu nữa đến bán cho khách sạn. Lại tưởng tượng, giống như thật lâu không cho quán đồ nướng cung ứng thịt heo rừng. Từ ba mẹ nói chuyện phiếm bên trong Tần Mặc biết được, đoạn thời gian trước bởi vì thịt heo rừng tấm chiêu bài này, trong tiệm chuyện làm ăn ấm lại không ít, cuối cùng ổn định trận cước. Thịt heo rừng đoạn cung cấp, bao nhiêu sẽ có một chút ảnh hưởng. Vừa vặn thứ nguyên không gian tích trữ mấy ngàn cân hung thú thịt, Tần Mặc có chủ ý, đi ra ngoài, một hơi mua ba cái đại tủ lạnh, đưa đến thuê nhà kho. Đem hung thú thịt toàn bộ để vào trong tủ lạnh, tích trữ. Về sau, Tần Mặc liền có thể không định giờ cho trong tiệm cung ứng thịt heo rừng, không đến nỗi lúc đứt lúc nối. Đến nỗi Hắc Thủy Huyền Xà thịt, Tần Mặc chỉ có thể bản thân hưởng dụng, bực này yêu thú thịt khí huyết quá đủ, người bình thường căn bản là không chịu được nổi, ăn sẽ xảy ra chuyện. Hắc Thủy Huyền Xà ra Tần Mặc đã giao cho tiệm may. Hắn như thế nhọc lòng, cha mẹ kỳ thật cũng nhiều kiếm không được mấy đồng tiền, lấy hắn hiện tại ngàn vạn tài sản, hơi để lọt một điểm liền có thể để cha mẹ xin nghỉ hưu sớm, an hưởng tuổi già. Có thể Tần Mặc không có làm như thế. Một là không có cách nào giải thích tiền nơi phát ra, hắn nhưng vẫn là một học sinh trung học. Thứ hai cha mẹ hiện tại còn trẻ như vậy, thật muốn cứ như vậy xin nghỉ hưu sớm, ngay từ đầu có lẽ sẽ rất nhẹ nhàng, dần dần, ngược lại sẽ không biết làm thế nào, không biết nên làm gì tốt. Người Hoa trời sinh cần cù giản dị, là qua không quen loại này thanh nhàn thời gian. Còn không bằng có chút việc nghiệp bận rộn. Căn cứ vào đây, Tần Mặc mới không có tự tác chủ trường, đi thay cha mẹ quy hoạch nhân sinh. Hắn có thể làm, có lẽ chính là ngâm chút thuốc rượu, tương lai lại luyện chế một điểm đan dược, duy trì tốt cha mẹ thân thể. Kiện kiện khang khang, sống lâu trăm tuổi, so cái gì cũng tốt. Chương 29, Trương Lương chết, Ú Châu loạn. Buổi chiều, thừa dịp cha mẹ đều tại. Tần Mặc dùng xe xích lô kéo 100 cân hung thú thịt đến trong tiệm, lại giúp đỡ quét rác, cắt thịt, mặc xuyên, một mực bận đến tối mịt. Lao ba cả bốn món nhắm, nướng thịt xiên, một nhà ba người khó được ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Nhi tử, cả hai ngụm. Tần Khiếu Thiên mở một bình bia ướp lạnh. Lao Tần, có phải là ngứa ra rồi? Nhi tử mới bao nhiêu lớn, liền cho hắn uống rượu. Chu Ngọc Anh mắt phượng dương lên, nhìn Lao Tần khẽ run rẩy. Tần Mặc cười tiếp nhận bình rượu, trước cho lão ba rót đầy. Bản thân cũng rót một chén, cười nói, mẹ, bia không có chuyện gì, ta liền bồi cha uống chút, hôm nay vui vẻ. Đúng đấy, nhi tử cũng là nam tử Hán. Lao Tần lại tìm về tự tin. Chu Ngọc Anh sụ mặt, cho Tần Mặc kẹp một khối thịt kho tàu, ăn nhiều một chút. Lại là lại không có dẫn chuyện uống rượu, nàng cũng là bị tức phân lây nhiễm, một nhà ba người khó được tập hợp một chỗ. Tần Mặc cùng Lao Tần nhìn nhau cười một tiếng. Một ly bia vào trong bụng, rất cảm thấy thanh lương. Tần Mặc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cha, trong nhà ngâm rượu thuốc ngươi biết à? Kia là ta nhờ bạn bè làm, nói là rất bổ dưỡng thân thể, ngươi mỗi ngày có thể cả điểm. Rượu hổ cốt ngâm non nửa năm, có thể uống. Được, về nhà ta liền nếm thử. Tần Khiếu Thiên vẫn thật là tốt cái này một ngụm. Ăn cơm, lại giúp đỡ một lát, Tần Mặc liền bị cha mẹ chạy về nhà làm bài tập, nói là không nghị trì hoãn hắn học tập, Tần Mặc đành phải trở về. Chờ hắn đi, Tần Khiếu Thiên vợ chồng lại hàn huyên. Lao Tần, ngươi có phát hiện hay không, nhi tử gần nhất thay đổi thật nhiều. Chu Ngọc Anh rõ ràng có tâm sự. Nơi nào biến rồi? Tần Khiếu Thiên lại là trì độn. Mới thời gian nửa năm, nhi tử liền cao lớn một đoạn, nhìn xem cũng giống như 20 tuổi tiểu hòa tử. Đến cùng là làm mẹ nó, Chu Ngọc Anh quan sát rất cẩn thận. Đây cũng là bởi vì lấy Tần Mặc rèn thể có thành tựu, thân thể hoàn toàn nảy nở. Đây không phải là chuyện tốt sao? Tần Khiếu Thiên không nghĩ ra. Còn có đây này Chu Ngọc Anh tâm sự nặng nề. Gần nhất, ta ban đêm cho hắn phát hoại trạc, đều là ngày thứ hai buổi sáng mới về, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn ban đêm đều đang chơi trò chơi, căn bản là không có học tập cho giỏi. Còn có cái này thịt heo dừng chuyện, ngươi liền không có chút nào cảm thấy kỳ quặc sao? Chu Ngọc Anh nói. Tần Khiếu Thiên sắc mặt cũng bắt đầu biến, chẳng lẽ, nhi tử kết giao trên xã hội không đứng đắn người? Cũng không giống. Chu Ngọc Anh lắc đầu, suy nghĩ một chút, nói, muốn không, ngươi cho lão sư gọi điện thoại hỏi một chút, hỏi thăm chỉ một chút tử ở trường học tình huống. Thành. Tần Khiếu Thiên không do dự, ta vừa vặn có Triệu lão sư điện thoại, cái này đánh. Điện thoại rất nhanh kết nối. Uy, Triệu lão sư sao? Ta là Tần Mặc gia trưởng Tần Khiếu Thiên a, đúng đúng đúng, ngươi tốt, ngươi tốt. Triệu lão sư, ta gọi điện thoại chính là muốn hỏi một chút, Tần Mặc ở trường học có hay không cùng cái gì người trong xã hội chơi? Người trong xã hội? Không có a, Tần Mặc học kỳ trước biểu hiện không tệ. Triệu lão sư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mặc dù Tần Mặc trò chuyện lần hắn mấy lần, nhưng làm gương sáng cho người khác, hắn ngược lại không đến nỗi cáo hát trạng. Mấu chốt Tần Mặc thành tích đột nhiên tăng mạnh, đã thành công bước vào học sinh xuất sắc hàng ngũ. Đối đệ tử như vậy, lão sư bình thường sẽ có càng lớn bao dung tâm, có chút ít cá tính quá bình thường. Tần Khiếu Thiên cùng Chu Ngọc Anh cũng là hai mặt nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Triệu lão sư, này Tần Mặc thành tích học tập thế nào? Có hay không trượt xuống quá lợi hại? Triệu lão sư có chút im lặng, cái này đều cái gì ra trường A, hai tử nhà mình thành tích đều không quan tâm, học kỳ trước Tần Mặc thành tích tiến bộ rất nhanh, thi cuối kỳ còn kiểm tra toàn lớp đệ nhất đâu. Lúc này đến phiên Tần Khiếu Thiên im lặng. Cúp điện thoại, vợ chồng hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Thật lâu, vẫn là Tần Khiếu Thiên đánh vỡ trầm mặc, vuốt ve một chút đầu, khỏe miệng tràn ra ý cười, mang theo đắc ý nói, ta đã nói rồi, tiểu tử này, tương lai chỉ định có tiền đồ. Chu Ngọc Anh cũng yên tâm rất nhiều. Nói chung ở nhà mở to mắt bên trong, chỉ cần đứa bé thành tích tốt, này hết thể không bình thường liền đều bình thường. Chẳng lẽ là nhi tử ban đêm làm bài tập quá nghiêm túc, không nhìn điện thoại. Chu Ngọc Anh thậm chí dưới đáy lòng cho bản thân một lời giải thích, không biết thế nào, đột nhiên đắc ý. Làm việc đều lần có lực. Bận rộn một đêm, sắp đến hừng đông, vợ chồng hai người lúc này mới về đến trong nhà. Vì không quấy rầy nhi tử đi ngủ, hai người rửa mặt đều là nhẹ chân nhẹ tay. Tần Khiếu Thiên đột nhiên nghĩ đến thuốc kia rượu, ngã một chén nhỏ, liền lấy củ lạc uống vào. Hoa ba. Một cỗ nhiệt khí từ bụng nhỏ thoát ra, cả người đều cảm giác muốn bị đốt, ấm áp dễ chịu. Hăng hái. Lại uống một chén nhỏ, Tần Khiếu Thiên cảm giác có điểm gì là lạ, mặt đỏ tới mang thai, đôi mắt liền cùng sung huyết giống nhau, nhìn về phía thê tử Chu Ngọc Anh, liền cùng nhìn con mồi giống nhau. Thuốc kia rượu dùng hổ cốt, hổ tiên âm, tự nhiên là có điểm tác dụng phụ. Lão. Lão Tần. Ngươi làm sao? Ngươi làm gì? Nhi tử còn đang ngủ đâu? Nơi đây tỉnh lược 1,000 chữ. Bộ lạc hát thủy. Tần Mặc thượng tuyến về sau, liền một đầu đâm vào phòng luyện đan. Luyện đan thật không đơn giản. Liền xem như cấp thấp bạo huyết đan, lấy Tần Mặc tu vi, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí khống chế tốt lô hỏa, dùng lại là bát phẩm yêu đan, liền càng khó luyện hóa. Không có tiểu một tháng là không cách nào công thành. Ngay tại Tần Mặc vội vàng luyện đan lúc, Tam Quốc tiểu lục địa cũng là phong vân đột biến. Tháng 10. Đầu tiên là Chu Tuấn xuất bộ đại phá Hàn Trung, đem này giết chết. Đi theo Hoàng Phủ Tung xuất bộ vây công Quảng Tông Trương Lương Bộ, hai trận chiến về sau, đại phá quân địch, chém giết Trương Lương cùng hơn 3 vạn người, đào tẩu lúc chết chìm tại trong nước sông cũng có hơn 5 vạn người, đốt cháy xe truy hơn 3 vạn chiếc, tù binh vô số. Trương Giác bị phá quan tài lục thi, vận thủ cấp hồi kinh sư. Làm sơ chỉnh đốn, quan quân tiếp tục bắc thượng, chuẩn bị tiến đánh ở vào khúc Dương Trương Bảo Bộ. Trình Viễn Chí xuất lĩnh Vũ Châu quân Hoàng Cân tinh nhuệ, lúc này cũng trú đóng ở khúc Dương, còn có cái khác một chút quân Hoàng Cân đều thuộc về tại Trương Bảo danh nghĩa, tổng cộng có 15 vạn chi chúng. Như cũ trùng trùng điệp điệp. Nhưng ai cũng biết, quân Hoàng Cân đã thành nỏ mạnh hết đà. Không chỉ như thế, tại Đỗ Thế Hào, Võ Khôi, Sở Trung Lưu bọn người thay nhau cổ động, du thuyết phía dưới, Hoàng Phủ Tung đã sẽ bị khu trục ra Thái Bình giáo Tần Mặc Bộ, liệt vào Hoàng Cân dư nghiệt. Dựa theo tin tức, Hoàng Phủ Tung đã tại chế định tiến đánh Vũ Châu kế hoạch tác chiến. Quan quân một khi đánh bại Trương Bảo, liền đem tiếp tục bắc thượng. Trong lúc nhất thời, Vũ Châu các quận lòng người bàng hoàng, lại cứ tại thời khắc mấu chốt này, Vũ Châu người nói chuyện Tần Mặc lại đột nhiên biến mất, Vũ Châu sự vụ tạm thời từ Đặng Mậu chủ trì. Đây càng liên hồi bất an. Có lời đồn đại nói Tần Mặc đã dự cảm đến Hoàng Cân thất bại, sớm trượt. Dưới loại tình huống này, Vũ Châu lòng người lưu động, trấn thủ các quận bộ đội hoặc nhiều hoặc ít đều xảy ra vấn đề. Có chơi ra tướng lĩnh trực tiếp liền không từ mà biệt. Hiển nhiên không có cùng Vũ Châu cùng tồn vong giác ngộ. cũng có chơi ra tướng lĩnh thừa dịp Tần Mặc không tại, đỉnh đầu không người áp chế, bắt đầu ở quyền sở hữu trắng trợn vơ vét tiền tài, hóa thân giặc cướp nhất lưu, sau đó đem tất cả nước bẩn đều dội đến Tần Mặc trên thân. Vũ Châu thế cục dần dần có mất khống chế manh mối. Liền ngay cả Hứa Cường, Triệu Lưu Vân bực này đại tướng, mặc dù còn không có sai lầm, nhưng cũng là ba ngày hai đầu hướng kế huyện chạy, ép hỏi Đặng Mậu Tần Mặc hạ lạc, nghi từ Đặng Mậu trong miệng bộ đến một chút tình báo. Có thể Đặng Mậu cũng là hoàn toàn không biết gì. Dưới loại tình huống này, từ đầu đến cuối không có lộ diện Tần Mặc, trên đỉnh đầu quang hoàn đỗng nhiên ảm đạm xuống, thế nhân tiêu điểm lần nữa chuyển rời đến Đỗ Thế Hào, Võ Khôi, Sở Trung Lưu ba người trên thân. Quả thực để người thổn thức. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, dụng kế chương lượng. Đảo mắt, nghỉ hè kết thúc. Tần Mặc cũng đã đi vào cao 2, học tập nhiệm vụ trở nên càng thêm nặng nề, cũng may kinh nghiệm lần trước khúc nhạc dạo ngắn, cha mẹ đối với hắn là càng phát ra nuôi thả, cơ bản liền không quan tâm. Bộ lạc hát thủy, phòng luyện đan. Hôm nay có thể khai lò sao? Đại vu sư so Tần Mặc thật khẩn trương. Đương nhiên. Tần Mặc phi thân lên, nhảy đến luyện trên lò luyện đan, một tay nắm chặt đỉnh cúc áo, đem nặng đến nặng mấy trăm cân nắp đỉnh nhẹ nhõm nhấc lên, đặt ở một bên. Lại nhìn bên trong lò luyện đan, quay tròn nằm hơn trăm viên màu đỏ đan hoàn. Mỗi viên chỉ có như hạt đậu nành. Tần Mặc đem bọn chúng chứa vào chuẩn bị từ trước tốt 10 cái bình xứ, mỗi bình 10 hạt, còn lại 8 hạt cho đại vu sư, xem như mượn dùng lò luyện đan đền bù. Đại vu sư tiếp nhận, hỏi, cái này bạo huyết đan đến cùng có gì công hiệu? Bạo huyết đan, tên như ý nghĩa, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên khí huyết, linh hoạt tinh thần. Nếu như dùng lâu dài, còn có thể ở một mức độ nào đó phản lao hoàn đồng. Tần Mặc nói, thần kỳ như vậy. Đại vu sư kinh nghi bất định. Tần Mặc cười nói, đan này tuy tốt, lại là độc dược. Cái gọi là tăng lên khí huyết, thực tế là sớm tiêu hao tự thân thọ nguyên, uống rượu độc giải khát. Nếu không phải có thể, tốt nhất đừng dùng. Thì ra là thế. Đại vu sư hiểu rõ. Ra tổ miếu, Tần Mặc lại chạy một chuyến tiệm thợ rèn. Thanh phong kiếm tại chém giết hát thủy huyền xà lúc bị hủy, Tần Mặc muốn mua một thanh kiếm dự bị. Lão bản, quy củ cũ, đem các ngươi cửa hàng tốt nhất kiếm lấy ra. Được rồi. Thợ rèn đại thúc trên mặt cười hì hì, quay người lấy ra một thanh bảo kiếm, vỏ kiếm dùng cá văn da thuộc da, nhìn qua liền rất tinh xảo, chuôi kiếm dùng chính là cao cấp đào mục. Tần Mặc mày nhăn lại, luôn cảm giác nhìn rất quen mắt. Thiếu hiệp, đây là thanh phong kiếm, bản điếm trấn điếm chi bảo, nhận huệ 7 kim tệ. Thợ rèn đại thúc cười hì hì. Tần Mặc mặt sầm lại, nghiến răng nghiến lợi, đại thúc, ngươi trước đó liền nói là trấn điếm chi bảo, còn chỉ có một thanh, làm sao hiện tại lại nhiều một thanh? Ngươi mua đi, ta đương nhiên lại muốn rèn đúc một thanh. Thợ rèn đại thúc bình tĩnh nói. Phi, gian thương. Tần Mặc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, từ thứ nguyên không gian lấy ra Lưu Quan Trương ba người binh khí, hai đùi kiếm, thanh long hiển nguyệt đao, trượng tám trường mâu, xếp thành một hàng, phóng tới trên quầy. Ồ! Thợ rèn đại thúc lại là cái biết hàng, đây là hy hữu chìm sát ta. Bại gia tử, thật cái bại gia tử. Thợ rèn đại thúc đại diêu kỳ đầu, tốt như vậy vật liệu, chế tạo binh khí vậy mà như vậy thô giáp, phung phí của trời. Tần Mặc trong lòng hơi động, nhìn ý tứ này, thợ rèn đại thúc quả nhiên là cao thủ. Hắn đã sớm nhìn ra, bộ lạc hát thủy nhìn như tân thủ thôn, kỳ thực tàng long hoa hổ, vẹn vẹn hắn tiếp xúc, tỉ như đại vu sư, may vá lao bản, thợ rèn đại thúc, thú huyền chàng chủ trở, cả đám đều thâm tàng bất lộ, kỹ nghệ phi phạm. So tam quốc tiểu lục địa công tượng mạnh không chỉ một bậc. Đại thúc, có thể hay không đem cái này ba loại binh khí dung, thay ta rèn đúc một thanh bảo kiếm, một cây trường thương, một kiện ngoại giáp. Tần Mặc xem chừng, chìm sắt phân lượng hẳn là đủ rồi. Muốn hơi nhiều a? Thợ rèn đại thúc có chút khó khăn. Tần Mặc lại từ thứ nguyên không gian lấy ra hai mươi mấy mảnh lớn chừng bàn tay vải rắn, tính chất cứng rắn, đúng là hắn từ hát thủy huyền xa bảy tốc bộ vị lột bỏ đến vải ngược. Đồ tốt. Thợ rèn đại thúc cũng là biết hàng, cười nói, lần này đủ. Tần Mặc nhẹ nhàng thở ra. A, đúng, giá thành phí giao một chút, nhận huệ 7 kim tệ. Thợ rèn đại thúc nói. Tần Mặc tức xạ mặt lại. Trả tiền, Tần Mặc rời đi bộ lạc hát thủy, xuất hiện tại Lạc Dương vùng ngoại ô. Đi theo lại ngựa không dừng vó tiến thành. Tìm khách sạn ở lại, Tần Mặc dựa theo Lý Băng Vân cho phương thức liên lạc, hướng 10 thường thị một trong Trương Nhượng bên ngoài phủ đưa bái thiếp, nói có bảo bối hiếu kính. Trọn vẹn chờ 5 ngày, lúc này mới thu hoạch được Trương Nhượng tiếp kiến. Thật sự là phái đoàn thật là lớn. Gặp mặt địa điểm tuyển tại một gian trà lâu, lầu 2 phòng. Trà lâu trưởng quỹ tựa hồ là Trương Nhượng người quen, Trương Nhượng người còn chưa tới, toàn bộ lầu 2 liền bị thanh tràng, trưởng quỹ bản thân càng là tự mình chờ ở đầu bậc thang hầu hạ. Tần Mặc trọn vẹn chờ một canh giờ, Trương Nhượng mới ung dung mà tới. Xuất cung Trương Nhượng, bỏ đi thái giám chế phục, mặc áo gấm cầm bào, quý khí mười phần, thần sắc ngạo mạn, nơi nào còn có một tia cung đình thái giám khúm núm diễn xuất. Hầu ra. Tần Mặc đứng dậy, thi lễ một cái. Đây là Lý Băng Vân trước khi đi giao phó, nói Trương Nhượng thích người khác xưng hô như vậy hắn. Ừm. Trương Nhượng ngạo mạn gật đầu, giang giặc ngồi xuống, dùng vịt được tiếng nói, ngồi đi. Hầu ra, ngài nhìn xem cái này. Tần Mặc cũng không con quấn, lấy ra một chứa bạo huyết đan bình xứ, đặt ở trước mặt hai người trên bàn trà. Đây chính là ngươi nói bảo bối. Trương Nhượng khỏe mắt nhấc lên một chút. Hầu ra, đây là Nam Hoa lão tiên luyện chế tiên đan, dùng về sau, có thể nước miếng lưu thông máu, tinh lực tăng gấp bội. Nếu như dùng lâu dài, còn có thể phản lão hoàn đồng, cơ thể tái sinh. Tần Mặc thổi một chút châu. Phản lão hoàn đồng còn có chút khả năng, cơ thể tái sinh kia là tuyệt đối không thể, cũng không phải linh đan rượu dược gì. Dù sao Trương Nhượng lại không hiểu. Có thể phản lão hoàn đồng tiên đan. Trương Nhượng cũng không phải không có thấy qua việc đời, rõ ràng không tin. Hầu ra thử một lần liền biết. Tần Mặc nói. Thấy Tần Mặc như vậy chắc chắn, Trương Nhượng lúc này mới tới điểm hào hứng, đổ ra một hạt bạo huyết đan, quay tròn, đỏ rực, bề ngoài quả thực không sai. Còn tản ra một cỗ dị hương. Hắn cũng không sợ Tần Mặc hạ độc, đem bạo huyết đan để vào trong miệng, chợt cảm thấy dị hương xông vào mũi, một dòng nước nóng từ bụng dưới chậm rãi dâng lên, chuyển hướng toàn thân ấm áp. Trên thân không được đầy đủ chỗ, lại cũng chuyển đến một trận nhiệt ý. Cái này, đây thật là Nam Hoa tiên nhân luyện chế đan dược. Trương Nhượng là đã không tin, lại tin tưởng. Đối với hắn như vậy thái giám mà nói, nếu như có thể lần nữa biến thành một cái đầy đủ người, vậy liền lại không tiếc chuyện, coi như trả giá lại lớn đại giới, cũng là sẽ không tiếc. Huống chi là Tần Mặc muốn cầu cạnh hắn. Cái này tiên đan chính là Nam Hoa tiên nhân ban cho Trương Giác lại chuyển tặng tại ta. Tần Mặc đánh lấy Nam Hoa lão tiên danh hiệu, chính là muốn để cao có độ tin cậy. Này, bực này tiên đan muốn dùng bao lâu, mới có thể tứ chi tái sinh? Trương Nhượng khẩn trương hỏi. 180 hạt là đủ. Tần Mặc cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Có thể bình này bên trong chỉ có 10 hạt. Trương Nhượng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mặc. Chỉ cần hầu ra như ta mong muốn, ta tự nhiên cũng có thể để cho hầu ra toại nguyện. Tần Mặc nhàn nhạt nói. Ngươi muốn cái gì, thái thú? Trương Nhượng nghĩ đến, hẳn là Tần Mặc đối với hắn lần trước hứa hẹn huyện lệnh chức vị không hài lòng. Không đủ. Tần Mặc lắc đầu, ta muốn triều đình bổ nhiệm ta vì U Châu Mục. Người điên. Trương Nhượng vèo đứng dậy, nhìn Tần Mặc ánh mắt tựa như nhìn một cái kẻ ngu. Một châu chi châu mục, há lại tùy tiện liền có thể ưng thuận, cơ bản đều là hán thất dòng họ hoặc là trong triều lao thần. Tần Mặc một cái phản tặc, còn muốn bực này chuyện tốt. Không phải điên là cái gì. Hầu ra chỉ cần nghĩ, vậy liền nhất định có thể làm được. Tần Mặc quá rõ ràng mười thường thị năng lượng. Trương Nhượng quả quyết lắc đầu, đừng nói là ta, chính là đương kim thánh thượng cũng làm không được. Thật muốn cho phép ngươi châu mục chức vụ, đại thần trong triều thế tất sẽ đứng ra phản đối, như thế nào ngăn chặn giằng giặc miệng. Hán Linh Đế mặc dù hoang đường, nhưng cũng không có hoang đường đến tận đây. Thấy chuyện không thể làm, Tần Mặc lui một bước nói, vậy liền ban thưởng cái tiết độ sứ đi, Liêu Đông tiết độ sứ, quản hạt Liêu Tây, Sương Lê, Huyền Thố, Liêu Đông, Lạc Lãng cùng Đái Phương 6 quận chi địa. Như thế nào? Hán vạch mảnh khu vực này, trong lịch sử là công tôn toàn địa bàn. Nói là 6 quận, thực tế chỉ có Liêu Tây, Sương Lê, Huyền Thố 3 quận còn tại triều đình quản hạt phía dưới, Liêu Đông quận bị Ô Hoàn khống chế, Lạc Lãng, Đái Phương 2 quận thì là người Cao Ly chiếm cứ. Coi như thay triều đình trấn thủ Bắc Địa. Tần Mặc bổ sung nói. Vậy cũng không được, triều đình cũng không thiết lập tiết độ sứ tiền lệ. Trương Nhượng vẫn như cũ lắc đầu. Tần Mặc lại là không còn lùi bước. Hầu ra không ngại đem bình này đan dược mang về dùng thử, mỗi ngày một hạt 10 ngày sau ta lại đến bái kiến, như thế nào? Cũng tốt. Trương Nhượng thu hồi bình sứ. Ngay tại Tần Mặc ngưng lại Lạc Dương lúc, Hoàng Phủ Tung đã xuất lĩnh đại quân đến Khúc Dương, chính thức cùng Trương Bảo Bộ triển khai đại quyết chiến, trở thành các phương chú ý tiêu điểm. Vũ Châu thế cục càng phát ra bất ổn. Chương 31, Liêu Đông tiết độ sứ. 10 ngày sau, Tần Mặc lần nữa nhìn thấy Trương Nhượng. Trương Nhượng đã đại biến dạng, sắc mặt hồng nhuận. Nếp nhăn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, làn da căng cứng, đi lại mạnh mẽ, cảm giác giống trẻ tuổi 10 tuổi, thanh âm nói chuyện đều trở nên to. Hầu ra, cảm giác như thế nào? Tần Mặc cười hỏi. Trương Nhượng tâm tình thật tốt, cũng không làm phiền, nói, ta có thể đáp ứng ngươi, đan dược cho ta. Coi như không cách nào tứ chi tái sinh, chỉ dựa vào phản lão hoàn đồng liền đủ hắn điên cuồng một thanh. Tần Mặc lấy ra 3 bình bạo huyết đan. Đây là ý gì? Trương Nhượng ánh mắt châm xuống. Tần Mặc nói. Những này liền xem như tiền đặt cọc, đợi tuyên chỉ thiên sứ đến U Châu, ta lại cho 2 bình. Còn lại 4 bình mỗi nửa năm dâng lên một lần, 2 năm làm hạn định. Hắn lại không đốc, đương nhiên muốn phòng một tay. Trương Nhượng có thể để cho Tần Mặc lên làm Liêu Đông tiết độ sứ, tự nhiên cũng có thể để cho Hoàng đế hạ chỉ cách đi chức vụ của hắn, loại này tao thao tác tại triều đình thế nhưng là nhìn mãi quen mắt. Nhất là đối chiêu hàng phản quân. Tần Mặc định ra 2 năm kỳ hạn, chính là muốn dùng thời gian 2 năm tại Liêu Đông lập xuống căn cơ, đến lúc đó coi như triều đình muốn động hắn, sợ cũng là không động đậy. Thành giao. Trương Nhượng cũng không sợ Tần Mặc không thủ tín. Vậy bọn ta hầu ra tin tức tốt. Tần Mặc cáo từ rời đi, vội vã chạy về U Châu. 3 ngày sau đó, Tần Mặc trở lại kế huyện. Đại soái, ngươi có thể tính trở về. Đặng Mậu vừa mới nhận được tin tức, lập tức chạy tới. U Châu thế cục hiện tại như thế nào? Tần Mặc hỏi. Không tốt lắm. Thân vệ doanh đã có 1/4 dị nhân rời trước, các quận huyện đều có khác biệt trình độ rối loạn, còn có danh gia vọng tộc thừa cơ sinh sự, trên dưới đều loạn thành một bầy. Tần Mặc gật đầu, cũng không như thế nào lo lắng. Có Trương Nhượng cam đoan, Tần Mặc tương đương có định hải thần châm, hết thảy châu bò rắn giết đều là gà đất chó kiểng. Suy nghĩ một chút, nói, ngươi giúp ta làm một chuyện. Đại soái mời nói. Thấy Tần Mặc chấn định như thế, Đặng Mậu cũng đi theo chấn tĩnh lại tìm đến chủ tâm cốt. Đem các nơi vơ vét đến vật tư chứa lên xe, tùy thời chuẩn bị rút lui. Tần Mặc nói. Đây là ý gì? Đặng Mậu càng không hiểu. Tần Mặc nói, lại có 10 ngày nửa tháng, triều đình liền đem phát tới ý chỉ, không có gì bất ngờ xảy ra, ta đem được bổ nhiệm làm Liêu Đông tiết độ sứ, đương nhiên phải đem vốn liếng mang đi. Liêu Đông tiết độ sứ. Đặng Mậu tưởng rằng nằm mơ giữa ban ngày. Tần Mặc khoát tay áo, nói, xuống dưới xử lý đi. Ghi nhớ. Việc này không thể hướng người thứ ba đề cập, bao quát ta đã trở về kế huyện sự tình. Mặc dù biết người chơi tìm tới là xuất phát từ lợi ích suy tính, nhưng Tần Mặc cũng muốn mượn cơ hội đo bên trên một đo, nhìn xem những cái kia là ánh mắt thiện cận cỏ đầu tường, những cái kia lại là mưu đồ chỗ lớn thế hệ tài năng. Vâng. Đặng Mậu vẫn có chút chóng mặt, tâm tình lại là rất là phấn chấn. Thời gian lặng yên đi tới tháng 11. Không xuất ngoại giới sở liệu, Khúc Dương chi chiến lấy quan quân chiến thắng mà kết thúc. Tam công tướng quân bên trong vị cuối cùng, địa công tướng quân Trương Bảo, chiến tử tại chỗ, cùng nhau chiến tử còn có Nguyên Lũ Châu quân Hoàng Cân cử soái Trình Viễn Trí chờ một nhóm Hoàng Cân tướng lĩnh. Hoàng Cân bỏ mình vượt qua 3 vạn, 10 mấy vạn người bị bắt. Một cái khác chiến trường chính, Chu Tuấn xuất bộ đại phá huyện thành, chém giết Tôn Hạ đạt tới vạn hơn người, này một vùng quân Hoàng Cân giải tán, huyện thành một vùng triệt để bình định. Hai trận chiến qua đi, Hoàng Cân chủ lực triệt để từ biệt lịch sử võ đài, còn lại chính là một chút sức mạnh còn sót lại. Loạn Hoàng Cân tạm thời lắng lại. Dựa theo lịch sử tiến trình, Hoàng Khăn mặc dù bị lắng lại, nhưng ở đây sau mấy năm, các nơi còn đem không ngừng bộc phát cỡ nhỏ bạo loạn, sinh ra rất nhiều phân tán thế lực, bao quát Hắc Sơn, Bạch Ba, Hoàng Long, Lôi Công, Phi Yến chờ chút. Những thế lực này lớn 2-3 vạn, nhỏ nhất cũng có 6-7 ngàn người. Đại Hán đã thoái thoát. Tại Dực Châu, đại chiến vừa mới kết thúc, Hoàng Phủ Tung liền thực tiễn lời mở đầu, tuyên bố tiến quân U Châu mệnh lệnh. Nhận được tin tức, Đỗ Thế Hào, Võ Khôi, Sở Trung Lưu 3 người chủ động xin đi, xuất lĩnh bộ đội sở thuộc, coi là tiên phong. U Châu vì thế mà chấn động. Đỗ Thế Hào chờ người chơi đoàn thể, lần này là hạ quyết tâm muốn cho Tần Mặc một kích chí mạng, triệt để đem Tần Mặc uy danh đè xuống, một lần nữa đặt vững tam đại người chơi uy danh. Cũng không biết là có hay không trùng hợp, ngay tại Đỗ Thế Hào chờ bộ sắp đến U Châu biên cảnh lúc, triều đình tuyên chỉ thiên sứ trước một bước đến kế huyện. Trước sau cũng liền chênh lệch một ngày. Sớm nhận được tin tức Tần Mặc tại phủ thứ sử cung nên thiên sứ, tiếp thánh chỉ, dâng lên 2 bình bạo huyết đan, 1 túi kim tệ, cung kính đưa tiễn, từ Đặng Mậu phụ trách khoản đãi. Trương Nhượng chiếm giữ 10 thường thị đầu, bị Hán Linh Đế tôn xưng là A Cha, quả nhiên là tay mắt thông thiên nhân vật, không đến 1 tháng thời gian, liền cứ thế mà thay Tần Mặc tẩy trắng. Còn đem Tần Mặc đưa lên Liêu Đông tiết độ sứ bảo tọa. Cái này muốn đổi làm cái khác bất kỳ một cái nào bình thường thời kỳ, đều là không thể tưởng tượng sự tình. Lấy được đảm nhiệm Liêu Đông tiết độ sứ, truyền thuyết độ 30, thu hoạch được 3 vạn điểm kinh nghiệm. Thiên đạo cũng rất lớn vương, trực tiếp ban thưởng 30 điểm truyền thuyết độ, cũng coi như xứng đáng tiết độ sứ phân lượng, là Tần Mặc đi vào Tam Quốc tiểu lục địa đến nay thu hoạch phong phú nhất một lần. Cái này cùng trước đó bị Trương Giác bổ nhiệm làm cử soái là khác biệt. Cái kia nói cho cùng chỉ có thể coi là một phe cánh chức vị, cũng không chính thống, cũng chính là triều đình chỗ tán thành, tự nhiên cũng liền không cách nào cùng tiết độ sứ như vậy chức quan cùng so sánh. Như thế, Tần Mặc tích lũy điểm kinh nghiệm cao tới 7.3 vạn, tăng lên tầng thứ 8 cửu chuyển kim thân quyết còn có còn thừa. Không do dự. Tiêu hao 5 vạn điểm kinh nghiệm, tu luyện cửu chuyển kim thân quyết đến tầng thứ 8. Đã sớm chuẩn bị Tần Mặc, từ thứ nguyên không gian lấy ra hơn 100 cân đun sôi hắc thủy huyền xa thịt, dừng lại ăn như hổ đói, cuối cùng đem trong bụng cảm giác đói bụng thoáng làm dịu. Đến tiếp sau còn muốn mỗi ngày bồi bổ thịt rắn, nhục thân còn có thể chậm rãi tăng lên. Cảnh giới, đoán thể kỳ, viên mãn. Căn cốt, 972. Khí huyết, 300. Quyền sở hữu, Liêu Đông 6 quận, phồn vinh độ, 25 điểm. Ghi chú, mỗi tăng lên 1 điểm phồn vinh độ, cung cấp 2 điểm truyền thuyết độ. Công pháp, cựu chuyển kim thân quyết, 8 tầng 9 tầng, toái tinh kiếm pháp, 1 tầng 9 tầng. Còn thừa điểm kinh nghiệm, 2.3 vạn điểm. Cựu chuyển kim thân quyết tu luyện đến tầng thứ 8, lớn nhất thu hoạch còn không phải khí huyết tăng lên, mà là gia tăng 2 điểm căn cốt, cất cao tần mặc tư chất. Cái này lợi hại. Đến tận đây, tần mặc tư chất từ trung đẳng nhảy lên đến thượng đẳng, mặc dù còn không cách nào cùng những tiên thiên đó đầy 10 điểm căn cốt thiên tài so sánh, nhưng cũng đã đi vào chuẩn thiên tài liệt kê. Kiếp trước tư chất bình thường thống khổ, không còn tồn tại. Tần Mặc phỏng đoán, tương lai một khi tu luyện đến tầng thứ 9, sợ là còn biết lần nữa tăng lên căn cốt, đến lúc đó, hắn tư chất đồng dạng có thể xếp vào yêu nghiệt hàng ngũ. Vừa nghĩ tới đó, Tần Mặc liền động lực tràn đầy. Trừ cái đó ra, lấy được đảm nhiệm Liêu Đông tiết độ sứ về sau, giao diện thuộc tính còn gia tăng quyền sở hữu, cùng loại với lãnh chúa kiến thiết hình thức, tăng lên quyền sở hữu phồn vinh độ cũng có thể thu được điểm kinh nghiệm. Đến nỗi phồn vinh độ như thế nào tăng lên, mặc dù không có bất luận cái gì nhắc nhở, nhưng không ở ngoài chính là nhân khẩu, kinh tế, văn hóa, quân sự chờ yếu tố. Đóng lại giao diện, Tần Mặc mới từ hậu đường đi ra, vốn nên tại khoản đái triều đình thiên sứ Đặng Mậu, thần sắc vội vàng trở về phủ đệ, hướng hắn báo cáo biên cảnh có quan quân xâm phạm tin tức. Đến chính là cái nào cùng một đội ngũ? Tần Mặc hỏi. Đặng Mậu nói, đại nhân, theo thám tử đến báo, xung phong chính là quy thuận triều đình danh hạ dị nhân bộ đội, đánh cờ hiệu có kêu cái gì Đỗ Thế Hảo, Võ Khôi. Đây cũng là trùng hợp. Tần Mặc cười. Đại nhân, có phải là phái người đi làm sáng tỏ một chút, chúng ta hiện tại cũng là quan quân, miễn cho phát sinh xung đột. Nói lời này lúc, Đặng Mậu trong lòng trừ thán phục vẫn là thán phục. Đại soái thật làm được thường nhân không làm được sự tình. Thật sự là tuyệt. Cũng tốt, ngươi đi làm đi. Tần Mặc cũng không nghĩ chủ động gây chuyện. Chương 32, vở kịch kết thúc. Đặng Mậu sau khi đi, Tần Mặc đưa tới Lý Băng Vân, cái sau đang dùng nhìn yêu nghiệt ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Thực tế quá khoa trương. Tần Mặc bị triều đình bổ nhiệm làm Liêu Đông tiết độ sứ tin tức, bây giờ còn chưa truyền bá ra ngoài, một khi tại trang web lộ ra ánh sáng, chắc chắn lần nữa nhấc lên triều dâng. Lý Băng Vân thậm chí có một loại cảm giác, giống như Tần Mặc chơi hồng hoang cùng cái khác tất cả người chơi đều không tại một cái chiều không gian bên trên, thiên mã hành không, đem cái Tam Quốc tiểu lục địa quay chính là lòng trời lở đất. Đây là mọi người biết rõ Tam Quốc sao. Lý Băng Vân rất may mắn lúc trước không có giả mồm, đáp ứng hứa cường cùng nhau đầu nhập Tần Mặc. Mặc dù không có tham dự cái gì đại chiến, nhưng một mực thay Tần Mặc làm việc, nàng cũng đã đi vào luyện tạng kỳ, đi vào người chơi đệ nhất danh sách, đem lúc trước hụt, triệu sảng chi lưu vứt bỏ xa xa. Đây chính là lựa chọn tầm quan trọng. Đi, đem Trương Ngũ Giác chờ Hoàng Cân tướng lĩnh mời đến chính đường nghị sự. Tần Mặc dặn dò. Dựa theo Trương Giác trước khi chết mật lệnh, các nơi quân Hoàng Cân thất bại về sau, trừ chiến tử, nản lòng thoái chí, còn lại rất lớn một bộ phận Hoàng Cân tướng lĩnh đều lặng lẽ chạy đến U Châu, đầu nhập Tần Mặc. Trước đó Tần Mặc một mực không có danh phận, không dễ an bài những tướng lãnh này. Hiện tại, nên đến bọn hắn đại triển thân thủ thời điểm. Tốt. Lý Băng Vân quay người rời đi, hơi nghiêng, mang đến 4 viên võ tướng, đều anh dũng mạnh mẽ. Trương Ngũ Giác, Quản Hợi, Trừ Hiến, Chu Thương, bái kiến đại nhân. 4 người cùng nhau thi lễ một cái, từng cái thần tình kích động, lộ vẻ đã biết Tần Mặc bị triều đình bổ nhiệm làm Liêu Đông tiết độ sứ chuyện, đánh một tể thuốc trợ tim. Ngồi. Tần Mặc cũng rất phấn chấn. Nhân tài khó được a. Trương Ngũ Giác, Hắc Sơn quân thủ lĩnh, đầu đội một bộ sắt trúc sừng châu, râu quai nón, tướng mạo trung hậu. Trong lịch sử, Trương Ngũ Giác tại khởi nghĩa khăn vàng thất bại về sau, lại liên hợp Trừ Hiến khởi sự, thanh thế to lớn, đáng tiếc tại tiến binh tiến đánh anh gốm trong thời gian bắn bỏ mình, trước khi chết mệnh bộ hạ đề cử Trừ Hiến làm thủ lĩnh. Trừ Hiến tại Trương Ngũ Giác sau khi chết đổi tên là Trương Hiến, làm người bưu hãn, nhanh nhẹn qua người, trong quân xưng là Phi Hiến. Trương Ngũ Giác sau khi chết, Trương Hiến bộ đội không ngừng lớn mạnh, bộ hạ phát triển đến gần 100 vạn người, danh xưng Hắc Sơn quân, Hoàng Hà phía bắc các quận, huyện đều nhận quấy nhiễu, triều đình lại không có lực lượng phái binh vây quét. Thế là, Trương Hiến dâng thư triều đình thỉnh cầu quy hàng, bị Hán Linh Đế bổ nhiệm làm Bình Nam Trung Lang tướng. Lại sau này, Trương Hiến xuất bộ tham dự qua 18 lộ chư hầu thảo phạt Đồng Trác, trợ giúp Công Tôn Toản đối kháng qua Viên Thiệu, thậm chí còn cùng Lữ Bố so chiêu một chút. Cuối cùng đầu hàng Tào Tháo, được bổ nhiệm làm Bình Bắc tướng quân, phong An Quốc đình hầu. Cả đời kinh nghiệm có thể xưng truyền kỳ. Quản Hợi, Thanh Châu quân hoàng cân cư soái, diễn nghĩa trung nguyên vì Quan Vũ chém giết, bởi vì lấy Tần Mặc sớm chém giết Quan Vũ, thay đổi quản hợi vận mệnh, quanh đi quẩn lại, đi tới Tần Mặc dưới trướng nghe lệnh. Cuối cùng Chu Thương liền kém một chút. Người này thân hình cao lớn, mặt đen râu quai nón, nguyên là địa công tướng quân Trương Bảo dưới trướng chi tướng. Trương Bảo sau khi chết, Chu Thương vốn nên xuất bộ kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, về sau làm Quan Vũ thiếp thân thị vệ. Dưới mắt đồng dạng đầu nhập Tần Mặc. Bởi vì lấy Tần Mặc xuất hiện, thay đổi rất nhiều quân hoàng cân tướng lĩnh vận mệnh, cũng coi là thực hiện trước đây hắn đối Trương Giác hứa hẹn. Lẫn nhau gặp qua về sau, Tần Mặc nói, Liêu Đông Tiết độ sứ phủ tạm thời thiết lập tại Liêu Tây quận Dương Nhạc huyện, đại quân tùy hành, phụ trách gáp vận lương, cỏ vật tư. Lần này thượng nhiệm, Tần Mặc mặc dù không tử tế mang đi đại lượng vật tư, nhưng cũng làm một chuyện tốt, chính là đem này 30 mấy vạn hoàng cân nạn dân cùng nhau mang đi. Thay sắp đi nhậm chức Ú Châu Mục Lưu Ngu tiết kiệm không ít phiền phức. Tần Mặc nói đại quân chính là xóa về sau 1 vạn hoàng cân tinh nhuệ, thu xếp tại kế huyện, chắc huyện lưỡng địa. Trải qua mấy tháng rèn luyện, đã thành hình. Đối chi quân đội này, vô luận là Tần Mặc, vẫn là phụ trách cụ thể áp dụng đặng mẫu, đều trả giá rất nhiều tâm huyết, tiếp tục sử dụng trước đây chỉnh đốn và huấn luyện thân vệ doanh hình thức. Một phương diện, thông qua đại thương nhân Trương Kim Thành mua sắm đại lượng chiến mã, dê bò. Một phương diện khác, thông qua Tần Mặc lượng giới vận chuyển gang, tuần tự thiết lập hơn 20 tòa tần binh cát, ngày đêm càng không ngừng vì đại quân rèn đúc binh khí, áo giáp. Chi này tinh nhuệ chi sư chính là Tần Mặc trong tay vương bài, nhờ vào đó trấn nhiếp triều đình, báo cho thiên hạ, hắn mặc dù xuất thân hoàng cân, nhưng tuyệt không phải cái gì lương thiện có thể lấn hạng người. Loạn thế, chỉ có 5 đấm lớn, người khác mới không dám chọc. Tần Mặc hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Chư tướng nghe lệnh, toàn bằng đại nhân phân công." Trương Ngủ Giác 4 người đồng dạng nhiệt huyết dâng trào. "Trương Ngủ Giác, có mặt tướng." Trương Ngủ Giác vượt qua đám người ra, ôm quyền. "Bổ nhiệm ngươi làm hậu quân tướng quân, lập tức chạy tới Trác huyện, thống lĩnh chú đóng ở trong đó 5,000 hậu quân bộ đội. Trừ Hiến Mặc cho người phó tướng." Tần Mặc nói, "Hậu quân tướng quân chỉ là một cái lâm thời chức vụ, giới hạn trong thời gian chiến tranh điều động chi dụng. Nguyên nhân chính là đây." Tần Mặc mới yên tâm đem Trương Ngủ Giác, Trừ Hiến cái này một đôi lão cộng tác đặt chung một chỗ. "Mặt tướng tuân lệnh." Trừ Hiến thuận thế đứng dậy, song song ôm quyền. "Quản Hợi." Tần Mặc lại nói, "Có mặt tướng." Quản Hợi đứng dậy. "Bổ nhiệm ngươi làm tiền quân tướng quân, thống lĩnh kế huyện ngoài thành 5,000 tiền quân bộ đội." Chu Thương mặc cho người phó tướng. "Mặt tướng lĩnh mệnh." Quản Hợi, Chu Thương cùng nhau ôm quyền. Phân chế thỏa đáng, Tần Mặc lại lấy Liêu Đông Tiết độ sứ thân phận mới, hướng Châu Tĩnh, Hứa Cường, Triệu Lưu Vân 3 vị thân vệ doanh nha tướng ban bố mệnh lệnh, yêu cầu bọn hắn xuất bộ hướng Liêu Tây quận tập kết. Nhường ra hiện tại chiếm lĩnh địa bàn. Trước đó, Đặng Mậu đã tuân theo Tần Mặc dặn dò, đem những cái kia nhảy thoát người chơi toàn bộ thanh lý ra thân vệ doanh, có thậm chí còn tống giam. Lại triển lôi đình thủ đoạn. Để Tần Mặc vui mừng là, từ đầu đến cuối, hắn coi trọng nhất 2 viên dị nhân đại tướng, Hứa Cường, Triệu Lưu Vân, nội tâm có lẽ có dao động qua, nhưng lại chưa bao giờ có cái gì chân chính cản cự hành vi. Đều chịu đựng được khảo nghiệm. Như thế, Tần Mặc đem tập kết 14,000 đại quân, trùng trùng điệp điệp, thẳng tiến Liêu Tây quận. 2 ngày sau đó, Ú Châu biên cảnh. Chuyên chỉ thiên sứ tại Đặng Mậu cùng đi, xuất hiện tại Đỗ Thế Hào chờ bộ quân doanh bên ngoài, ngay trước 3 người mặt lần nữa tuyên đọc thánh chỉ, yêu cầu 3 người lập tức triệt binh. Nếu không chính là phạm thượng làm loạn. Cái gì? Đỗ Thế Hào 3 người hoài nghi lỗ thai xảy ra vấn đề. Cảm giác giống nằm mơ giữa 3 ngày. Tần Mặc một cái giặc khăn vàng, có tài đức gì, vậy mà có thể thêm cư tiết độ sứ trước. Bọn hắn mệt gần chết tiểu 1 năm, cả ngày đi theo Hoàng Phủ Tung bên người bận trước bận sau, trong lúc đó vẫn không quên hối lộ 10 thường thị, cuối cùng vì cái gì cũng bất quá là một cái quận úy chức vị. Trên lệnh này, chỉ là ngấp lại, tràn đầy đều là nước mắt. Theo Tần Mặc chiêu an, khởi nghĩa khăn vàng chính thức tuyên cáo thất bại. Triều đình ra phong Hoàng Phủ Tung vì Sa Kỵ tướng quân, lĩnh Dực Châu Mục. Hoàng Phủ Tung lại biểu tấu Lư Thực có công vô tội, có thể quan phục nguyên chức. Tào Tháo trừ Tế Nam tướng, Tôn Kiên trừ biệt quận Tư Mã. Đỗ Thế Hào bị Hoàng Phủ Tung đưa đến Dực Châu, được một cái hà giàn quận úy chức vụ, Sở Trung Lưu như cũ đi theo Tôn Kiên, Võ Khôi bị Viên Thiệu an bài đến Bột Hải quận nhậm chức. Cũng coi như đạt được ước muốn. Còn lại nổi danh người chơi hoặc thụ huyện úy, hoặc tiếp tục lưu lại quan quân nhậm chức, lại không đồng nhất một biểu chi. Đến tận đây, tiếp tục tiểu 1 năm hoàng cân vợ kịch rốt cục hạ màn kết thúc. Chương 33, Liêu Đông chi trị. Ngay tại triều đình khen ngợi chưa có công tướng sĩ lúc, Tần Mặc cũng đã xuất lĩnh bộ đội sở thuộc đến Liêu Tây quận, để lộ hắn chấp trưởng Liêu Đông mở màn. Dương Nhạc huyện, cửa thành Bắc. Công Tôn Toản, Quản Hợi, Chu Thương 3 vị tướng lĩnh, cùng giải quyết Liêu Tây quận một đám lớn nhỏ còn lại, ở cửa thành xếp hàng, nên đón Tần Mặc một chuyến đến. Sớm tại một tuần trước, Quản Hợi đã xuất lĩnh 5,000 tinh nhuệ, mang theo Liêu Đông Tiết độ sứ thủ lệnh, từ Công Tôn Toàn trong tay tiếp nhận Thành Dương Nhạc huyện phòng, dọn sạch đi nhậm chức trước tất cả chướng ngại. Tần Mặc vừa xuống ngựa, đám người cùng nhau hành lễ, cung nên Tiết độ sứ đại nhân. Chư vị miễn lễ. Tần Mặc dẫn đầu đi hướng Công Tôn Toàn, vừa cười vừa nói, bá khuê, chúng ta lại gặp mặt, ngươi lâu dài trấn thủ Liêu Đông, về sau cần phải nhiều hơn trợ lực. Không dám nhận đại nhân tán dương. Công Tôn Toàn thần sắc phức tạp. Mới chưa tới nửa năm thời gian, vô luận là chức quan, vẫn là quân đội dưới quyền, Tần Mặc đã xa xa ngăn chặn hắn, để hắn không sinh được một tia sức phản kháng. Trong lòng quả thực đáng trách. Tần Mặc cười cười, tại mọi người chen chúc hạ tiến thành, và ở quận trưởng phủ. Cũng là lâm thời tiết độ sứ phủ. Theo Tần Mặc quy hoạch, hắn là chuẩn bị đem tiết độ sứ phủ thiết lập tại Liêu Đông quận Tương Bình huyện, vừa vặn chiếm cứ tại quyền sở hữu trung tâm, có thể đồng thời chiếu cố đông tây hai mặt. Liêu Tây quận vẫn là quá dựa vào tây. Tiến chính đường, phân phát nhân viên không quan hệ, Tần Mặc tổ chức tiết độ sứ phủ đệ một lần hội nghị. Tham dự nhân viên bao quát Đặng Mậu, Lý Băng Vân hai vị trợ thủ, Trương Ngụ Giác, Quản Hợi, Trừ Hiến, Chu Thương bốn vị hoàng cân cũ tướng, Châu Tĩnh, Hứa Cường, Triệu Lưu Vân ba vị thân vệ doanh nha tướng, cùng Công Tôn Toản. Cơ bản cũng là tiết độ sứ phủ hoạch tâm thành viên tổ chức. Lẫn nhau gặp qua về sau, Tần Mặc trực tiếp tuyên bố một hệ liệt quan lại nhận đuổi. Bổ nhiệm Đặng Mậu vì tiết độ sứ phủ trưởng sự. Nhiều phiên tiếp xúc về sau, Tần Mặc phát hiện, Đặng Mậu người này mang binh đánh giặc chẳng ra sao cả, lại quả thực là xử lý chính vụ một tay hảo thủ, lại là Thái Bình đạo xuất thân, hiểu rõ. Đương nhiên phải ủy thác trách nhiệm. Châu Tĩnh. Tần Mặc nói. Có mặt tướng. Châu Tĩnh thần sắc nghi hoặc, không nghĩ tới sẽ bị cái thứ hai điểm danh. Thân là đang ngồi duy hai chính thống xuất thân triều đình quan lại một trong, Châu Tĩnh trước đó một mực rất khó, luôn có một loại ủy thân trại địch sỉ nhục cảm giác. Ai có thể nghĩ tới. Chỉ chớp mắt Tần Mặc thân phận liền đến cái hoa lệ quay người. Bổ nhiệm ngươi làm Huyền Thố quận thái thú, ngày mai đi nhậm chức. Tần Mặc nói. 4. Châu Tĩnh lần này càng kinh ngạc, ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Tần Mặc cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt, trong lòng không khỏi run lên, có một loại tất cả tâm tư bị nhìn xuyên cảm giác. Đa tạ đại nhân đề bạt. Châu Tĩnh cung kính thi lễ một cái. Một quận chi thái thú, đừng nói cùng hắn hiện tại nha tướng so sánh, chính là so với hắn ngay từ đầu đảm nhiệm hộ ô hoàn giáo úy trước. Đó cũng là không thua bao nhiêu. Quanh đi còn lại, Châu Tĩnh hoạn lộ không ngờ nên đón mùa xuân. Quả thực để người thổn thức. Tần Mặc để bạt Châu Tĩnh, một là nhìn ra Châu Tĩnh cùng thân vệ doanh có chút không hợp nhau, thứ hai cũng là nhìn chúng Châu Tĩnh trấn áp ố hoàng kinh nghiệm, muốn để hắn sung làm tiên phong. Cũng coi là lượng mới mà dùng. Trừ Hiến. Tần Mặc lần thứ ba điểm danh, vẫn như cũ vượt qua đang ngồi dự kiến. Có mặt tướng. Trừ Hiến ra khỏi hàng. Bổ nhiệm ngươi làm Xương Lê quận thái thú. Ngày mai đi nhậm chức. Tần Mặc nói. Đa tạ đại nhân đề bạt. Trừ Hiến nhất thời không nghĩ ra, nhưng trong lòng có chút phấn chấn, rất có một loại gà mái biến phượng hoàng cảm giác. Xương Lê quận thế nhưng là một cái quận lớn, ở vào Liêu Tây quận lấy đông, lại hướng đông chính là Huyền Thố quận, thậm chí cùng Liêu Đông quận đều có bộ phận giáp giới. Vị trí địa lý không sai. Tần Mặc đề bạt Trừ Hiến, lại là nhìn chúng hắn có chấn thủ một chỗ tài cán, so với Trương Ngụ Giác còn muốn càng hơn một bậc, tương đối thích hợp đảm nhiệm thái thú trước. Còn lại Liêu Tây quận tạm thời về tiết độ sứ phủ quản thúc, cho nên cũng không vội lấy bổ nhiệm thái thú. Đến nỗi càng phía đông Liêu Đông quận, Nhạc Lãng quận cùng Đái Phương quận, dưới mắt cũng còn không có ở tiết độ sứ phủ thực tế trưởng không phía dưới, Tần Mặc cũng không có tự dứt lấy nụ, bổ nhiệm cái gì thái thú. Chờ can quét phản nghịch rồi nói sau. Đến tận đây, một vòng này quan lại bổ nhiệm liền tạm có một kết thúc, Quản Hợi, Công Tôn Toàn bọn người như cũ thống lĩnh bộ đội sở thuộc, tạm thời không làm quá lớn điều chỉnh. Coi như muốn điều chỉnh cái kia cũng phải chờ tới thế cục ổn định về sau. Quân đội không thể so cái khác, động một phát mà dắt toàn thân, hơi không cẩn thận liền có thể xảy ra chuyện. Huống hồ, Tần Mặc vẫn còn đang suy tư, như thế nào đem hoàng cân tinh nhuệ, thân vệ doanh cùng Công Tôn Toàn kỵ binh, chỉnh hợp đến cùng đi. Vẫn là trước bất động cho thỏa đáng. Ngược lại là thân vệ doanh bên trong những cái kia chịu đựng được khảo nghiệm người chơi võ tướng, lần này theo công lao lớn nhỏ, rất nhiều đều được trao tặng huyện úy, thậm chí huyện lệnh chức vị. Mượn một vòng này điều chỉnh nhân sự, Tần Mặc xảo rượu chén rượu thích binh quyền, đem đại bộ phận người chơi võ tướng loại bỏ ra quân đội danh sách, tiêu trừ rất nhiều không xác định nhân tố. Người chơi, có thể dùng mà không thể tin. Ngày mùng ngày 10 tháng 11, Liêu Đông tiết độ sứ phủ. Tân nhiệm trưởng sử Đặng Mậu ngay tại hướng Tần Mặc báo cáo công việc, đại nhân, hai vị quận trưởng đã đến nhậm chức, có thể ba quận huyện lệnh chống chỗ nhiều đến 9 cái, cần mau chóng bổ sung đến vị. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhân tài thiếu thành Tần Mặc quản lý Liêu Đông đạo thứ nhất hàm. Hơn 30 vạn nạn dân cũng cần mau chóng thích đáng thu xếp, tốt nhất có thể bắt kịp sang năm vụ xuân. Đặng Mậu nói, nhằm vào việc này, Tần Mặc sớm có qua suy tính, suy nghĩ một chút, nói, ngươi thay ta xử lý hai chuyện. Đại nhân mời nói. Đặng Mậu nói, một, đối những cái kia an phận thủ thường thế gia tộc quyền thế, hương thân, thậm chí phổ thông sĩ tộc, phát ra lấy lòng tín hiệu, chân thành mời bọn hắn xuất sĩ. Trước đó bãi quan, có thể quan phục nguyên chức, không có quan thân, cũng có thể xét lựa chọn để bạn. Đồng thời cổ vũ các nơi nâng hiếu liêm, đề cử nhân tài. Tần Mặc nói, hắn đây là muốn lung lạc Liêu Đông bản thổ quyền quý. Náo động thời kỳ, Tần Mặc có thể đối quyền quý đao binh gặp nhau, có thể tại thời kỳ hòa bình, hắn lại nhất định phải mượn nhờ quyền quý lực lượng đến ổn định Liêu Đông thế cục, không đến nỗi nội bộ mâu thuẫn. Vừa thu vừa phóng, đều ở tại đây. Cái này, Đặng Mậu có chút chần chờ, càng có không hiểu, cắn răng nói, đại nhân, hạ quan không rõ, lúc trước giáo chủ khởi sự, chính là muốn lật đổ bạo chính, vì người cùng khổ mưu đừng ra. Hiện tại lại muốn trọng dụng quyền quý, chẳng phải là làm trái giáo chỉ. Người là nghĩ như vậy. Tần Mặc nhìn chằm chằm Đặng Mậu. Ê! Đặng Mậu thần sắc chính là trì trệ, mặc dù Tần Mặc biểu lộ bình tĩnh, có thể hắn lại cảm thấy lớn lao áp lực, khẩn trương trong lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi lạnh, kém chút liền muốn phủ nhận. Suy nghĩ một chút, vẫn là không lưu loát nói, hạ quan sát thực không hiểu. Vậy ngươi nói, nếu như đem thiên hạ quyền quý đều giết, thiên hạ này liền có thể thái bình sao? Tần Mặc nhàn nhạt nói. Cái này, Đặng Mậu thật đúng là không có nghĩ lại qua vấn đề này, trên mặt biến ảo chập chờn, liên tưởng đến khởi nghĩa khăn vàng thất bại cùng Tần Mặc hành vi, trong lòng dần dần có đáp án. Mặc dù đáng chát, Đặng Mậu lại không thể không thừa nhận, giống như không thể, chúng ta người nghèo một không biết chữ, hai không hiểu pháp, sẽ chỉ làm ruộng đất cày, quản lý một cái huyện cũng không được, lại càng không cần phải nói quản lý thiên hạ. Đây chính là, Tần Mặc vui mừng gật đầu. Khởi nghĩa cũng không phải là muốn tiêu trừ quyền quý, kia là làm không được. Nó tựa như cỏ dại, cắt mất cũ, còn biết mọc ra mới. Chúng ta có thể làm, chỉ là đánh vỡ quyền quý cùng phổ thông bách tính ở giữa ràng buộc gông xiềng, để người bình thường cũng có cơ hội học chữ, làm quan làm tể tướng. Đó chính là công đức vô lượng. Tần Mặc nói. Hạ quan thụ giáo. Đặng Mậu đứng dậy, thật sâu thi lễ một cái. Tần Mặc khoát tay áo, đợi Đặng Mậu lần nữa ngồi xuống, nói tiếp, chuyện thứ hai, lập tức phái người tiến về phía trước thiên hạ các châu, nhất là tới gần Tịnh Châu, Dự Châu, Thanh Châu. Đến các quận huyện gián tiếp chiêu hiền bảng cáo thị, thành mời thiên hạ anh hào đến Liêu Đông xuất sĩ nhập tướng. Chỉ cần là nhân tài, không hỏi xuất thân, nhất định trọng dụng. Hắn đây là muốn thừa dịp Viên Thiệu, Tào Tháo, Tôn Kiên chờ chư hầu còn không có chân chính quật khởi, mượn Liêu Đông tiết độ sứ tên tuổi, hào ôm thiên hạ anh tài, lấy về mình dùng. Trên một điểm này, không có cái nào người chơi có hắn lớn như vậy ưu thế. Liền xem như biển cả vớt cát, chỉ cần câu dẫn đến ba lượng vị nhân tài chân chính, đó cũng là kiếm. Dưới mắt Tam quốc rất nhiều anh hùng hào kiệt cũng đều bừa bãi vô danh, thậm chí rất nghèo túng. Nhất định có mắc lửa. Đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định làm thỏa đáng. Đặng Mậu lại không nghi ngờ. Chương 34, người chơi hòa thủy. Đặng Mậu sau khi đi, Lý Băng Vân đi đến. Đồng dạng là Tần Mặc trợ thủ, Đặng Mậu phụ trách sự vụ càng thêm toàn diện, mà Lý Băng Vân chủ yếu vẫn là phụ trách kết nối người chơi, cùng hoàn thành Tần Mặc lâm thời phân công nhiệm vụ. Có chút cùng loại đặc biệt hành chính trợ lý. Dưới mắt Lý Băng Vân lại nhiều một hạng trách nhiệm, phụ trách chủ hoạch kiến lập tình báo giám sát hệ thống, bí văn ba khu. Bí văn ba khu mật thám bao quát hai loại. Một loại là nguyên hoàng cân bộ hạ cũ. Không chỉ là ưu châu hoàng cân, còn có giải tại cánh, cũng, thanh, duyện, dự, gai, dương chờ châu hoàng cân còn xuất lại, đều có thể vì bí văn ba khu sử dụng. Cái này hình thành một tấm thiên nhiên mạng lưới tình báo. Một cái khác loại chính là người chơi. Mượn nhờ người chơi thông tin tiện lợi. Đêm này phát triển thành bên ngoài mật thám, theo ngày kết toán tiền lương, thông qua tuyến bên trên cùng hưởng tình báo. Mặc dù độ trung thành không bằng hoàng cân bộ hạ cũ, nhưng tình báo có tác dụng trong thời gian hạn định càng tốt. Như thế tương hỗ là bổ sung, cơ bản có thể thỏa mãn Tần Mặc dưới mắt tình báo nhu cầu, thuận tiện còn đem gánh vác lên giám sát Liêu Đông văn võ quan lại trách nhiệm. Quyền hành không thể bảo là không nặng. Tần Mặc cũng không lo lắng đuôi to khó vẫy, trích cấp đủ ngạch kinh phí, để Lý Băng Vân buông tay hành động, chỉ là dặn dò. Gần nhất khoảng thời gian này, ba khu hiệp trợ Đặng Mậu trưởng sử, nhiều hơn mời chào nhân tài. Tam quốc ai là nhân tài, hiện tại lại tại cái nào ổ, người chơi là môn thanh. Không chỉ Tần Mặc, tin tưởng Đỗ Thế Hào, Võ Khôi, Sở Trung Lưu mấy người cũng đã ở tay đối Tam quốc nhân tài mời chào, liền xem ai mở ra điều kiện càng mê người. Rõ ràng. Lý Băng Vân gật đầu. Rời khỏi hồng hoang, Tần Mặc đăng nhập trang web, lại phát một chương anh hùng thiếp. Cùng lần trước khác biệt, Tần Mặc lúc này lấy Liêu Đông tiết độ sứ thân phận, thành mời tất cả người chơi định cư Liêu Đông, một hơi lấy ra trên 100 chức quan trống chỗ, chậm đợi các lộ anh hùng hào kiệt đến nhận lời mời, cùng cử hành hội lớn. Điểm xuất phát vẫn là giống nhau, chính là vì Liêu Đông mời chào nhân tài. Không phải Tần Mặc gấp. Thực tế là muốn ổn định Liêu Đông thế cục, trước một bước liền phải đem quận huyện hai cấp nha môn một lần nữa đứng lên, không quan tâm quan lại là tốt là xấu, trước tiên đem nha môn trật tự tạo dựng lên. Khôi phục Liêu Đông trật tự, cũng liền tương đương dựng nên Tần Mặc tiết độ sứ uy tín. Một bước này cực kỳ trọng yếu. Cũng chỉ có đem nha môn giàn khung dựng lên đến, mới có thể đi đẩy tới chuyện khác hạng, tỉ như thu xếp này hơn 30 vạn nạn dân. Như thế dườm giả chuyện, Tần Mặc chỉ có thể mượn nhờ các cấp quan lại đi đẩy tới chấp hành. Dù là những này quan lại tham một điểm, cũng so không ai làm việc tới tốt lắm. Mà chỉ cần Liêu Đông trật tự khôi phục, Tần Mặc bằng vào lượng giới công nhân bốc vác ưu thế thật lớn, chỉ cần không tìm đường chết, trong vòng 1-2 năm là có thể đem Liêu Đông phát triển. Phồn vinh độ còn không phải từ từ dâng đi lên. Không ngoài sở liệu, Tần Mặc phát thiếp mời lần nữa dẫn phát triều dâng. Đối Tần Mặc phát ra mời, trừ những cái kia cùng Tần Mặc có thù, đại bộ phận không chiếm lập trường người chơi vẫn là rất tình nguyện tiếp nhận. Đến không phải nói Tần Mặc lớn bao nhiêu mặt mũi. Thực tế là đối so những châu khác quận, Liêu Đông có được trời ưu ái ưu thế. 1. Tần Mặc mở ra điều kiện đầy đủ mê người. Trên 100 chức quan bên trong, mặc dù không có huệ lệnh, quận úy loại kia hiển hách chức vị, dù sao muốn chiếu cố cũ người chơi, nhưng chỉ cần năng lực đầy đủ, một cái huyện úy vẫn là lấy ra được đến. Cái này cũng đã rất ghê gớm. Dù sao rất nhiều người phấn đấu tiểu một năm, cũng mới hôn đến một cái huyện úy chức vị. Làm sao không để cho người đỏ mắt? 2. Liêu Đông xung quanh có đại lượng dị tộc. Làm đại hán Bắc Bộ biên cương, Liêu Đông nội bộ có ô hoàn làm loạn, mặt phía Bắc có Đông Bộ tiên ti, Cao Ly chờ dị tộc, tùy thời có thể ra ngoài chinh phạt, thành lập công hân. Đất liền châu quận liền muốn kém chút ý tứ. Đến tiếp sau, Tần Mặc còn đem tuyên bố một hệ liệt nhằm vào người chơi nâng đỡ chính sách. Có này 3 điểm, phàm là có chút khát vọng người chơi, có lý do gì không tuyển chọn đến Liêu Đông dốc sức làm. Liền xem như game thủ giải trí, cũng có thể đến thể nghiệm một thanh biên cương phong tình. Sau đó 1 tháng, Liêu Đông phá lệ náo nhiệt. Bởi vì lấy Tam Quốc tiểu lục địa mở ra, hồng hoang dần dần có ấm lại dấu hiệu, tối cao online nhân số đã từ đê mê nhất 10 vạn người dâng lên đến 30 vạn. Hết hạn năm 184 Tết Xuân trước đó, lại có hơn 2 vạn người chơi đi vào Liêu Đông. Cái này khoa trương. Hoàn toàn vượt qua Tần Mặc đoán trước. Đại lượng người chơi tràn vào mặc dù là chuyện tốt, nhưng cũng mang đến một hệ liệt phiền phức. Người chơi đều là không bất lo. Liêu Đông tiết độ sứ phủ. Đặng Mậu, Lý Băng Vân cùng nhau chạy đến kể khổ. Đại nhân, tháng gần nhất, các quận huyện tính gộp lại báo cáo hơn 100 lên dị nhân cướp bóc, cướp phú tế bẩn bản án, lại tiếp tục như thế, các nơi đều muốn lộn xộn, danh gia vọng tộc là người người cảm thấy bất an. Đặng Mậu nói, đây chính là người chơi lực phá hoại. Ở người chơi trong mắt, Tam Quốc thổ dân chỉ là một đám nờ tờ cờ, một đống giả lập số liệu, nào có cái gì cố kỵ. Thêm nữa 1 năm đã qua, người chơi chủ lưu tu vi đã tăng lên đến luyện cốt kỳ, lợi hại một điểm đã đi vào luyện tạng kỳ, cá thể chiến lực tăng nhiều. Kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên là càng phát ra không cố kỵ gì. Liền cái này, bọn hắn cũng còn tính khắc chế. Nếu như một ngày kia người chơi phát hiện, bọn họ trong mắt nở tờ cờ là chân thực như thế, không thêm vào ước thúc, xuất hiện cái gì hái hoa đạo tặc cũng có thể tưởng tượng. Thế tất yếu làm hại một phương. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Tần Mặc nói với Lý Băng Vân, ba khu có hay không có thể thiết lập một cái cùng loại lục phiến môn cơ cấu, thu nạp những cái kia chịu không được câu thúc, đã không muốn làm quan cũng không muốn vì đem dị nhân cao thủ, cho bọn hắn phát tiền, phát trang bị, phát dược phẩm, chuyên môn phụ trách truy nã phạm tội dị nhân. Chỉ có người chơi mới nhất hiểu người chơi. Lý Băng Vân nhẹ gật đầu, cũng không có vấn đề, muốn không liền gọi lục phiến môn. Dù sao loại này cơ cấu tại Đông Hán còn không có xuất hiện, lấy ra dùng còn rất uy phong. Cái này tùy ngươi. Tần Mặc lại là không quan tâm những này việc nhỏ không đáng kể, quay đầu nhìn về phía Đặng Mậu, trịnh trọng nói, tại lục phiến môn còn không có tổ kiến trước đó, dặn dò các nơi nha môn, nhất thiết phải toàn lực ứng phó, phái ra tinh anh nha dịch, truy bắt những này coi trời bằng vùng dị nhân, sau đó dựa theo luật pháp thẩm phán bắt giam, tuyệt không nhân nhượng. Nên cường ngạnh thời điểm, Tần Mặc là tuyệt sẽ không nương tay. Lúc cần thiết, có thể hướng nơi đó chú quân thỉnh cầu võ lực chi viện. Tần Mặc nói, lại cường hãn người chơi cũng đấu không lại quân đội. Đừng nói là luyện cốt kỳ, chính là Tần Mặc bực này rèn thể viên mãn tồn tại, đối mặt 500 tinh kỵ công kích, đánh giá cũng có tỷ lệ rất lớn chiến tử tại chỗ. Dù sao vẫn là huyết nhục chi khu. Rõ ràng, có Tần Mặc lời này, Đặng Mậu chợt cảm thấy lực lượng 10 phần. Lúc trước hắn còn lo lắng, nói những này dị nhân là đại nhân chủ động khai ra, nếu như thủ đoạn quá mức khốc liệt, liệu sẽ dẫn phát đại nhân phản cảm. Lần này triệt để yên tâm. Bởi vì cái gọi là, dân không đấu với quan. Quan phủ một khi nghiêm túc, quản ngươi người chơi có thông thiên trí năng, vậy cũng phải trung thực nắm sấp. Đều đi làm đi. Tân Mặc khoát tay áo, vội vàng kết thúc lần nói chuyện này. Ngự nhân chi đạo chú trọng cương nhu cùng tồn tại, thủ đoạn cương ngạnh đồng thời, Tân Mặc cũng đang suy nghĩ như thế nào chính xác dẫn đạo người chơi hành vi, khiến cho để cho hắn sử dụng. Đó mới là trị tận gốc kế sách. Bằng không mà nói, người chơi thật xa chạy tới Liêu Đông, chẳng lẽ là chịu lấy một đám nở tờ cờ quản thúc sao? Sợ là không bao lâu sẽ xuất hiện người chơi sói mòn, làm trái Tần Mặc gom tài dự tính ban đầu. Chương 35, mạo hiểm hình thức lãnh chúa hình thức. Thời gian rất mau tiến vào năm 185. Tết xuân vừa qua khỏi, nha môn vừa mới mở nha, Liêu Đông tiết độ sứ phủ liền ban bố một hạng tân chính, liên quan tới cổ vũ dị nhân đăng ký đoàn lính đánh thuê pháp lệnh. Bao la như Liêu Đông, trước mắt có thể cung cấp văn võ chức quan cuối cùng vẫn là có hạn, căn bản là không có cách thỏa mãn lượng lớn người chơi nhu cầu. Vì phóng thích người chơi quá tràn đầy tinh lực, lúc này mới có dòng binh pháp lệnh sinh ra. Đoàn lính đánh thuê cách chơi tại cái khác trò chơi đúng là thưa thất bình thường, không chịu nổi hồng hoang độ tự do quá cao, căn bản không có hệ thống đi dẫn đạo người chơi hành vi. Tân Mặc cũng là tại nghiên cứu cái khác trò chơi về sau, quyết định tự mình đóng vai một lần hệ thống. Pháp lệnh quy định, Liêu Đông cảnh nội bất kỳ một cái nào người chơi đoàn thể, nếu như muốn hợp pháp kinh doanh, liền nhất định phải hướng bản địa nha môn ghi tên đăng ký, lấy được kinh doanh cho phép. Đăng ký đoàn lính đánh thuê chí ít cần 10 tên người chơi, tối cao không được vượt qua 500 người. Ngoài ra lại không có yêu cầu khác, đã không cần đăng ký kim, cũng sẽ không có ngôi sao gì cấp đánh giá, tự nhiên cũng không tồn tại cưỡng chế nhiệm vụ nói chuyện. Toàn bằng người chơi tự do phát huy. Vì cổ vũ người chơi đoàn thể đăng ký, nha môn còn đem cung cấp các loại phúc lợi. 1. Tiền thuê chính sách ưu đãi. Đăng ký đoàn lính đánh thuê về sau, ở các nơi thuê, mua bất động sản, hưởng thụ 50% ưu đãi. Vẹn vẹn đầu này, liền có thể vì người chơi đoàn thể tiết kiệm gần một nửa chi tiêu. 2. Nhiệm vụ ưu tiên chính sách. Phàm là nha môn truy nã nạn trộm cướp, tiêu diệt đạo tặc, áp vận lương cỏ vật tư trở, như cần ngoại lực hiệp trợ, ngay tại chỗ đăng ký đoàn lính đánh thuê đem được hưởng ưu tiên hợp tác quyền. Quy mô lớn một chút đoàn lính đánh thuê, tương lai còn có cơ hội theo quân xuất chinh, chinh phạt dị tộc. Chẳng khác gì là quan phương tán thành lực lượng vũ trang. Cũng chính là bởi vì đây, Tần Mặc thiết chí 500 người hạn mức cao nhất. Một khi đoàn lính đánh thuê quy mô quá lớn, rất có thể liền sẽ trở thành nơi đó một chi không ổn định nhân tố. Được không bù mất. Trừ cái đó ra, có nha môn học thuộc lòng, hợp pháp đăng ký đoàn lính đánh thuê còn có thể tự mình phát triển nghiệp vụ, tỉ như giúp thương hội chạy thương, xung làm hộ viện tay chân loại hình. Nói tóm lại, chính là muốn đem người chơi hành vi quy phạm hóa. Dòng binh pháp lệnh mới ra, quả nhiên rất được hoan nghênh. Nguyên bản có chút không có việc gì người chơi cấp tốc ôm đoàn, đến nha môn đăng ký về sau. Lại ở trong thành mướn một tòa tiểu viện, lập tức liền có một chút ra ý tứ. Đối trò chơi tan thành độ, lòng cảm mến, đó cũng là từ từ dâng lên. Đoàn lính đánh thuê bản thân còn gánh chịu lấy xã giao công năng, bên trong đã có chiến đấu người chơi, cũng sẽ thu nạp một chút game thủ giải trí, muội tử càng là rất được hoan nghênh. Hộ hoa sứ giả vừa nắm một bò to. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, vẹn vẹn đệ nhất chu liền có hơn 20 gia đoàn lính đánh thuê thành lập. Quy mô nhỏ một chút, thường thường đem cứ điểm tuyển tại huyện thành. Quy mô lớn một chút, hoặc là có dã tâm, tắc chiếm cứ tại quận trị. Ngược lại là Dương Nhạc huyện lãnh lênh thanh thanh, trừ hưu nhàn hướng đoàn lính đánh thuê, có rất ít đoàn lính đánh thuê ở đây đóng quân. Tuy nhiên Dương Nhạc huyện xung quanh bố trí trọng binh, thực tế không có nhiều có thể cung cấp người chơi phát huy chỗ trống. Mọi người cũng không tình nguyện lắm cuộc sống tại Tần Mặc quá quần sáng chói mắt phía dưới. Theo to to nhỏ nhỏ đoàn lính đánh thuê đăng ký đúng chỗ, Liêu Đông trị an lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gấm lại, các cấp nha môn cũng là ngầm hiểu. Chủ động cùng nơi đó đoàn lính đánh thuê hợp tác, liên hợp đả kích những cái kia phạm pháp dị nhân. Trong lúc nhất thời, dị nhân gây án suất chợt giảm, thậm chí đều không cần nha dịch xuất thân. Chỉ có số ít tự kiềm chế võ lực cao cường giang dương đại đạo, như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, những người này, chính là lục phiến môn trọng điểm mục tiêu đả kích. Liêu Đông tiết độ sứ phủ. Đại nhân anh minh, dòng binh pháp lệnh mới ra, dị nhân quả nhiên an phận rất nhiều. Đặng Mậu có chút phấn chấn, có khi hắn đang nghĩ, luận quản lý tài cán. Trong giáo đã không người cùng Tần Mặc so sánh. Giáo chủ sợ cũng không được. Tần Mặc cười nhạt một tiếng, kỳ thật, hắn so với ai khác đều rõ ràng Liêu Đông biến hóa, cá nhân bảng bên trên, quyền sở hữu phồn vinh độ đã từ ban đầu 25 điểm lên tăng tới 35 điểm. Liên quan tới phồn vinh độ thiết lập, Tần Mặc còn cố ý hỏi qua đảm nhiệm huyện lệnh người chơi, cái sau cá nhân bảng bên trên cũng xuất hiện phồn vinh độ tuyển hạng. Khác biệt chính là, huyện lệnh 1 điểm phồn vinh độ 0.1 điểm truyền thuyết độ. Điều này nói rõ, nhằm vào khác biệt quy mô quyền sở hữu, phồn vinh độ là có khác biệt gây giảm hệ số. Liêu Đông phồn vinh độ tăng lên trừ đại lượng người chơi tràn vào, còn có một đại nhân tố, chính là tại Tần Mặc ném ra ngoài cành ô liu về sau, Liêu Đông bản thổ danh gia vọng tộc nhao nhao xuất sĩ, bổ khuyết nha môn rất nhiều trống không. Cho đến ngày nay, Liêu Đông các cấp nha môn đều đã vận chuyển. Cơ bản trật tự đã bắt đầu khôi phục. Tết xuân vừa qua khỏi, các cấp nha môn liền bắt đầu chuyển động, bắt đầu đem hơn 30 muôn vạn khó khăn dân đạo lưu to lớn thôn sống nhỏ. Những này nạn dân đã là gánh vác, cũng là Liêu Đông phồn vinh căn cơ. Năm ngoài náo động, Hoàng Cân rất là càn quét một nhóm địa chủ lao tải, chống đi rất nhiều đất cày. Như thế, tại tận lực bất động hiện có thế ra bánh gà tổ điều kiện tiên quyết, miễn cương cũng có thể đem nạn dân thu xếp thỏa đáng. Bước kế tiếp, Tần Mặc kế hoạch động viên dân chúng khai khẩn đất hoang. Phương Bắc bình nguyên thổ địa phì nhiêu, là thật là một khối bảo địa. Đợi đến nạn dân đều an cư lạc nghiệp, vụ xuân kết thúc, thời gian có hy vọng, Tần Mặc tin tưởng, Liêu Đông phồn vinh độ còn đem nên đón một đợt dâng lên. Tại cái này loạn thế, dân chúng có thể an tâm trồng trọt liền đã rất đáng gờm. Phụ trách người chơi sự vụ Lý Băng Vân lại đưa ra một vấn đề, đại nhân, có chút dị nhân phản ứng, nói đoàn lính đánh thuê thuộc về mạo hiểm hình thức, tiết độ sứ phủ lúc nào đẩy ra lãnh chúa hình thức. Cái gì là lãnh chúa hình thức? Tần Mặc có chút ngộng. Lý Băng Vân giải thích nói, chính là loại kia dị nhân bắt đầu chính là thôn trưởng, mang theo thôn dân khai khẩn đất hoang, kiến tạo rào chắn, khởi công xây dựng thủy lợi, chăn nuôi súc vật chờ một chút, tục xưng làm ruộng lưu. Cái này, có thể làm thông sao? Ta cảm thấy có thể. Lý Băng Vân lại là làm bài học, nói, trước đó rất nhiều thôn xóm thập thất cửu không, thừa dịp thu xếp nạn dân cơ hội, vừa vặn có thể để thích làm ruộng kinh doanh dị nhân tham gia. Như vậy Tần Mặc lâm vào trầm tư. Người chơi thực tiễn kinh nghiệm có lẽ không mạnh, nhưng ánh mắt đặc biệt, nếu như tùy ý bọn hắn phát huy, nói không chừng thật có thể mang đến một chút kinh hỉ. Coi như thất bại, giống như cũng không có tổn thất quá lớn mất. Dù sao, không có cái nào người chơi lãnh chúa sẽ thành tâm phá đổ một cái làng, nhiệt tình sợ là so thổ dân còn đủ. Hay hơn chính là, nếu như người chơi thôn trưởng làm tốt, tương lai cũng có thể để bạt làm trấn trưởng. Thậm chí thăng chức vì huyện lệnh, cũng không phải là không thể được. Cứ như vậy, ngược lại là đả thông một đầu từ cơ sở đi lên tấn thăng con đường, còn có thể tăng cường tiết độ sứ phủ đối thôn chấn một cấp trưởng khống cùng năng lực động viên. Cái này tại cổ đại thế nhưng là không tầm thường tiên phong. Vậy liền thử một chút đi. Cân nhắc về sau, Tần Mặc cảm thấy phong hiểm khả khống, nói, cố ý làm thôn trưởng người chơi có thể tự mình hướng quận trưởng nha môn báo danh, từ quận trưởng thống nhất khảo hạch, phân phối. Tần Mặc thiết trí quy cách còn rất cao. Tốt nhất thiết trí một cái thực tập kỳ, thì như 3 tháng. Làm tốt, vậy liền tiếp tục làm, không làm xong, làm cho kêu ca sôi trào, lập tức giải trừ thôn trưởng chức vụ. Tần Mặc bổ sung nói. Mắt thấy Tần Mặc tiếp thu đề nghị của nàng, Lý Băng Vân rất là hưng phấn, so Tần Mặc còn đầu nhập, nói, vậy ta nắm chặt thời gian biên chế một cái lãnh chúa sàng chọn, kiểm tra đánh giá biện pháp, phân phát các quận. Như thế tốt nhất. Tần Mặc gật đầu. Hắn bắt đầu có chút chờ mong, những tờ lễ ơ này lãnh chúa có thể sáng tạo như thế nào kỳ tích. Chương 36, Liêu Đông Quân. Theo Liêu Đông dần dần đi đến quỹ đạo, Tần Mặc đem càng nhiều tinh lực đặt ở quân đội chỉnh biên bên trên. Chính vụ bên trên chuyện, tiết độ sứ phủ có Đặng Mậu, Lý Băng Vân hai người lo liệu, phía dưới có Trư quận trưởng, huyện lệnh kiêng, không cần hắn nhọc lòng quá mức. Tần Mặc có thể làm, chính là phát huy đầy đủ lượng giới công nhân bốc vác ưu thế, đem đại lượng muối ăn, gang chờ khan hiếm vật tư vận chuyển đến Liêu Đông, làm tài chính nơi phát ra. Phụ trách việc này Đặng Mậu, cơ hồ tìm lựa Tú Châu nổi danh thương hội hợp tác, dùng muối ăn, gang chờ vật tư chiến lược đổi lấy lương thực, châu cày, vải vóc, nông cụ, hàng gia chờ cơ sở vật tư. Đến đằng sau, Đặng Mậu thậm chí bắt đầu cùng Tịnh Châu, Dự Châu, Thanh Châu thương hội hợp tác. Như thế, liên tục không ngừng vật tư từ bốn phương tám hướng hướng Liêu Đông địa giới hội tụ, chống đỡ lấy Liêu Đông dân sinh khôi phục, bảo đảm vụ xuân thuận lợi đẩy tới, vì Liêu Đông năm 185 phát triển đặt vững nền móng vững chắc. Di chứng chính là, Tần Mặc trong tay tài chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tiêu hao. Tần Mặc rất rõ ràng một sự kiện, treo chống hắn tại Liêu Đông quyền uy cũng tốt, để triều đình kiêng kỵ cũng được, căn cơ không tại người khác, đúng là hắn trong tay nắm giữ quân đội. Đây mới là hắn đặt chân căn bản. Chính là bởi vì đây, chính vụ bên trên chuyện Tần Mặc có thể bất quá nhiều phân tâm, nhưng là đối quân đội chỉnh biên hắn là nhất định phải tự thân đi làm, một ống đến cùng. Đi qua 2 tháng, chiêu hiền bảng cáo thị bắt đầu phát huy hiệu lực, tăng thêm bí văn 3 khu vận hành, thành quả vẫn là rất to lớn, vì Liêu Đông lung lạc đến không ít nhân tài. Trong đó còn có 2 vị đại tài, Thái Sử Tử, Công Tôn Độ. Công Tôn Độ từng quan cư Dực Châu Thứ Sử, sau bởi vì lời đồn bị bãi miễn. Trong lịch sử, Công Tôn Độ muốn một mực nhàn phú đến năm 190, mới tại Đồng Hương Tử Vinh tiến cử hạ làm Liêu Đông Thái Thú, phía sau Đông Trinh Cao Ly, Tây Trinh Ô Hoàn, uy trấn hải ngoại. Tân Mặc chuẩn bị chờ càn quét Liêu Đông quận về sau, lại trọng dụng Công Tôn Độ. Tạm thời cắt trí. Thái sử Từ bởi vì tại Thanh Châu Đông Lai quận phạm tội, chạy đến Liêu Đông tị nạn, bị Bí Văn Ba khu đào ra. Kế huyện ngoài thành, trung quân đại trướng, tướng tinh rạng rỡ. Tân Mặc ngồi ngay ngắn bên trên thủ, bên tay trái ngồi Công Tôn Toản, Thái sử Từ, Triệu Lưu Vân, Hứa Cường, bên tay phải ngồi Trương Ngụ Giác, Quản Hợi cùng Chu Thương ba vị hoàng cân cũ tướng. Đây chính là Liêu Đông quân mới đội hình. Vì chỉnh biên lính mới, Tân Mặc hủy bỏ thân vệ doanh biên chế, đem Liêu Đông quân cắt chém vì tam quân một kỵ, tức tả quân, trung quân, hữu quân, cùng xung làm thân vệ nhân vật U Mây thiết kỵ. Các bộ xác định biên chế 5,000. Bởi vì lấy binh lính chưa đủ, dưới mắt các bộ chỉ xứng 4,000, vừa vặn bao quát 3 chi bộ hạ cũ đội. Tương lai, Liêu Đông quân còn đem lần lượt gia tăng tiền quân, hậu quân. Chân chính đủ quân số Liêu Đông quân tướng hạ hạt 6 quân, mỗi quân hạ hạt 5 bộ, tổng cộng 3 vạn người, lại thêm các quận huyện địa phương đóng quân, tạo thành Liêu Đông tổng lực lượng vũ trang. Cơ bản đủ. Tân Mặc bắt đầu điểm tướng, Thái sử Từ. Có mặt tướng. Thân hình khôi ngô Thái sử Từ, hừ hừ lấy ra liệt. Thủ ngươi trung hộ quân, thống lĩnh 4,000 U Mây thiết kỵ. Giống Thái sử Từ bực này trung dũng mãnh sĩ, Tân Mặc tự nhiên cũng là thích, cố ý giữ ở bên người phân công. 4,000 U Mây thiết kỵ bao quát Công Tôn Toản dưới trướng 2,000 tinh kỵ, 1,000 thân vệ doanh kỵ binh, cùng 1,000 từ quân hoàng cân tinh nhuệ bên trong lửa đi ra kỵ binh. Có thể nói là Liêu Đông quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tạ đại soái. Thái sử Từ được sủng ái mà lo sợ, liền cùng giống như nằm mơ. Còn lại tam quân, Quản Hợi thụ trung lĩnh quân, Hứa Cường đảm nhiệm phó tướng. Công Tôn Toản thụ tả quân tướng quân, Chu Thương đảm nhiệm phó tướng. Trương Ngụ Giác thụ hữu quân tướng quân, Triệu Lưu Vân đảm nhiệm phó tướng. Tân nhiệm mệnh 4 tên tướng quân, đã có Thái sử Từ như vậy người mới, cũng có Công Tôn Toản bực này triều đình đại quan, còn có 2 viên hoàng cân cũ tướng, xem như tương đối bình quân. Hứa Cường, Triệu Lưu Vân 2 người tư lịch còn thấp, còn cần rèn luyện một phen. Duy nhất thất lạc đoán chừng chính là Công Tôn Toản, mặc dù lấy được đảm nhiệm tả quân tướng quân, dưới trướng tinh nhuệ lại bị Tần Mặc toàn bộ điều đi, ngược lại muốn đi thống lĩnh một chi hoàng cân bộ hạ cũ. Thật là có chút biệt khuất. Tần Mặc giải thích nói, tam quân bên trong, trừ trung quân vì thuần bộ binh, tả hữu 2 quân đều đem khai thác bộ kỵ hỗn hợp biên chế, sơ bộ quy hoạch là 2,000 kỵ binh, 3,000 bộ binh. Công Tôn Toản lúc này mới dễ chịu chút. Sau đó một tháng, Tân Mặc phần lớn thời gian đều ở tại quân doanh, ổn định quân tâm, nhàn rỗi thời điểm cũng cùng Thái sử Tử, Trương Ngụ Giác trở mãnh tướng xó chiêu. Luận đơn đấu thực lực, Tân Mặc tự nhiên là nghiền ép, thậm chí có thể lấy 1-3, lấy 1-4, hắn tại khảo giáo chư tướng võ nghệ đồng thời, cũng là đang huấn luyện lập tức tác chiến. Tận khả năng đền bù trường kiếm lược điểm. Lần theo lỗ hổng, Tân Mặc rốt cục nhớ tới Bạch Long Mã, tiêu hao 3000 điểm kinh nghiệm, giúp đỡ đột phá. Chủng loại: Long Mã. Đẳng cấp: Trung cấp hung thú, 1 vạn điểm. Tốc độ nhanh nhất: 85 cây số giờ. Ngày đi trình: 450 cây số. Tiến hóa thành trung cấp hung thú, Bạch Long Mã tốc độ hơi có tăng lên, chủ yếu vẫn là khí huyết càng tăng lên, sức bền, lực bộc phát, gánh trọng trách trở đều có trình độ nhất định tăng phúc. Hiện tại Bạch Long Mã, đánh giá có thể cùng xích thố mã so sánh. Đến nỗi lại hướng lên cao cấp hung thú, 1 vạn điểm kinh nghiệm Tần Mặc đến không phải là không có. Chỉ là quan trọng lấy hắn bản thân, để nhanh chóng đem cựu chuyển kim thân quyết luyện đến tầng thứ 9. Bạch Long Mã đột phá vẫn là về sau chuyển đi. Tần Mặc là thanh nhàn, Tam Quốc tiểu lục địa lại náo nhiệt không giảm. Liêu Đông càng sâu. Đoàn lính đánh thuê như măng mọc sau mưa toát ra, cơ hồ nhận thầu nơi đó công việc bẩn thỉu, việc cực, cái gì truy nã đạo phỉ, áp vận tiêu xa, người đưa thư chờ một chút, phàm là có chút chất béo, người chơi đều cùng nhau tiến lên. Nhiệt tính như vậy, làm cho thổ dân rất không thích ứng. Quả nhiên là dị nhân, khác hẳn với thường nhân. Đám thổ dân là lý giải không được người chơi náo mạch kín. Đoàn lính đánh thuê nhiệt tình như vậy, trừ trò chơi yêu thích bên ngoài, còn có một cái trọng yếu khu động nhân tố chính là, theo hồng hoang lần nữa đi nóng, hấp dẫn rất nhiều thổ hào người chơi vào ở. Thổ hào đều thích khắc kim. Nhất là triều đình dưới mắt tập tục, liền xem như người mới, bỏ lỡ loạn hoàng cân, chỉ cần dùng tiền mở đường, hối lộ một chút 10 thường thị, cũng có thể mua được một quan nửa trước cái gì. Luyện cấp tốc độ tất nhiên là người chơi bình thường không thể so sánh. Nếu thổ hào có nhu cầu, kim tệ giá cả tự nhiên liên tục tăng lên, một trận tăng tới 1 kim tệ đổi 500 nguyên, chỉ một đám đoàn lính đánh thuê ngao ngao trực hiếu, nghĩ đến pháp kiếm tiền. Nếu như bọn hắn biết, Tần Mặc 1 kim tệ có thể bán 1 vạn khối, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tần Mặc đến không có mượn cơ hội đi thu mua kim tệ, kiếm lấy ở giữa chênh lệch giá cái gì, với hắn mà nói, khó khăn không phải thu hoạch kim tệ, mà là như thế nào đem hoàng kim xuất thủ. Theo một ý nghĩa nào đó, hoàng kim quản không so ngọc thạch còn khắc nghiệt. Hắn là sẽ không dẫn lửa thiêu thân. Theo kim tệ giá cả dâng lên, Hồng Hoang hấp dẫn rất nhiều game thủ chuyên nghiệp, trò chơi phòng công tác chú ý, nhao nhao vào ở, cũng muốn từ đó kiếm một chén canh. Biến tướng nâng lên Hồng Hoang càng ngày càng lửa. Người chơi nhiệt tình tăng vọt, còn có một cái nhân tố, chính là Tam Quốc tiểu lục địa thực tế quá rất thật, cho dù là một cái bình dân, trí thông minh đều cùng người bình thường không có gì khác biệt. Trò chơi thể nghiệm cảm giác cao đến bạo tạc. Trên mạng đã có cái gọi là sử học chuyên gia nhảy ra bằng chứng, nói Tam Quốc tiểu lục địa tất cả đạo cụ, kiến trúc bố cục, cùng tư liệu lịch sử ghi chép quả thực không có sai biệt. Có chút thậm chí so tư liệu lịch sử còn tỉ mỉ xác thực. Nếu như không phải Hồng Hoang không có quay phim chụp ảnh công năng, sợ là mỗi ngày đều có vong hồng thượng tuyến đánh thẻ, thậm chí có đoàn đội muốn mượn cơ hội điện ảnh cái gì. Lại vì Hồng Hoang gia tăng phun một cái danh điểm. Có người gọi đùa, chơi Hồng Hoang chơi chính là mô phỏng xuyên qua, mỗi một cái người chơi đều là một cái người xuyên Việt, có thể tại chân thực cổ đại cuộc sống. Tam Quốc tiểu lục địa, nên đón người người đều có thể xuyên qua thời đại. Chương 37, Huyền Xà Kiếm, Giao Long Thương. Tại Tam Quốc tiểu lục địa không cảm thấy, trong hiện thực Tần Mặc lại hôn qua một học kỳ. Thà nghỉ đông. Nghỉ đông mang ý nghĩa Tết Xuân tới gần. Lão ba Tần Khiếu Thiên là cái đại hiếu tử, hàng năm Tết Xuân đều muốn về nông thôn quê quán, bồi tiếp ra già mãi mãi cùng một chỗ qua, Tần Mặc đương nhiên cũng chỉ có thể đi cùng nông thôn. Lại là không có cách nào chơi Hồng Hoang. Tại gia tộc, Tần Mặc cái này tân tấn học bá tự nhiên là có thụ chú mục, vì tranh mặt, mẹ liền kém đem hắn khen thượng tiên, cái gì Bắc Đại Thanh Hoa tùy ý chọn lời nói đều phóng xuất. Tần Mặc chỉ có cười khổ. Trở lại Giang Thành đã là một tuần sau. Ban ngày mặc dù còn muốn đi thân thăm bạn, ban đêm lại là có thời gian đi vào Hồng Hoang, cuối cùng không cần chơi biến mất. Thừa dịp Tết Xuân ngày nghỉ, Tam Quốc tiểu lục địa nhiệt độ không giảm. Tại Liêu Đông ba quận, giới thứ nhất dị nhân thôn trưởng tuyển chọn giải thi đấu đã viên mãn kết thúc, từ hơn 3,000 tên người hậu tuyển bên trong, tranh đấu ra nhóm đầu tiên 200 tên dị nhân thôn trưởng. Cạnh tranh không thể bảo là không kịch liệt. Người chơi nhiệt tình cao như thế chướng, trừ nghĩ tới lãnh chúa nghiện, phía sau cũng có kim tệ khu động. Không ít người chơi ôm vào thôn kiếm bộn tâm tư, đáng tiếc đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, bọn họ coi như ẩn tàng đủ sâu, thực tập kỳ vừa đến, cũng phải bị đánh về nguyên hình. Chủ trì giải thi đấu Lý Băng Vân là thật không ít quyết tâm nghĩ. Nàng yêu cầu người hậu tuyển trước báo danh cụ thể cái kia thôn, sau đó đến trong thôn nằm vùng một tuần, viết một phần báo cáo điều tra cùng phát triển quy hoạch, tạm thời cho là một lần cuộc thi. Vẹn vẹn một chiêu này, liền loại bỏ hơn phân nửa thật giả lẫn lộn người. Theo dị nhân thôn trưởng từng cái đi nhậm chức, Vụ Xuân cũng đi vào đường cao tốc, tất cả đều bận rộn chỉnh lý đất cày. Rất nhiều đất cày hoang phế quá lâu, cỏ dại rậm rạp, không hảo hảo trang điểm một chút, rất khó có cái gì tốt thu hoạch. Vì kinh doanh tốt riêng phần mình lãnh địa, những này dị nhân thôn trưởng vẫn là tiêu tốn tâm tư, có tìm bên ngoài sân viện trợ, hô bằng gọi hữu cùng một chỗ chú thôn hỗ trợ. Rất là náo nhiệt. Vẫn bận đến 3 tháng hạ tuần, các nơi xuân tiểu mạch cơ bản gieo hạt hoàn tất. Liêu Đông phồn vinh độ thừa cơ tăng tới 45 điểm. Nếu như không phải Liêu Đông, Lạc Lãng, Đái Phương ba quận còn không có bình định, đánh giá phồn vinh độ đã tăng tới 60 điểm. 20 điểm phồn vinh độ tăng lên, vì Tần Mặc mang đến 40 điểm chuyển thuyết độ. Cũng chính là 4 vạn điểm kinh nghiệm. Ổn định thế cục về sau, bước kế tiếp liền nên phát triển kinh tế, chỉnh đốn quân bị, thanh trừ phản nghịch còn sót lại, tiêu diệt cướp hoạn, chỉnh đốn lại chỉ chờ một chút, muốn lo liệu chuyện còn rất nhiều. Hồng Hoang dù sao không phải trò chơi, quá chân thực kết quả chính là tiến độ sẽ rất chậm. Vụ xuân vừa kết thúc, Tần Mặc lần nữa rời đi Liêu Đông, trở lại bộ lạc Hát Thủy. Lần này trở về hắn có 3 chuyện muốn làm, một là bổ sung hung thú thịt, hai là đi tiệm may lấy dùng Hát Thủy huyền xà ra thuộc gia đồ phòng ngự, còn có chính là đi tiệm thợ rèn lấy binh khí áo giáp. Tính toán thời gian, hẳn là đều làm tốt. Cùng Thái Sử Tử, Trương Ngũ Giác mấy vị manh tướng giao đấu về sau, Tần Mặc càng phát ra cảm thấy thanh phong kiếm dùng không thuận tay, tính bền dẻo, độ cứng đều kém một chút, hắn cũng không dám sử xuất toàn lực. Sợ đem thanh phong kiếm đứt đoạn, mà lại kiếm sắc thực không thích hợp mã chiến, Tần Mặc lúc này mới nghĩ đến chế tạo một cây trường thương. Đi ra truyền tống trận, Tần Mặc đi trước tiệm may. Thiếu hiệp, ngươi có thể tính đến, còn tưởng rằng ngươi quên nữa nha, tâm thật to lớn. May vá lao bản một bên nổ nước bọn, quay người vào nhà lấy ra một ngụm hồng gỗ, bên trong chứa mười mấy món vật phẩm. Kiện thứ nhất chính là dùng da rắn thuộc da vỏ kiếm, bề mặt sáng bóng trơn trượt, nhưng tính bền dẻo mười phần, Tần Mặc thử dùng thanh phong kiếm phủi đi một chút. Lại chưa lưu lại vết tích. Kiện thứ hai là một đôi da rắn dày, đã chịu mài mòn lại thông khí. Lại có là đai lưng, túi nước, dây đeo, bao ra các loại tiểu vật kiện, làm công đều phi thường tinh xảo, trong đó đai lưng, bao ra đều là hai phần, kia là Tần Mặc cho lão ba chuẩn bị quà sinh nhật.
Thật
ra rắn. Cuối cùng chính là một đôi hộ hoàn, một đôi hộ thối cùng một kiện tinh xảo vảy rắn nội giáp. Tần Mặc không có lựa chọn hiện tại mặc loại này mang hộ háng, miếng lót vai nguyên bộ ngoại giáp, là bởi vì chờ một lúc còn muốn đi tiệm thợ rèn lấy bằng sắt ngoại giáp. Tự nhiên hay là nội giáp thích hợp hơn. Tần Mặc rất hài lòng, thay đổi trên người cũ đồ phòng ngự, mặc vào mới giày, mới hộ thối, mới hộ hoàn, buộc lên mới đai lưng, đứng lên dây đeo, vỏ kiếm, tiểu túi da, vảy rắn nội giáp xuyên tại làm gấm trong trường bảo mặt. Cả người rực rỡ hẳn lên. Lão bản, bộ này cũ đồ phòng ngự ngươi lúc này thu sao? Tần Mặc lại là có ép buộc chứng. Mặc dù thứ nguyên không gian rất lớn, hắn lại không muốn ở bên trong thả một chút không dùng được, hoặc là quá hạn đồ vật, không dọn dẹp sạch sẽ, trong lòng liền không thoải mái sơ kỳ.
Thu A.
May vá lao bản rất thẳng thắn.
Bao nhiêu tiền?
2 kim tệ. Tần Mặc thật sự là im lặng, mấy cái này ra hỏa lợi hại là lợi hại, nhưng cũng mỗi một cái đều là gian thương. Hắn nhớ không lầm, lúc trước mua bộ này cái gọi là trấn điếm chi bảo, trọn vẹn tiêu tốn 8 kim tệ.
Thật đen.
Không có lực lượng nổ nước bọt Tần Mặc, tài lực hùng hậu, lười đi bán cho người chơi khác, giá thấp xử lý về sau, quay người tiến bên cạnh tiệm thợ rèn. Thợ rèn đại thúc lại là nghe được sắt vách động tĩnh, trên quầy đã bày biện 3 trang bị. Một thanh kiếm, một cây thương, một kiện ngoại giáp. Tần Mặc cũng không nói nhảm, lấy trước lên bảo kiếm, dài 3 xích 6 tấc, rộng 1 tấc 8 phần, không gặp một tia kiếm quang, giống như tất cả quang mang đều thu liễm đến kiếm thể bên trong, làm cho người ta cảm thấy nặng nề cảm giác. Nhìn kỹ, thân kiếm trải rộng khai thiên đường vân. Tần Mặc tùy ý huy động một chút, lại ngầm trộm nghe đến kiếm ngân vang thanh âm, chưa phát giác đại hỉ, hảo kiếm. Thợ rèn đại thúc một mặt đắc ý.
Nhưng có tên.
Tần Mặc hỏi.
Người xem kiếm chuôi chỗ.
Thợ rèn đại thúc nói. Tần Mặc xem xét, chỉ thấy phía trên khắc lấy huyền xà 2 cái cổ phát chữ lớn, chưa phát giác nghi ngờ nói, cái này cùng huyền xà có quan hệ gì.
Thợ rèn đại thúc cười đắc ý, vì tăng lên kiếm tính bền dẻo, ta ở bên trong trộn lẫn 5 mảnh hát thủy huyền xà cứng rắn nhất lân phiến, phối nội giáp của ngươi phù hợp.
Khó trách thân kiếm không ánh sáng, lại là duyên cớ này.
Tốt ta.
Tần Mặc miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này, thu kiếm vào vỏ, lấy thêm lên trường thường, lấy tên dao long thường, dài 1 trượng 2 thước 9 tấc, trọng 129 cân. Thân thương lấy vẫn thạch rèn đúc, mềm dai mà không giòn, phía trên có dao long phủ điều xoay quanh, gia tăng lực ma sát.
Quả thật hảo thương.
Lấy thêm lên ngoại giáp, lấy tên thú hoành thánh thiên khải, chính diện chính là một đầu phù điêu hát thủy huyền xà. Thú hoành thánh thiên khải là thợ rèn đại thúc cùng may vá lao bản 2 người kết tác, hát thủy huyền xà phù điêu đôi mắt, dùng chính là tinh luyện thu nhỏ về sau hát thủy huyền xà đôi mắt. Không chỉ rất thật, mà lại tự mang tinh thần chấn nhiếp hiệu quả.
Rất là bá đạo.
Tần Mặc mặc vào áo giáp, lưng đeo bảo kiếm, tay cầm trường thương, cả người khí chất đều biến, lại không phải cái kia hiền lành lịch sự người, đến càng giống là một vị lâu dài chinh chiến xa trường cái thế manh tướng. Ngược lại là cùng Tam Quốc tiểu lục địa rất phù hợp. Nói đến, cái này 1 năm đã qua, bởi vì rèn thể duyên cớ, Tần Mặc thân cao tăng vọt, 1m85 vóc dáng, nhìn qua không hề giống 17 tuổi thiếu niên lang.
Rất tốt.
Tần Mặc rời đi tiệm thợ rèn, hướng võ quán đi đến, hắn chuẩn bị học một môn thương pháp. Kiếp trước si mê kiếm pháp, Tần Mặc lại là không có đường đường chính chính học qua cái gì thương pháp, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, tại võ quán mua một bộ cơ sở thương pháp, trước như thế luyện. Vì quen thuộc thương pháp, Tần Mặc thậm chí không định dùng điểm kinh nghiệm đến thăng cấp, mà là bản thân lĩnh ngộ.
Hết thảy thỏa đáng.
Tần Mặc cưỡi Bạch Long Mã, hướng núi Hắc Bạch đánh tới, hắn chuẩn bị đem núi Hắc Bạch cửu phẩm yêu thú một hơi dẹp yên, tốt xấu cũng có thể góp nhặt một đợt điểm kinh nghiệm không phải. Đến nỗi bát phẩm yêu thú, đánh không thắng, chạy vẫn là chạy qua.
Chương 38, Kim chủ 33 đến.
Tần Mặc vội vàng giết yêu, Tam Quốc tiểu lục địa náo nhiệt không giảm, ý thức được Hồng Hoang độ chân thật bạo dạn về sau, người chơi náo động cũng bắt đầu đi theo bạo tạc. Trước hết nhất dẫn bạo náo động phong bạo, là một cái gọi Chu Tử người chơi. Tục truyền, Chu Tử là một tên sinh viên năm 3, cũng là một tên Hồng Hoang mới người chơi, đi vào Tam Quốc tiểu lục địa về sau, ý nghĩ hao huyền mà chuẩn bị lấy phương pháp trưng cất cất rượu. Trưng cất rượu muốn tới triều nguyên mới xuất hiện, đừng nói Đông Hán, liền ngay cả đường triều đều còn tại dùng phương pháp nghiền cất rượu, ủ ra đến rượu chỉ có 10 mấy độ, cùng bia không sai biệt lắm. Đông Hán càng là lấy rượu gạo làm chủ, số độ thấp hơn. Cũng không biết Chu Tử dùng biện pháp gì, thuyết phục Liêu Tây quận một nhà cất rượu phân xưởng ủng hộ hắn chơi đùa phương pháp trưng cất cất rượu kỹ nghệ, đi qua non nửa năm nếm thử, thật đúng là cho hắn làm thành.
Từ đây danh dương thiên hạ.
Có tin tức xưng, trưng cất rượu thí nghiệm sau khi thành công,
Chu Tử không chỉ thu hoạch được tiểu phường cho 5 kim tệ thù lao, còn một hơi thu hoạch 10 điểm truyền thuyết độ, đẳng cấp tiêu thăng. Không chỉ chấn động thổ dân vòng, càng là ở ngươi chơi vòng ném xuống một viên quả bom nặng ký. Thì ra Hồng Hoang còn có thể chơi như vậy. Người chơi phản ứng đầu tiên không phải bội phục Chu Tử có nhiều nờ bờ, mà là vô ý thức nghĩ đến, ta đây cũng có thể làm. Không phải liền là phương pháp trưng cất cất rượu sao? Coi như sẽ không, độ nương còn không biết sao. Xó ẻ à xì. Lấy không được truyền thuyết độ, lấy rượu phường thù lao được rồi đi. Lấy hiện tại kim tệ giá thu mua, 5 kim tệ chuyển tay liền có thể bán đến 2-3 ngàn, đừng nói là một người sinh viên đại học, chính là đối phổ thông bạch lĩnh, này cũng là có chút điểm sức hấp dẫn. Dù sao cũng là thu nhập thêm. Trò chơi nha, chơi như thế nào không phải chơi. Quan trọng hơn chính là, Chu Tử phương pháp trưng cất thành công, vì người chơi đẩy ngã lại một nhận biết chướng ngại. Nếu cất rượu có thể, này những thứ khác đâu. Liên quan tới xuyên qua đến cổ đại như thế nào phát tài chiêu trò, tiểu thuyết mạng đã sớm khai phát gian lận trăm loại bị bợm, xà phòng, pha lê, nước hoa, tạo giấy, in ấn, thuốc nổ, xi măng, phơi muối, chế đường, dệt vải, xe ngựa. Làm gì không được. Trong lúc nhất thời, người chơi là nhiệt huyết sôi trào, từng cái não đại động mở, hận không thể lập tức hành động, dấn thân vào đến trận này nhất định ghi vào sử sách bảy mặc sự nghiệp bên trong. Tại loại này bối cảnh hạ, Hồng Hoang thăng cấp chậm, tử vong trừng phạt khắc nghiệt hỏng bét điểm, đã bị vô hạn yếu hóa, bởi vì nếu như đi xuyên qua lộ tuyến, cái này cũng không tính là vấn đề. Bởi vậy, Hồng Hoang nhiệt độ tiếp tục kéo lên, dần dần có dẫn bạo toàn lưới xu thế. Lý tưởng là đầy đạn, hiện thực lại là xương cảm giác. Không nói đến thổ dân thương gia tin hay không dị nhân hoa ngôn xảo ngữ, nguyện ý buông tay để bọn hắn hành động, coi như có thể, cái kia cũng không phải 1-2 tháng liền có thể thành công. Cần người còn mạnh mẽ hơn lực, vật lực, tài lực trèo trống. Kết quả chính là, đơn đả độc đấu người chơi cấp tốc bị đào thải, cuối cùng còn kiên trì tại làm, hoặc là chính là đoàn lính đánh thuê, hoặc là chính là những cái kia có được quyền sở hữu lanh chúa nhóm. Liêu Đông nhóm đầu tiên dị nhân thôn trưởng cũng may mắn dựng vào lần này khoái ban xe, cái gì gồm nước, lưới cày, liêm đao chở một chút kiểu mới nông cụ đều bị đưa vào danh sách quan trọng. Càng có não người đại động mở, nghĩ đến có thể hay không đem phân hóa học chơi đùa ra. Từng cái nhiệt tình mười phần. Này vòng não đại động mở mang tới nhiệt độ, còn phát động lại một sự kiện lớn, Hồng Hoang vận doanh 1.5 năm, rốt cục có thương gia nhìn chúng nó lưu lượng, chuẩn bị tung ra mềm quảng cáo. Từ game giả lập sinh ra đến nay, công ty quảng cáo, nhà tài trợ tuyệt đối là một đạo không vòng qua được đi khảm. Xúc tiến trò chơi sản nghiệp hóa, người chơi chuyên nghiệp hóa cùng trò chơi phòng công tác chuyên nghiệp hóa, không phải người khác, chính là kim chủ 33 nhóm nhìn chúng trò chơi lưu lượng, hào sảng giải tệ. Chỉ dựa vào đầu cơ trục lợi trang bị, giả lập tệ, có thể kiếm mấy đồng tiền. Bởi vì lấy kim chủ 33 nhóm tài trợ, coi như không phải thi đấu loại trò chơi, game thủ hàng đầu cũng có thể bị đóng gói thành võng hồng thần tượng, có được lượng lớn fan hâm mộ. Lấy trò chơi thực cảnh lấy cảnh video ngắn, lưới kịch, càng là đại hành kỳ đạo. Cái thứ nhất ăn cua chính là hậu công xưởng, hào nện 100 kim tệ, bán đi nhà kia bị Chu Tử cải tạo cất rượu phân xưởng, chuẩn bị sinh sản Đông Hán nhóm đầu tiên cổ pháp trưng cất rượu, hậu công xưởng. Đây chính là mềm quảng cáo. Lấy Hồng Hoang lưu lượng, nếu như Tam Quốc tiểu lục địa anh hùng hào kiệt nhóm uống rượu đều dán lên hậu công xưởng nhãn hiệu, tỉ như Tào Tháo, Tôn Kiên Chi Lưu, Kiên Trì Bền Bỉ, đúng là một cái không sai chính diện tuyên truyền. Có trợ giúp tăng lên rượu nhãn hiệu lịch sử nội tình. Tiểu nghiệp cùng rượu văn hóa, cùng cổ đại hoàn cảnh trời sinh phù hợp. Ngẫm lại, một ngày, 18 lộ chư hầu tề tụ, thảo phạt đồng trác, minh chủ Viên Thiệu thiết yến, trên bàn bày đều là hậu công xưởng, đến bên trên một câu như vậy, hậu công xưởng, thật tốt. Hiệu quả bạo tạc ga có hay không? Chư hậu công xưởng, còn có rất nhiều thương gia ngo ngoe muốn động, đại bộ phận đều là cùng cuộc sống cùng một nhịp thở, tỉ như khách sạn, mặt điểm, trà lạnh, chuyển phát nhanh chờ chút. Bởi vì lấy vốn liếng tham gia, Hồng Hoang là càng phát ra náo nhiệt. Năm 185 ngày 12 tháng 4, Tần Mặc trở về Dương Nhạc huyện. Núi Hắc Bạch chuyến đi, Tần Mặc hết thể chém giết 6 đầu cửu phẩm yêu thú, cơ hồ đem núi Hắc Bạch ngoại vi cửu phẩm yêu thú diệt tuyệt, tính gộp lại thu hoạch được 3 vạn điểm kinh nghiệm, còn thừa điểm kinh nghiệm cao tới 9 vạn điểm. Chỉ cần lại đề thăng 5 điểm quyền sở hữu phồn vinh độ, Tần Mặc liền có thể tích lũy 10 vạn điểm kinh nghiệm. Mới vừa ở trong phủ ngồi xuống, còn chưa kịp nghỉ ngơi, Tần Mặc liền bị phụ trách người chơi sự vụ Lý Băng Vân ngăn chặn, đại nhân, hậu công xưởng người chờ ngươi thật lâu. Tìm ta, làm cái gì? Tần Mặc không hiểu. Khoảng thời gian này phát sinh náo nhiệt chuyện, Tần Mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng từ trang web biết được 1-2, đối với người chơi náo đại động mở, chỉ có thể nói nhân duyên trùng hợp. Người chơi là tìm được một loại có khác với cái khác trò chơi thú vị cách chơi, đồng thời làm không biết mệt, nhưng lại không biết, bọn họ đã lặng yên chệch hướng Hồng Hoang dự tính ban đầu. Hồng Hoang cũng không phải dùng để chơi. Tần Mặc đến cũng không hứng thú đứng ra làm cái gì người dẫn đường, đi cùng người chơi giải thích cái gì, con đường tu hành vốn là dụ hoặc trung điệp, chỉ có thủ vững bản tâm, kiên định nói đường người, mới có tư cách tiếp tục đi tới đích. Nghĩ đến, vẫn là có rất nhiều người chơi chấp nhất tại tu luyện. Cái này đủ. Lý Băng Vân nói, hậu công xưởng muốn cùng chúng ta nói chuyện hợp tác, thu mua, chỉnh hợp Liêu Đông cảnh nội tất cả cất rượu phân xưởng, để tại Tam Quốc tiểu lục địa chiếm cứ tiên cơ. Dựa theo tin tức, đã có cái khác tiểu nghiệp nhãn hiệu người được cơ hội buôn bán. Hóa ra là như vậy. Tân Mặc gật đầu. Cất rượu cần tiêu hao lương thực, mà lương thực lại thuộc về nửa trận chiến hơi tính vật tư. Bởi vậy, tại Đông Hán, tự mình cất rượu là phạm pháp, nhất định phải có quan phủ nha môn học thuộc lòng. Liêu Đông cảnh nội cất rượu phân xưởng, đến có hơn phân nửa là nửa quan phủ tính chất. Hậu công xưởng trước đó thu mua nhà kia cất rượu phân xưởng chỉ là nơi đó một cái tiểu gia tộc kinh doanh, chỉ có thể coi là ví dụ. Bọn họ coi như có tiền nữa, muốn tại Liêu Đông làm thành việc này, cái kia cũng quấn không ra phủ nha. Càng quấn không ra Tần Mặc cái này tiết độ sứ. Nếu không, Tần Mặc một cái không cao hứng là có thể đem cất rượu phân xưởng niêm phong. Bọn hắn chuẩn bị hợp tác thế nào? Tần Mặc hiếu kỳ hỏi. Lý Băng Vân nói, vì thu mua tất cả cất rượu phân xưởng, hậu công xưởng ra giá 5 triệu, thu mua tài chính, phê văn, khế đất, thủ tục loại hình toàn bộ từ chúng ta phụ trách. Nói lời này lúc, Lý Băng Vân nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt tràn đầy háo hức. Không có gì bất ngờ xảy ra, nếu như hợp tác đạt thành, vậy cái này 5 triệu liền đem đi vào Tần Mặc một người túi, coi như trừ đi thuế, cũng là rất nhiều người cả một đời đều không kiếm được tiền. Một đêm chợt giàu. Không chỉ như thế, tương lai nếu như còn có cái khác xí nghiệp hợp tác, này Tần Mặc cái này tiết độ sứ chính là một con đẻ trứng vàng kim kê, có thể vì hắn mang đến lượng lớn tài phú. Có thể nào không háo hức? Có thể đối hậu công xưởng như vậy xí nghiệp lớn mà nói, cầm 5 triệu làm một cái thời gian dài mềm quảng cáo, cũng là một bút phi thường có lợi mua bán. Nếu như hiệu quả tốt, bọn họ thậm chí nguyện ý thêm vào đầu tư. Đây chính là trò chơi biến hiện ma lực. Tần Mặc tuyệt không là cái thứ nhất hưởng thụ bực này tiền lãi, tại lúc trước hắn, trò chơi vòng đã có lấy ngàn mà tính game thủ chuyên nghiệp nhờ vào đó làm giàu. Có chút ý tứ. Tần Mặc ngược lại không phải vì 5 triệu kích động, mà là nhìn thấy một loại khác kiếm tiền con đường. Chương 39, Đại Tần phòng công tác. Đi, đem Đặng Mậu gọi tới. Tần Mặc nói, 5 triệu tuy tốt, nhưng cũng không phải dễ cầm như vậy, muốn đặt thành hậu công xưởng đưa ra các hạng yêu cầu, liền xem như Tần Mặc cái này tiết độ sứ cũng phải hảo hảo mưu đồ một phen. Dù sao liên lụy đến các phương lợi ích. Đặng Mậu rất nhanh được mời tới, hắn cũng biết Tần Mặc lúc này gọi hắn cần làm chuyện gì, liên quan tới việc này, Lý Băng Vân trước đó liền cùng hắn thông qua khí, sớm làm một chút điều tra. Từ đảm nhiệm trưởng sử vừa đến, Đặng Mậu lại là càng phát ra tiến bộ. Đại nhân, muốn thu mua Bổn Châu tất cả cất rượu phân xưởng, thủ tục cái gì đều đơn giản, mấu chốt còn tại tài chính. Đặng Mậu vừa lên đến liền vạch ra chỗ khó ở chỗ đó. Nói thế nào? Tân Mặc hỏi. Mặc dù nói cất rượu phân xưởng phần lớn có nơi đó nha môn nhập cổ phần, nhưng cũng có thương nhân, thậm chí là nơi đó danh gia vọng tộc cổ phần, muốn thu mua những này cổ phần, kia là cần vàng dòng bạc trắng. Đặng Mậu nói. Đại khái muốn bao nhiêu tiền? Bài trừ quá nhỏ phân xưởng, Liêu Đông 3 quận quy mô lớn một chút cất rượu phân xưởng cũng có hơn 30 gia, phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu cũng phải 2.000 kim tệ. Đặng Mậu sầu mi khổ kiểm. 2.000 kim tệ chuyển đổi thành bạc chính là 2 vạn lượng. Dưới mắt tiết độ sứ phủ, căn bản liền không khả năng lấy ra nhiều như vậy bạc, trừ phi đập nồi bán sắt. Thương nhân vô lợi không dậy sớm. Hậu công xưởng có thể định giá 5 triệu, trước đó khẳng định là làm đủ bài học, nếu như tính luôn nha môn cổ phần. Riêng này chút tài sản giá trị ngay tại 5.000 kim tệ trên dưới. Không nói đến hậu công xưởng có thể hay không một chút thu mua đến những này kim tệ. Coi như có thể, ít nhất cũng phải 3 triệu. Hoa 5 triệu liền để Tần Mặc thay bọn hắn giải quyết hết thảy, cuộc mua bán này là thật không lỗ. Có thể Tần Mặc liền thua thiệt. 2.000 kim tệ hắn chuyển tay liền có thể tại hiện thực đổi được 20 triệu, chỉ là động tĩnh quá lớn, tiền cầm được có chút phòng tay thôi, vẫn là cầm phí tài trợ phù hợp một chút. Nói như vậy, chúng ta không làm được. Lý Băng Vân có chút thất vọng. Chuyện lâm vào cục diện bế tắc. Có thể hay không như vậy Tần Mặc nhìn về phía Lý Băng Vân, người đi cùng hậu công xưởng đàm, giá cả không thay đổi, để nơi đó thương nhân, thế ra, nha môn chờ cũng còn chiếm một chút cổ phần, chúng ta chỉ cam đoan hậu công xưởng là đệ nhất đại cổ đông. Cũng không có vấn đề. Lý Băng Vân không thán phục không được Tần Mặc đầu góc tốt dùng. Hậu công xưởng mục đích cuối cùng nhất vẫn là đánh quảng cáo, chỉ cần cổ phần không chế, toàn tư không được đầy đủ tư kỳ thật cũng không có cái gọi là. Mà lại, để nơi đó thế lực thích hợp cầm cổ, cùng chung lợi ích, đối hậu công xưởng đến tiếp sau việc làm sẽ chỉ càng có lợi hơn. Cường Long còn không ép địa đầu xa đâu. Điểm đạo lý này, hậu công xưởng không có khả năng không hiểu. Đặng Mậu cũng là nhẹ nhàng thở ra, bởi như vậy, dự toán chí ít có thể đè xuống hơn phân nửa, miễn cương có thể gồng gánh nổi, dù sao, Tần Mặc còn một mực tại chuyển vận mũi ăn, gang đâu. Vậy liền như thế định, chuyện cụ thể hai người các ngươi đi làm. Tần Mặc vung tay lên, hắn cũng không muốn bận bịu những này thượng vàng hạ cắm chuyện, chỉ là ngẫm lại cũng nhức đầu. Cùng lắm thì, đến lúc đó cho Lý Băng Vân điểm vất vả phí. Vâng. Đặng Mậu, Lý Băng Vân cũng là không chối từ, bản này chính là bọn hắn chỗ chức trách. Đợi đến Đặng Mậu rời đi, Lý Băng Vân cố ý lưu tại đằng sau, hỏi Tần Mặc, trong hiện thực ngươi có hay không đăng ký trò chơi phòng công tác?
Không có a.
Tần Mặc một mặt ngộng. Vậy ta đề nghị ngươi tốt nhất đăng ký một cái. Lý Băng Vân lòng tốt nhắc nhở.
Nói thế nào?
Lý Băng Vân lấy tay nâng chán, nàng liền biết Tần Mặc là cái trò chơi tiểu bạch, kiên nhẫn giải thích nói, dựa theo nước ta pháp luật, thông qua game giả lập thu hoạch tài phú cũng là muốn nộp thuế. Nếu như đăng ký phòng công tác, không chỉ thuế suất thấp một chút, ký hợp đồng cũng thuận tiện, còn có tiền thuế chống đỡ chứ đâu. Nếu như là người, vậy cái này 5 triệu Tần Mặc nhiều nhất chỉ có thể cầm tới 7 thành.
Phiền thoái như vậy sao?
Tần Mặc lại bắt đầu đau đầu.
Cái này còn phiền phức à?
Lý Băng Vân thật sự là phục, lần đầu thấy kiếm tiền còn ngại phiền phức, hiện tại đăng ký trò chơi phòng công tác rất thuận tiện, tìm đại diện cơ cấu, nhanh, một tháng liền có thể làm được.
Hậu công xưởng chỉ là cái thứ nhất người hợp tác, đến tiếp sau khẳng định còn có cái khác hợp tác thường, ta đề nghị, vẫn là nhanh chóng đăng ký một nhà phòng công tác tốt.
Lý Băng Vân nhắc nhở lần nữa.
Tốt à?
Tần Mặc bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng hơi động, ngươi thật giống như rất hiểu cái này.
Ây, Lý Băng Vân có chút xấu hổ, ta tốt nghiệp tìm việc làm thời điểm, nhận lời mời qua một nhà trò chơi phòng công tác, đáng tiếc không có tuyển chọn.
Ngươi học ngành nào?
Tần Mặc hỏi.
Kế toán.
Khó trách.
Tần Mặc đến hào hứng, hỏi, ngươi tại thành thị nào đi làm, có phải là Giang Thành?
Hắn cũng không phải loạn hỏi.
Hồng hoang người chơi nơi sinh mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng cùng một tòa thành thị, có xác suất rất lớn sẽ giáng sinh tại cùng một cái bộ lạc.
Đúng vậy a.
Lý Băng Vân cũng không có dấu giếm.
Tần Mặc trong trò chơi mặc dù hô phong hoán vũ, có thể ở trong mắt Lý Băng Vân, trong hiện thực chỉ là một học sinh trung học, không có khả năng sinh ra bất luận cái gì liên tưởng.
Có hứng thú hay không giúp ta chủ hoạch kiến lập phòng công tác, tiền lương ta cho người tăng gấp đôi.
Tần Mặc tài đại khí thô.
Hắn đến không phải Lý Băng Vân không thể.
Chủ yếu đi qua một đoạn thời gian hợp tác, Lý Băng Vân dùng còn rất thuận tay, lại nắm giữ lấy Tần Mặc dưới trướng tổ chức tình báo, địa vị hết sức quan trọng.
Nếu có thể ở trong hiện thực cũng trói buộc chung một chỗ, vậy liền không có vấn đề.
Ta sao?
Lý Băng Vân hiển nhiên không có chuẩn bị, có chút chần chờ nói, ta sợ không được a.
Lời tuy nói như vậy, nhịp tim lại là không thể ức chế tăng tốc.
Nhìn tư thế, Tần Mặc nhất định là muốn bay lên, nếu có thể ở Tần Mặc lập nghiệp lúc trở thành phòng công tác nguyên lão, tương lai coi như không phát nhanh, cũng có thể đi theo hút chút nước không phải.
Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt.
Ngươi không phải nói rất đơn giản sao?
Không có gì không được.
Thấy Lý Băng Vân còn tại chần chờ, Tần Mặc ngược lại nói, muốn không như vậy, ngươi trước hỗ trợ đăng ký phòng công tác, nhập chức chuyện về sau lại nói, thế nào?
Mọi thứ còn phải tiến hành theo chất lượng.
Thành, vậy ta liền thử một chút.
Lý Băng Vân lặng lẽ nắm tay, hiếu kỳ hỏi, phòng công tác tên gọi là gì?
Đại Tần đi, Đại Tần phòng công tác.
Tần Mặc lại là đem trong nhà quán đồ nướng tên lấy trộm, nghe còn rất uy phong.
Cùng trò chơi phong cách cũng tương đối tương khế.
Vậy thì tốt, ta trước sưu tập tư liệu, cần gì đến lúc đó điện thoại liên lạc.
Lý Băng Vân lại là sấm rền gió cuốn, một khi làm ra quyết định liền rất mau tiến vào trạng thái, chưa từng nhăn nhăn nhó nhó.
Điểm ấy Tần Mặc nhất là thưởng thức.
Xử lý xong đè ép công hàm, Tần Mặc không có ở lâu, rời khỏi hồng hoang.
Hôm nay là lão ba sinh nhật.
Từ cabin trò chơi ra, Tần Mặc cầm điện thoại di động lên, tăng thêm bên trên Lý Băng Vân điện thoại, lại thêm vài chat, thuận tay chuyển 5 vạn khối đi qua, tạm thời coi là giai đoạn trước kinh phí.
Tổng không có thể khiến người ta chân chạy còn đệm tiền.
Đối với giả lập tài sản cùng game giả lập hành vi, quan phương có phi thường kỹ càng pháp quy, bởi vậy, Tần Mặc cũng không lo lắng hiện thực thân phận lộ ra ánh sáng về sau sẽ có cái gì đại phiền toái.
Hắn sợ phiền phức, nhưng cũng không sợ.
Ăn sáng xong, đem sớm chuẩn bị tốt ra thật túi tiền, dây lưng đặt lên bàn, lưu lại Trương lão Tần, sinh nhật vui vẻ.
Tờ giấy, Tần Mặc liền lên học.
Giữa trưa, Tần Khiếu Thiên dẫm lên đồng hồ báo thức rời giường nhìn thấy trên bàn lễ vật, cái này nội liễm nam nhân trên mặt khó nén vui mừng, cười mắng một câu, tiểu tử thúi, còn rất dụng tâm.
Nhi tử là thật lớn lên, chính là tính cách có chút lạnh.
Luôn cảm giác có chút xa lánh.
Không biết thế nào, Tần Khiếu Thiên lại nghĩ tới thê tử trước đó đề nghị, nói phải thừa dịp lấy chính sách quốc gia tốt, hai người cũng còn trẻ, muốn tái sinh một cái. Miễn cho nhi tử lên đại học về sau, trong nhà trống rỗng. Dường như, có thể a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thật. Bại gia tử. Lý Băng Vân hiệu suất làm việc rất cao. Vẹn vẹn 3 ngày sau đó, liền mang Tần Mặc đi xem thuê khu làm việc, ở vào Giang Thành Tượng Thụ vườn lập nghiệp vườn khu ép tòa nhà tầng 8801 thất, diện tích không lớn, chỉ có 120 bình. Tượng Thụ vườn làm Hán Giang tỉnh nổi danh lập nghiệp nợ vườn, tập hợp đại lượng đời mới thành lập công ty, ép tòa nhà càng là các loại tư nhân phòng công tác căn cứ. Trong đó có 5 nhà trò chơi phòng công tác. Tần Mặc sau khi xem, tại chỗ ký thuê dùng được, lại cho Lý Băng Vân chuyển 80 vạn trang trí khoản, hơn phân nửa dùng để mua sắm cabin trò chơi. Cabin trò chơi chỉ là một cái bình đài, cũng không khóa lại, trò chơi thẻ cắm vô là xài. Sau đó một tháng, Lý Băng Vân chủ yếu phụ trách rõ phở lìn phòng công tác đăng ký, trang trí, Đặng Mậu phụ trách đối Liêu Đông 3 quận cất rượu phân xưởng cổ quyền thay đổi. Lấy tốc độ nhanh nhất đẩy tới cùng hậu công xưởng hợp tác. Tân Mặc cũng không có thật nhàn rỗi. Chiến thuật bên trên chuyện có hai người lo liệu, chiến lược bên trên chuyện nhất định phải để hắn nghĩ biện pháp. Quy kết đứng dậy liền một sự kiện, chu tiền. Vẹn vẹn cùng hậu công xưởng hợp tác, liền móc sạch Liêu Đông tiết độ sứ phủ vốn liếng, tương lai lại đến mấy cái hợp tác thương, coi như Tần Mặc có lòng cũng vô lực phối hợp a. Bởi vậy nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Tại Tam Quốc tiểu lục địa, kiếm lợi nhiều nhất hạng mục sẽ không là người khác, chính là mỏ vàng, mỏ bạc, cái này muốn mở đảo một tòa, vậy coi như là trắng bóng bạc. Đáng tiếc, thiên đạo sẽ không để cho người chơi chui cái này chỗ trống. Tam Quốc tiểu lục địa chỉ có một tòa mỏ vàng, một cái mỏ bạc, khống chế trong tay triều đình, dù ai cũng không cách nào chấm mút. Quang mỏ khai thác tiến độ tiền đúc cục khống chế. Đối Liêu Đông tiết độ sứ phủ mà nói, chân chính có thể để giành được tiền đánh giá chỉ có thu thuế, có thể Liêu Đông 3 quận vừa mới đi đến quỹ đạo, các nơi thu thuế lắc đắc không có mấy. Trừ phi chỉ thấy lợi trước mắt, cưỡng ép tăng thuế. Thu đi lên điểm kia ít ỏi thuế khoản, khấu trừ các cấp nha môn chi tiêu, còn có Liêu Đông quân gạo khóc đòi ăn, căn bản là nhập không đủ suất, toàn bộ nhờ Tần Mặc cung ứng mỗi ăn, gang gượng chống. Tại Đông Hán, muốn làm chư hầu một phương, không có thế gia tài phiệt tài lực ủng hộ là thật không được. Gần nhất mỗi ăn, gang chuyện làm ăn cũng tại đi xuống dốc. Bởi vì lấy tiền mặt khẩn trương, Tần Mặc đã giảm bớt gang cung ứng, cơ bản chỉ có thể thỏa mãn Tần binh các cùng Liêu Đông 3 quận rèn đúc nông cụ chi dụng. Đã không có lực lượng tiêu thụ bên ngoài. Mối ăn chuyện làm ăn ngược lại là còn tại làm, có thể một cái dù sao triều đình quản khống, không thể làm quá trắng trợn, thứ hai thị trường tiềm lực có hạn, một hơi tung ra quá nhiều mối ăn, đã tạo thành mối giá ngã xuống. Mấu chốt nhất chính là, người chơi đã tham gia phơi mối lĩnh vực, duyên hải phơi mối kỹ thuật nền đón bay vọt về chất, tin tưởng rất nhanh liền có thể đề cao mối ăn sản lượng, tiếp theo đối Tần Mặc mối ăn chuyện làm ăn tạo thành xung kích. Bán mối đã định trước không cách nào kéo dài. Có thể nghĩ đường đi đều bị ngăn chặn. Nhưng làm Đặng Mậu cái này trưởng sử xấu chết. Tần Mặc lại là não đại động mở, nói, Liêu Đông cảnh nội hẳn là có không ít quan sát, mỏ đồng đi, có thể hay không đem quyền khai thác bán cho thương hội, lấy bộ lấy tài chính. Cái này, Đặng Mậu mày nhăn lại, có thể là có thể, nhưng là không phải có chút chỉ thấy lợi trước mắt. Có thể bán vậy liền đều bán đi. Tần Mặc vung tay lên, hắn mới mặc kệ cái gì chỉ thấy lợi trước mắt, nha môn trông coi những cái kia mỏ, ngày tháng năm nào mới có thể thu hồi chi phí. Tần Mặc cũng không phải muốn kinh doanh Liêu Đông cả một đời. Điểm xuất phát khác biệt, nhìn vấn đề, xử lý vấn đề phương thức tự nhiên là khác biệt. Đem quặng mỏ giao cho thương hội, những cái kia đen tâm thương nhân sẽ chỉ chơi mệnh lấy quặng, tương đương với đang biến tướng kéo cao Liêu Đông GDP, chế tạo một cái hư giả phồn vinh. Vừa vặn, đây cũng là Tần Mặc muốn. Cớ sao mà không làm? Còn có kia cái gì công việc trên lâm trường, ruộng muối, hồ lớn, chỉ cần là công cộng tài nguyên, có thể bộ hiện, đều cùng một chỗ đóng gói bán đi. Chú ý đừng bị ép giá là được, còn có thể dẫn vào dị nhân đấu giá. Tần Mặc là triệt để thả. Đặng Mậu mặt đen lại. Không khỏi hoài nghi, bực này bại gia tử hành vi, thật là cái kia anh minh thần võ tiết độ sứ đại nhân sao. Người đánh giá một chút, bán đi những này, có thể gom góp bao nhiêu tiền. Tần Mặc hỏi. Đặng Mậu thở dài, mặc dù không tán đồng, lại không dám ngay tại lúc này ngỗ nghịch đại nhân, tại trong đầu thô sơ giản lược tính toán một cái, nói, vẹn vẹn Liêu Đông 3 quận. Làm gì cũng có thể gom góp 1-2 vạn kim tệ. Vậy liền đi làm đi. Tần Mặc giải quyết dứt khoát, cuối cùng đem vấn đề tiền bạc giải quyết. Ngày 5 tháng 5, vừa mới đăng ký thành lập, ngay cả trang trí cũng còn không có làm xong đại tần phòng công tác, chính thức cùng hậu công xưởng Giang Thành phân công ty ký kết hợp đồng hợp tác. Tần Mặc một chút doanh thu 5 triệu. mà tại Liêu Đông ba quận, cất rượu phân xưởng đồng thời phủ lên hậu công xưởng chiêu bài. Vì tốt hơn truyền bá nhãn hiệu lực ảnh hưởng, hậu công xưởng thậm chí chuyên môn phái ra nhân viên kỹ thuật đi vào trò chơi, hiện trường chỉ đạo công nhân cất rượu công nghệ, còn sắp xếp người tổ kiến một nhà thương hội. Nhìn điệu bộ này, là hạ quyết tâm muốn làm Tam Quốc tiểu nghiệp đệ nhất nhãn hiệu. Thương hội một khi lợi nhuận, hậu công xưởng liền có thể dùng tiền để ra tiền phương thức tiếp tục thu mua cái khác cất rượu phân xưởng, tiếp tục mở rộng này tại Tam Quốc tiểu lục địa thị trường chiếm hữu suất, tiếp theo hình thành một cái tốt tuần hoàn. Vận hành tốt, thậm chí còn có thể thu hồi giai đoạn trước đầu tư. Đây chính là vì cái gì, phàm là có chút lưu lượng game giả lập đều có thể dẫn tới số lớn kim chủ ba ba nhóm đầu tư, quảng cáo hiệu quả không có chút nào so lưu truyền thông kém. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có phong hiểm. Trò chơi quảng cáo lớn nhất phong hiểm ngay tại ở nó sự không chắc chắn, lấy hậu công xưởng lần này đầu tư làm thí dụ, nếu như ngày nào Tần Mặc đổ xuống, không còn là Liêu Đông tiết độ sứ, này hậu công xưởng sợ cũng phải gặp đến tác động đến. Phong hiểm vẫn còn rất cao. Chính là bởi vì đây, tại Tam Quốc tiểu lục địa, Tần Mặc Liêu Đông thân phận của tiết độ sứ ở người chơi quần thể bên trong độc lĩnh phong tao, là các vị kim chủ ba ba nhóm tốt nhất đối tượng hợp tác. Cũng là phong hiểm một cái nhỏ nhất. Chịu này kích thích, cái gì mặt điểm vương, hán đình khách sạn, 20 trà lệnh, mau lẹ chuyển phát nhanh chờ công ty, nhao nhao bắt đầu cùng đại tần phòng công tác tiếp xúc, bàn bạc hợp tác công việc. Đem cái Lý Băng Vân bận biểu chính là tương tưởng. Tần Mặc cũng không có nhàn rỗi, thông qua môi giới vì phòng công tác chiêu một tên tiếp tân, một tên pháp vụ cố vấn, hai tên văn viên, tăng thêm chính thức nhập chức tài vụ Lý Băng Vân, cơ bản đầy đủ. Đại tần phòng công tác dương buồm xuất phát. Gần như chỉ ở 5 tháng liền thỏa đảm 3 bút hợp tác, vì Tần Mặc mang đến 12 triệu doanh thu, để hồng hoang một đám người chơi đỏ mắt hận không thể thay vào đó. Cũng bởi vì đây, tiếp tục kéo cao hồng hoang nhiệt độ. Cho đến ngày nay, hồng hoang tối cao online nhân số đã đột phá 50 vạn đại quan, đạt tới đỉnh phong thời kỳ một nửa, hơn nữa còn có đại lượng tiềm lực có thể cung cấp đào móc. Tần Mặc cái này trò chơi người mới, không cẩn thận, cũng thành game thủ chuyên nghiệp trong vòng một viên quật khởi tân tinh. Đối Tần Mặc mà nói, kiếm tiền chỉ là phụ. Quan trọng hơn chính là, theo hợp tác triển khai cùng đại lượng vàng dòng bạc trắng đập xuống, Liêu Đông kinh tế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấm lại. Quyền sở hữu phồn vinh độ từ từ dâng lên. Rốt cục, tại đầu tháng 6, Liêu Đông phồn vinh độ kéo lên đến 50 điểm. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tần Mặc góp nhặt điểm kinh nghiệm rốt cục đột phá 10 vạn hơi lớn đóng, có thể lần nữa thăng cấp cựu chuyển kim thân quyết tầng cuối cùng. Tần Mặc không dám qua loa, chuyên môn tìm một gian tinh thất. Chương 41 Bát Cửu Huyền Công. Tiêu hao 10 vạn điểm kinh nghiệm, cửu chuyển kim thân quyết tu luyện đến tầng thứ 9. Đặc thù năng lượng bình thể, Tần Mặc cảm giác ngũ tạng lục phủ, thậm chí toàn thân huyết nục, gân cốt, màng da, toàn bộ đều đang thiêu đốt, mỗi một tế bào đều trở nên hưng phấn. Cảm giác hắn tựa như viên thuốc bị lò nung thiên địa luyện hóa. Thể nội cặn bã, dơ bẩn, hoặc là bị liệt diễm trực tiếp đốt thành cho bụi, hoặc là bị cưỡng ép bài xuất bên ngoài cơ thể, rất nhanh liền tại làn da bên ngoài ngưng kết thành một tầng đen xì cáo bẩn. Tản ra nhàn nhạt hôi thối. Dần dần, Tần Mặc bên ngoài cơ thể hình thành một cái màu đen cái lớn, cùng cái đại hắc trứng dường như. Nửa giờ về sau. Giang giác, giang giác. Vỏ đạn vỡ ra, hiện ra Tần Mặc thân hình, y phục đã sớm bị đốt thành cho bụi, cả người tựa như tân sinh thai nhi bình thường, da thịt phấn nộn, thổi qua liền phá. Bên trong ngũ tạng thông thấu, khí huyết tràn đầy, xương cốt trắng nõn như ngọc. Giống như giành lấy cuộc sống mới. Đây mới thực sự là thoát thai hoán cốt. Trở lại hậu thiên vì tiên thiên, từ đây lập xuống tiên thiên đạo cơ, tu vi cũng thuận lý thành trương đi vào luyện khí giai đoạn trước, cá nhân bảng đại biến lĩnh dạng. Cảnh giới, luyện khí kỳ, giai đoạn trước. Linh hồn, 200, trạng thái dị thường, trong phong ấn. Căn cốt, 12. Khí huyết, 400. Pháp lực, 0. Pháp thuật, 0. Quyền sở hữu, Liêu Đông 6 quận, phồn vinh độ, 50 điểm. Công pháp, thần tiêu chân pháp, 12 tầng, có thể tu luyện. Bát Cửu Huyền Công, tàn, có thể thôi diễn, toái tinh kiếm pháp, tầng 29 tầng, cơ sở thương pháp, đăng đường nhập thất. Còn thừa điểm kinh nghiệm, không. Đột phá tới luyện khí kỳ, Tần Mặc linh hồn lần nữa phóng thích một điểm, đạt tới 200 điểm, tương đương với trúc cơ kỳ linh hồn cường độ, đã có thể miễn cưỡng khu vực. Luyện khí kỳ điểm kia linh hồn chi lực, lại chỉ có thể miễn cưỡng kích hoạt phù lục. Đi vào luyện khí kỳ, tu sĩ có hai con đường có thể chọn. Một thể tu, một thuật tu. Thể tu chi sĩ cường điệu nhục thân, khí huyết cùng tồn tại, phối hợp cao siêu kỹ xảo chiến đấu, thích dùng binh khí cùng kẻ địch cận thân tác chiến, lấy lực phá xảo. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn trở thần thoại nhân vật, cùng đại bộ phận yêu tộc, đi đều là thể tu lộ tuyến. Thuật tu chi sĩ cường điệu linh hồn, pháp lực song hành, thông qua phù lục, trận pháp, pháp khí chờ phụ trợ thủ đoạn, thực hiện cự ly xa công kích, đối nhục thân yêu cầu tương đối khá thấp. Đến cuối cùng, càng là chỉ bằng giống nhau lợi hại pháp bảo liền có thể hoành hành vô kỵ, rong ruổi thiên hạ. Đại bộ phận tu sĩ nhân tộc đi đều là thuật tu lộ tuyến. Hai con đường đã vô thượng hạ có khác, cũng không có tuyệt đối đường ranh giới, giống Tôn Ngộ Không, cũng có pháp lực, cũng nắm giữ pháp thuật thần thông, khi tất yếu cũng có thể thúc đẩy pháp bảo tác chiến. Chỉ là tương đối, pháp lực thần thông ở vào thứ yếu, phụ tá vị trí. Đồng dạng, tu sĩ nhân tộc bên trong cũng có kiếm kia thuật tuyệt đỉnh hạng người, nhất là đi kiếm tiên lộ tuyến tu sĩ, đồng dạng thích dùng kiếm cận thân tác chiến, nhục thân chỉ là tương đối yếu kém mà thôi. Tổng hợp tới nói, thể tu còn muốn chiếm ưu. Bởi vì thể tu chi sĩ không có gì nhược điểm, khí huyết, pháp lực sánh vai cùng, xa gần cùng cả công lẫn thủ, nhất là có thể xuất hiện chiến thần một loại tuyệt đỉnh tồn tại. Nay tại sao tu sĩ nhân tộc có rất ít đi thể tu lộ tuyến? Nguyên nhân có hai. Một, so sánh yêu tộc cường hãn huyết mạch truyền thừa, nhân tộc thể chất tiên thiên liền muốn yếu một điểm. Tương đối, nhân tộc càng có tuệ căn, linh hồn càng mạnh. Chủng tộc thiên phú có khác, quyết định hai cái chủng tộc đi hướng hai đầu khác biệt con đường tu hành. Đến nỗi nói Dương Tiễn, kia là tiên nhân hậu duệ, trên thân chạy xuôi cường hãn tiên nhân huyết mạch, thể chất sẽ chỉ ở yêu tộc phía trên, cũng không phải phổ thông nhân tộc có thể so đo. 2. Luyện thể khó, công pháp luyện thể khan hiếm. Linh hồn, pháp lực tu hành, thuộc về ở bên trong, đả tọa liền có thể, luyện thể thì là bên ngoài, muốn đem thiên địa hóa thành lò luyện, không ngừng rèn luyện, luyện hóa bản thân. Trong đó gian nan hiểm trở, thực không vì ngoại nhân chỗ nói. Dung hiện đại thuật ngữ giải thích chính là, thuật tu đi là trí nhớ khai phát lộ tuyến, nào dung lượng nó ngay tại này, chỉ cần chậm rãi đào móc liền thành, thể tu thì là muốn trên cơ thể người cấu tạo, tế bào, thậm chí cấp độ gen, đi làm lần lượt cải tạo tiến hóa. Ai khó ai dễ, liếc qua thấy ngay. Chính là bởi vì đây, nhân tộc sáng tạo tạo nên công pháp rèn thể cực ít, thượng thừa công pháp đã ít lại càng ít, không phải vậy, một bộ chỉ thích hợp đoán thể kỳ cựu chuyển kim thân quyết, cũng sẽ không truyền khắp nơi đều là. Bởi vì ít, cho nên không được chọn. Biến số ngay tại cái này. Tần Mặc làm sao cũng không nghĩ tới, đem cửu chuyển kim thân quyết tu luyện viên mãn về sau, vậy mà hiện ra nên công pháp diện mục thật sự, vũ trụ hồng hoàng đã biết mạnh nhất công pháp luyện thể bát cửu huyền công tàng thiên. Khó trách có thể tại chư thiên lưu truyền. Tại Tần Mặc xuyên qua trước đó, bát cửu huyền công sớm đã thất truyền trên vạn năm, trong nhân tộc, cũng lại không có xuất hiện một vị có thể chấn áp chư thiên chiến thần. Đại Lao chính là Đại Lao, vậy mà chỉ dựa vào tàng thiên liền có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh bát cửu huyền công. Bát cửu huyền công chia làm thượng trung hạ ba sách, lại thôi diễn bên trên sách liền muốn 20 vạn điểm kinh nghiệm. So sánh bát cửu huyền công giá trị, đây cơ hồ chính là cải trang giá. Tần Mặc lập tức có quyết đoán, không vội mà dùng điểm kinh nghiệm tăng tốc thần tiêu chân pháp tu luyện, đại khái có thể chậm rãi tu luyện, đem điểm kinh nghiệm tích trữ, để mà thôi diễn bát cửu huyền công bên trên sách. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, đây mới là lớn nhất cơ duyên. Tuyệt không cho phép bỏ lỡ. Còn lại công pháp, toái tinh kiếm pháp tự động giải tỏa tầng thứ 2. Cơ sở thương pháp cũng bị Tần Mặc luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới, rất nhanh liền có thể đi vào cái cuối cùng tiểu cảnh giới, xe nhẹ đường quen. Dù sao chỉ là cơ sở thương pháp, không có nhiều như vậy thâm ảo cảnh giới. Bước kế tiếp, Tần Mặc liền nên tìm kiếm một bộ thích hợp cao cấp thương pháp, kiên định hắn đồng thời làm dùng thương, kiếm hai loại binh khí động lực, chính là bát cửu huyền công tồn tại. Không có lý do phụ lòng. Lại nhìn cái khác. Căn cốt tăng lên 3 điểm, 2 điểm tới từ cửu chuyển kim thân quyết tầng thứ 9 tăng thêm. Một điểm tới từ tu vi cảnh giới sau khi đột phá tự nhiên tăng lên. Tu sĩ mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, căn cốt đều sẽ tăng lên một điểm. Bởi vậy, cảnh giới càng cao, giữa các tu sĩ căn cốt tương đối chênh lệch liền sẽ càng nhỏ, đằng sau bằng chính là cơ duyên, nộ tính cùng đối đại đạo lĩnh ngộ, đối bản tâm thủ vững. Căn cốt đã không còn là tính quyết định nhân tố. Nhưng cái này không có nghĩa là căn cốt liền không quan trọng, theo một ý nghĩa nào đó, căn cốt là ngăn ở tu sĩ trên đường lớn nhất chướng ngại. Không biết ngăn cản bao nhiêu tu sĩ tiên duyên con đường. Tiên thiên căn cốt tốt, cất bước liền cao, thường thường liền có thể đi càng xa. Như vậy cũng tốt so hai cái học sinh tiểu học. Giáp tuệ căn thức tỉnh sớm, tiểu học thành tích liền tốt, lại lan tràn đến sơ trung, cao trung, bình thường đều có thể thuận lợi thi lên đại học. Ất tuệ căn có lẽ cũng không yếu, chỉ là thức tỉnh muộn, dẫn đến tiểu học thành tích cực kém. Nếu như có thể kiên trì đến cao trung, đến cái nhất phi trùng thiên, nói không chừng cũng có thể thi lên đại học. Có thể hiện thực là, bởi vì tiểu học thành tích quá kém, rất có thể không cách nào trèo chống hắn thi đậu sơ trung, lại càng không cần phải nói lên cấp 3, đại học con đường như vậy đoạn tuyệt. Lại tỉ như hồng hoang người chơi. Đồng dạng là tu luyện rèn thể quyền tầng thứ 3, căn cốt tốt khả năng chỉ cần tiêu hao 500 điểm kinh nghiệm, căn cốt chênh lệch lại muốn 4.000 điểm. Làm sao so? Điều này sẽ đưa đến, từ vừa mới bắt đầu liền đem rất nhiều người đào thải ra khỏi cục, đời này đã định trước cùng tiên lộ vô duyên. Bao quát tân tiến tràn vào hồng hoang người chơi, rất nhiều người say mê tại Tam Quốc tiểu lục địa xuyên qua đại nghiệp bên trên, đối với tu hành cái gì ngược lại không thế nào quan tâm. Nộ nhập lạc lối. Đây chính là tục ngữ nói một bước sai, từng bước sai. Đóng lại cá nhân bảng, Tần Mặc thay đổi bộ đồ mới, ánh mắt kiên định. Hắn hiện tại cấp thiết nhất không phải người khác, chính là lấy tốc độ nhanh nhất thu hoạch 20 vạn điểm kinh nghiệm, đem bát cửu huyền công bên trên sách thôi diễn ra, lập xuống đại đạo chi cơ. Cái khác đều cũng phải đứng dịch sang bên. Chương 42, Thí quân chim yêu. Làm sao trong thời gian ngắn nhất hảo lấy 20 vạn điểm kinh nghiệm? Tăng lên Liêu Đông Phồn Vinh Độ là một cái biện pháp. Vấn đề là, Phồn Vinh Độ tăng tới 50 điểm về sau, tốc độ rõ ràng chậm lại, kinh tế dân sinh thủ đoạn coi như lại thế nào kích thích, cái kia cũng có một cái phát triển chu kỳ. Không có khả năng nói xong liền trở nên tốt đẹp. Nếu như có thể đánh hạ Liêu Đông, Lạc Lãng, Đái Phương ba quận, nhất thống Liêu Đông, ngược lại là có thể chướng một đợt Phồn Vinh Độ. Có thể dựa vào cũng không phải nói đánh liền có thể đánh. Bởi vì cái gọi là, binh mã không động, lương thảo đi đầu. Dưới mắt Liêu Đông, các nơi kho lúa gần như khô kiệt, dân chúng trong nhà cũng không có lương tâm, căn bản không có lực lượng kiếm đến đại quân cần thiết chi lương thảo. Nhanh nhất cũng phải đợi đến tháng 7 trung hạ tuần, lúa mì vụ xuân thu hoạch về sau. Còn có một cái biện pháp, chính là Tần Mặc một mình cưỡi ngựa, đi đem Tào Tháo, Tôn Kiên, Viên Thiệu, Đổng Trác chi lưu, toàn diện giết sạch, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn để giành được một bút điểm kinh nghiệm. Lại bất luận có thể làm được hay không, coi như có thể, đó cũng là chỉ thấy lợi trước mắt. Một khi phạm chúng nộ, Tam Quốc tiểu lục địa sẽ không còn Tần Mặc đất dung thân, ngay cả Liêu Đông cũng không giữ được hắn, chỉ có xám xịt trở lại bộ lạc Hát Thủy. Được không bù mất. Mấu chốt những người này truyền thuyết độ chung vào một chỗ, căn bản cũng thu thập không đủ 200 điểm. Nếu không, Tần Mặc ngược lại là có thể điên cuồng một thanh. Càng nghĩ, Tần Mặc cuối cùng nghĩ đến nhất pháp, đem Hán Linh Đế giết. Trong lịch sử, Hán Linh Đế muốn tới năm 189 ngày 13 tháng 5 mới chết, cách nay còn có 4 năm thời gian, về sau dẫn phát Đổng Trác chi loạn, đi theo lại là 18 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác. Tần Mặc đang nghĩ, nếu như sớm đem Hán Linh Đế giết, đó có phải hay không Đổng Trác chi loạn liền sẽ sớm bộc phát. Đến lúc đó, Tần Mặc thân là Liêu Đông tiết độ sứ, dưới trướng lại có tinh binh 2 vạn, thế tất có thể trở thành một đường chư hầu, tham gia đến này ầm ầm sóng dậy chư hầu trong chiến tranh đi. Còn sợ không có truyền thuyết độ. Lại có một điểm, Tần Mặc cũng rất tò mò, giết Hán Linh Đế có thể đạt được bao nhiêu truyền thuyết độ. Đến nỗi nói như thế nào không để lại dấu vết giết chết Hán Linh Đế, thân là luyện khí kỳ tu sĩ, lại có thể khu vật, Tần Mặc vẫn có chút thủ đoạn, cũng không phải là làm không được. Dĩ nhiên không phải xông vào hoàng cung, kia là muốn chết. Càng nghĩ, Tần Mặc kế hoạch đem ám sát thời gian định tại cuối năm, đến lúc đó, thân là Liêu Đông tiết độ sứ, hắn thê tất yếu vào kinh báo cáo, nói không chừng liền có thể cùng Hán Linh Đế gặp mặt một lần. Đó chính là cơ hội. Hạ quyết tâm, Tần Mặc trên mặt như cũ bất động thanh sắc, một bên trong bóng tối vì ám sát làm chuẩn bị, một bên tiếp tục kinh doanh Liêu Đông, hai không chậm trễ. Chỉ trước mắt, thời gian đi vào tháng 7. Mắt thấy lúa mì vụ xuân thu hoạch sắp đến, Tần Mặc lúc này triệu tập 4 vị tướng quân nghị sự, cùng nhau tham dự còn có trưởng sử Đặng Mậu, trợ lý Lý Băng Vân, Sương Lê quận thái thú Trừ Hiến cùng Huyền Thố quận thái thú Châu Tĩnh. Ba khu trước giới thiệu một chút Liêu Đông ô hoàn phản quân tình huống đi. Tần Mặc nhìn về phía Lý Băng Vân. Được rồi. Lý Băng Vân đã sớm chuẩn bị, bí văn ba khu từ lúc tổ kiến đến nay, trừ mời chào nhân tài, gần nhất nửa năm, một cái khác sự việc cần giải quyết chính là chui vào Liêu Đông quận, thu hoạch trực tiếp tình báo. Liêu Đông quận trước mắt từ đông bộ ô hoàn khống chế, thủ lĩnh vì Tham Chi Vương, dưới trướng danh xưng có 15 vạn chi chúng, chân chính bộ đội tinh nhuệ hẳn là chỉ có 1 vạn kỵ binh, không đến 2 vạn bộ tốt, còn lại đều là lưu dân. Lý Băng Vân nói. Mặt ngoài nhìn, đông bộ ô hoàn binh lực muốn thắng Liêu Đông quân. Nhưng đánh trận chưa từng nhìn mặt giấy thực lực. Vô luận là tướng lĩnh, vẫn là quân số tố chất, thậm chí vũ khí trang bị trình độ, bộ đội huấn luyện tình huống, Liêu Đông quân đều treo lên đánh ô hoàn bộ. Tần Mặc chưa từng hoài nghi có thể thắng, chỉ là trả giá đại giới cỡ nào vấn đề. Lý Băng Vân nói tiếp đi, còn có một cái trọng yếu tình báo, đông bộ ô hoàn chủ lực sớm tại 4 tháng trước liền đã rời đi Liêu Đông quận trị Tương Bình huyện, trước mắt chú đóng ở mặt phía Nam Vân huyện. Tương Bình huyện ở vào Liêu Đông quận Bắc Bộ biên cảnh, khoảng cách Huyền Thố quận chỉ có không đến 30 cây số. Tham Chí Vương xuất bộ xuôi nam, hiển nhiên cũng là phát giác được Liêu Đông đội chủ, kiêng kỵ Tần Mặc cái này triều đình mới nhậm chức Liêu Đông tiết độ sứ. Có thể thấy được một thân quyết đoán có hạn. Đặng trưởng sử nói một chút lương thảo chủ bị tình huống đi. Tần Mặc nói. Nặng. Đặng Mậu đứng dậy, lúa mì vụ xuân đã bắt đầu thu hoạch, từ các nơi hội tụ đi lên tình huống nhìn, năm nay lúa mì vụ xuân thu hoạch còn được, hoàn toàn có thể thỏa mãn đại quân lương thảo cần thiết. Ở trong đó, chư vị dị nhân thôn trưởng lập công không nhỏ.
Rất tốt. Tần Mặc hài lòng gật đầu. Chỉ là Đặng Mậu lại không quá lạc quan, lúa mì thu hoạch về sau, còn muốn phơi khô, lại đến thuế lại xuống nông thôn thu lương, vận đến huyện thành, lại vận chuyển đến tiền tuyến, trong lúc này không chỉ tiêu hao lớn, mà lại tốn thời gian lâu ngày.
Cần bao lâu? Tần Mặc hỏi.
Cổ đại chính là như vậy, giao thông không tiện, phương tiện chuyên trở lại quá đơn sơ, quả thực là cái đại phiền toái.
Ít nhất cũng phải một tháng.
Đặng Mậu cẩn thận từng ly từng tí nói, lúa mì vụ xuân thu hoạch về sau, dân chúng còn muốn vội vàng gieo hạt, nếu như lúc này đại quy mô điều động lao dịch, hạ quan lo lắng.
Đây cũng là cái đầu đau vấn đề.
Cá cùng tay gấu, dường như không thể đều chiếm được.
Dưới tay ngồi Thái Sử Tử, Công Tôn Toản, Quản Hợi cùng Trương Ngụ Giác bốn viên đại tướng, nguyên bản có chút nét mặt hưng phấn dần dần lạnh đi.
Xem ra, đại chiến như cũ xa xa khó vời.
Vì cái gì không đoàn lính đánh thuê đâu?
Lý Băng Vân chen vào nói.
Đoàn lính đánh thuê.
Đặng Mậu một chút không có kịp phản ứng.
Lý Băng Vân giải thích nói, dị nhân có được thứ nguyên không gian, dung tích không lớn, một lần cũng có thể vận chuyển 1.500 cân trên dưới, mà lại không cần mượn nhờ bất luận cái gì công cụ.
Nếu như dùng xe cút kít, đó chính là 4-5 xe lượng.
Kỳ thật đã rất khả quan.
Các nơi nha môn chỉ cần tuyên bố thuê nhiệm vụ, ta tin tưởng, nơi đó đoàn lính đánh thuê là rất tình nguyện đón lấy vận lương nhiệm vụ, bọn họ có thể nhẹ nhõm đem lương thảo vận chuyển về tiền tuyến, chính là theo đại quân cùng đi cũng không có vấn đề gì.
Chỉ cần có nhiệm vụ, người chơi liền có nhiệt tình.
Mà lại có thể tham dự đến loại này cỡ lớn trong chiến tranh, nhiệt tình liền càng tăng vào hơn, chưa nói xong có thù lao, chính là không có, nhàn nhức cả chứng bọn hắn cũng vui vẻ làm một lần công nhân bốc vác.
Người chơi chính là như vậy, nơi đó có náo nhiệt liền thích hướng cái nào góp.
Đặng Mậu, Lý Băng Vân hai người không tại một cái thế giới, nhìn vấn đề góc độ tự nhiên cũng không giống, ở trong mắt Đặng Mậu khó như lên trời vấn đề, cứ như vậy bị Lý Băng Vân nhẹ nhõm giải quyết.
Đây chính là người chơi lực lượng.
Tần Mặc cũng rất vui mừng, thuận Lý Băng Vân mạch suy nghĩ nói, nếu có thể thuê đoàn lính đánh thuê vận lương, cái khác như là điều tra, cỡ nhỏ càn quét, chui vào, ám sát chờ nhiệm vụ, cũng đều có thể hướng đoàn lính đánh thuê tuyên bố.
Nếu như bọn hắn có ý hướng, thậm chí có thể lấy lính đánh thuê hình thức, trực tiếp tham chiến.
Hắn đây là muốn toàn diện điều động đoàn lính đánh thuê tính tích cực.
Thời gian qua đi nửa năm, là thời điểm dùng một trận cỡ lớn chiến tranh nhiệm vụ, để kích thích Liêu Đông người chơi nhiệt tình.
Chỉ cần thắng.
Thủ đoạn cái gì cũng không trọng yếu.
Lý Băng Vân đề nghị, đại nhân, Liêu Đông bên ngoài đoàn lính đánh thuê có thể hay không tham dự vào.
Hết hạn trước mắt, chỉ có Liêu Đông chờ số ít từ người chơi chấp trưởng quận huyện thừa nhận đoàn lính đánh thuê hợp pháp tồn tại địa phương khác đều vẫn là một cái không nghi thức tồn tại.
Nhưng cũng không thể coi thường người chơi trí tuệ.
Bọn hắn mới mặc kệ quan phủ có đồng ý hay không, tự mình thành đoàn, tự mình cùng nơi đó thương hội hiệp đàm hợp tác, thậm chí tự mình tiêu phỉ, chơi được không tự tại.
Càng có viên kia trưởng, cùng nơi đó nha môn giữ gìn mối quan hệ, còn có thể từ nha môn tiếp vào nhiệm vụ, kiếm chút thu nhập thêm cái gì, cùng hợp pháp đoàn lính đánh thuê cũng không khác nhau quá nhiều.
Cho đến ngày nay, đoàn lính đánh thuê đã thành người chơi chính yếu nhất tổ chức hình thức.
Không có cái thứ hai.
Đương nhiên có thể.
Tân Mặc cười gật đầu.
Chương 43, Thiên Đăng Tử Sĩ.
Quyết định thuê đoàn lính đánh thuê vận lương về sau, Tân Mặc lại định ra ba quận chức trách, giai đoạn trước lương thảo từ cảng tới gần tiền tuyến Huyền Thố quận. Sương Lê quận phụ trách.
Châu Tĩnh, Chử Hiến hai vị thái thú tự mình đảm nhiệm tổng lương thảo quan, nếu có sai lầm, nghiêm trị không tha.
Liêu Tây quận lương thảo bởi vì đường xá xa xôi, chủ yếu cung ứng hậu kỳ lương thảo, từ trấn giữ Dương Nhạc huyện trưởng Sử Đặng Mậu phụ trách chủ tính trung an bài.
Giải quyết lương thảo vấn đề, Tần Mặc bắt đầu điều binh khiển tướng, Công Tôn Toản.
Có mặt tướng.
Công Tôn Toản đứng dậy, ôm quyền, đứng trang nghiêm.
Lấy ngươi dẫn theo lĩnh bộ đội sở thuộc, từ Huyền Thố quận xuất kích. Tập kích Tương Bình huyện thành.
Tần Mặc đem nhất xương khó gặm, ném cho chư tướng bên trong kinh nghiệm tác chiến phong phú nhất Công Tôn Toản.
Theo Liêu Đông quận địa lý, từ bắc đến nam, Tương Bình huyện, Tân Xương huyện, An Thị huyện cùng Vân huyện, hợp thành một đường thẳng, giống như bốn đạo quang tạp.
Muốn công phá Đông Bộ Ô Hoàn đại bản doanh Vân huyện, liền trước hết từng cái công phá mặt phía bắc ba huyện.
Lại là đánh ý kiến hay.
Đánh loại này trận, bình thường đều là tập trung chủ lực, từ bắc hướng nam, một thành phá.
Tần Mặc lại không theo lẽ thường, quyết định phái ra tam lộ đại quân tề xuất.
Trừ Công Tôn Toản bộ, Quản Hợi xuất lĩnh trung quân tiến đánh Tân Sương, Trương Ngụ Giác xuất bộ tiến đánh An thành phố.
Thái Sử Từ xuất lĩnh 4,000 U Mây thiết kỵ, đem đi theo đại quân phía sau dạo chơi, tùy thời chuẩn bị tiếp viện các bộ, đồng thời còn đem gánh vác lên chặn đánh Đông Bộ Ô Hoàn tiếp viện bộ đội trách nhiệm.
Đây mới là Tần Mặc tam tuyến xuất kích lực lượng ở chỗ đó.
Kiêm thả có đoàn lính đánh thuê tồn tại,
đông bộ Ô Hoàn phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được Tần Mặc đôi mắt. Cũng có lẽ, đông bộ Ô Hoàn cũng có người chơi tại hiệu lực. Hai bên gần như đánh minh bài, Tần Mặc sao lại cần che che lấp lấp. Liêu Đông lần nữa náo nhiệt lên. Bị người chơi gọi đùa là Liêu Đông tin mới phát ngôn viên Lý Băng Vân, tại trang web công bố cỡ lớn chiến tranh nhiệm vụ, Liêu Đông chiến dịch, chia làm vật lương, điều tra, ám sát, ẩn nút, chiến đấu 5 cái chi nhánh. Mỗi cái chi nhánh lại bao dung mấy chục trên trăm cái cỡ nhỏ nhiệm vụ. Tin tức một khi tuyên bố, trong nháy mắt liền nhóm lửa người chơi nhiệt tình. Nhất là Liêu Đông ba quận người chơi, yên lặng mấy tháng, đã sớm kìm nén đến chịu không được, ngao ngao gọi đất hướng nơi đó nha môn báo danh, Liêu Đông bên ngoài đoàn lính đánh thuê, cũng lần lượt hướng Dương Nhạc huyện tập kết. Trong nháy mắt trở thành tháng 7 tiêu điểm. Chính như Tần Mặc sở liệu, người chơi cho tới bây giờ liền không thiếu run lanh lợi hạng người, có nhìn về phía Liêu Đông tiết độ sứ trận doanh. Tự nhiên cũng có đục nước béo cỏ, hướng đông bộ Ô Hoàn lấy lòng, tiết lộ bí mật. Hai bên rất nhanh thăm dò ý đồ đối phương. Chỗ khác biệt chính là, tiết độ sứ trận doanh người chơi thể lượng là đông bộ Ô Hoàn mười mấy lần chi cự. Đại thế không thể nghịch ra. Toàn bộ tháng 7, hai bên đều tại khua chiêng gõ trống làm lấy chiến tranh động viên cùng lâm chiến chuẩn bị. Lúa mì từ trong đất thu hoạch, phơi khô, mài thành bột mì, lại từ người chơi vận chuyển về tiền tuyến, Châu Tĩnh. Chử Hiến hai vị thái thú lâm thời tổ chức hơn ngàn đầu bếp nữ, ngày đêm càng không ngừng vì đại quân chuẩn bị bánh hấp. Bánh hấp sớm sinh ra tự nhiên là người chơi công lao, quả thực là không sai hành quân lương khô. Ngày 1 tháng 8, Công Tôn Toản xuất lĩnh 4,000 tả quân tinh nhuệ, dẫn đầu đến Tương Bình dưới thành, kéo ra Bình Liêu chiến dịch mở màn. Làm Liêu Đông quận trị sở, Tương Bình thành thành trì cao lớn, thiết kế phòng ngự đầy đủ, Tham Chí Vương mặc dù rút lui, nhưng cũng không có thật từ bỏ một trận chiến này hơi yếu điểm. Trọn vẹn phái 3,000 tinh nhuệ đóng giữ, còn có hơn vạn lưu dân phản quân. Công Tôn Toản bên này trừ tả quân tinh nhuệ, tùy hành vẫn là hơn 20 gia đoàn lính đánh thuê, nhân số cao tới hơn 5.000 người, thanh thế cũng không thể bảo là không to lớn. Chỉ là, bởi vì lấy tử vong trừng phạt quá mức nặng nề, người chơi cũng sẽ không ngốc đến làm chim đầu đàn, đi cho Liêu Đông quân làm pháo hôi. Bọn họ lần này tham chiến, đều là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm lý đến. Ác chiến là không thể nào đánh. Công Tôn Toản cũng không trông cậy vào những lính đánh thuê này, đã sớm đạt được Tần Mặc mặt thụ tùy cơ hành động. Chỉnh đốn binh mã về sau, Công Tôn Toản thậm chí đều không có xây dựng cơ sở tạm thời, trực tiếp liền hạ lệnh đem xe bắn đá, tiễn tháp, công thành xe chở khí giới lắp ráp đứng dậy, chuẩn bị công thành. Nơi đây khoảng cách Huyền Thố quận vẹn vẹn 30 dặm, Huyền Thố quận chính là bọn hắn đại doanh. Không cần lại hạ trại. Công Tôn Sách cử động lần này cũng là tử chiến đến cùng, đại chiến bắt đầu trước hắn liền đã thả ra lời nói. Cùng ngày liền muốn cầm xuống Tương Bình huyện, cướp đoạt trận chiến này chi đầu công. Toàn bộ quân trận chính là ý chí chiến đấu sục sôi thời điểm. Rất nhanh, 20 chiếc xe bắn đá, 25 tòa di động tiễn tháp toàn bộ lắp ráp hoàn tất, từ binh sĩ đẩy đi tới trước trận, hiệu chỉnh về sau, cùng nhau nhắm ngay phía trước đầu tường. Trận chiến này, Công Tôn Toản tập trung toàn bộ chủ lực vây công mặt phía bắc, cái khác ba mặt chỉ an bài đoàn lính đánh thuê đóng quân. Cơ bản cũng là cái ngụy trang. Không cần phải nói, xe bắn đá cũng tốt. Còn có di động tiễn tháp, công thành xe chờ một chút, những này tại Đông Hán còn thuộc về vô cùng tân tiên khí giới công thành, hơn phân nửa đều xuất từ người chơi công tượng thủ bút. Người chơi tại Tam Quốc tiểu lục địa tồn tại cảm, là càng ngày càng mạnh. Đây cũng là Tần Mặc không bài xích người chơi nguyên nhân. Nếu như cái nào lãnh chúa đem người chơi bài trừ tại hệ thống bên ngoài, ý đồ toàn bộ lợi dụng dân bản địa lực lượng, này không phải người ngu, chính là đầu dài bao, cuồng vọng tự đại. Chuẩn bị, phóng. Theo ra lệnh một tiếng. To bằng chậu rửa mặt cự thạch bị xe bắn đá bắn ra, giống thiên thạch bình thường, trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, tinh chuẩn trong số mệnh đầu tường. Bị đập trúng thủ thành binh sĩ, trong nháy mắt liền thành thịt nát. Cũng không kiên cố lỗ châu mai tại xe bắn đá phá hư phía dưới, cũng là trở nên tàn tạ không chịu nổi. Tiễn tháp đồng thời phát lực, từ hai cánh chuốt xuống mưa tên, đối đầu tường quân coi giữ tạo thành tiếp tục áp chế, đem quân địch đánh cũng không dám mạo hiểm đầu. Đây mới là công thành chiến chính xác mở ra phương thức. Trung quân trong trận, Công Tôn Toản cưỡi bạch mã, thần tình nghiêm túc, mắt thấy quân địch đã bị áp chế, quả quyết hạ lệnh, tiên đăng doanh bên trên, nhất thiết phải tại trước buổi trưa cầm xuống thành lâu. Lính liên lạc thúc ngựa mà đi. Hơi nghiêng, từ 500 đao thuẫn binh tạo thành 500 tiên đăng tử sĩ, khiêng từng cái thang công thành, tại phe mình xe bắn đá, tiễn tháp hiểm hộ phía dưới, ngang nhiên hướng thành lâu đánh tới. Siêu 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 ba. Trên đầu thành, mắt thấy quân địch đột kích, thủ thành đại tướng không dám thất lễ, truyền lệnh cung tiễn thủ, tập trung hỏa lực. Bắn giết ngay tại công kích quân địch tiên đăng tử sĩ. Nhất thiết phải bảo đảm thành lâu không mất. Đương. Hai bên mưa tên lẫn nhau chút xuống, tiên đăng tử sĩ giơ cao tấm thuẫn, bước lên mưa tên tiến lên. Có chúng tên ngã xuống đất người, chỉ có thể bị vô tình vứt bỏ tại chiến trường, đợi đến đại bộ đội sau khi đi, liền thành đầu tưởng cùng tiễn thủ bia sống, trong nháy mắt liền bị bắn thành cái sảng. Muốn cứu cũng không kịp. Công thành, vốn là lấy mạng tại lấp. Đợi đến tiên đăng doanh giết tới tường thành dưới chân, đã bỏ mình hơn trăm người.
Cục, cục, cục.
Thang công thành khóa lại đầu tường, đối tiên đăng doanh tướng sĩ mà nói, khảo nghiệm mới chính thức bắt đầu. Cự thạch, gỗ lăn, dầu nóng, mũi tên, các loại chí mạng công kích kế trùng mà tới, nhân mạng tựa như cỏ rác bình thường, bị thủ thành tướng sĩ vô tình thu gặt lấy. Số ít mấy vị may mắn leo lên thành lâu, cũng rất nhanh liền bị loạn đao chém chết. Trang diện cực kỳ huyết tinh. Thiên đăng doanh trận đầu bất lợi, chỉ có thể xám xịt triệt hạ. Công Tôn Toản sắc mặt tâm trầm, hắn thế nhưng là lập xuống quân lệnh trạng, một trận chiến này, vô luận như thế nào cũng phải thủ thắng, nghĩ đến cái này, gọi người tìm đến phó tướng Chu Thương. Tướng quân. Chu Thương thúc ngựa đổi tới. Tiên đăng doanh trận đầu bất lợi, làm hỏng chiến cơ, ngươi có thể nguyện tự mình xuất đội chống đi tới. Xem cuộc chiến Công Tôn Toản kỳ thật đã chú ý tới, tiên đăng doanh khoảng cách thắng lợi chỉ kém một tấc, dù sao đều có sĩ tốt leo lên thành lâu. Xe bắn đá uy lực vẫn là không thể khinh thường, cực đại áp chế quân coi giữ đại quân. Tiên đăng doanh kém liền kém tại thiếu một vị hung hãn người đầu lĩnh, một vị có thể tại đầu tường đứng vững gót chân người, nếu như có thể cử đi Chu Thương bực này mãnh sĩ, hẳn là có niềm tin rất lớn phá thành. Chu Thương trong nháy mắt nhiệt huyết dâng lên, ôn quyền nói, mặt tướng nguyện đi. Rất tốt. Công Tôn Toản hài lòng gật đầu, lần nữa cường điệu, ghi nhớ, trước buổi trưa nhất định phải phá thành. Tướng quân yên tâm. Chu Thương nết miệng cười một tiếng, buổi trưa không phá, ta đưa đầu tới gặp. Nói, phi thường dứt khoát thúc ngựa mà đi, đi cùng tiên đăng doanh tụ hợp. Quả thật mãnh sĩ. Chương 44, đại chiến gặp ngăn. Chu Thương tại Quan Vũ bên người tuy là tiểu đệ, dù sao cũng là một vị tẩy tủy hậu kỳ tuyển thủ. Người chơi bên trong trừ Tần Mặc bực này biến thái, thật đúng là không có ai có thể đánh thắng hắn. Đến tẩy tùy kỳ, người chơi tốc độ lên cấp rõ ràng chậm lại. Những cái kia căn cốt kém một chút, cần điểm kinh nghiệm quả thực làm cho người ta tuyệt vọng, chỉ có thể chậm rãi nấu. Liền ngay cả trước đây danh tiếng chính thịnh Hứa Cường, tốc độ đều chậm lại. Khó khăn lắm đi vào tẩy tùy kỳ. Chu Thương xuất lĩnh tiên đăng doanh, hướng đầu tường khởi xướng lần thứ hai công kích. Hiệu quả lập hiển. Tại tiên đăng doanh chiến sĩ liều chết tiềm hộ hạ, Chu Thương xuất tiên đăng lên đầu thành, người còn chưa đến, trường đao trong tay trước liền quét ngang mà qua, lập tức liền có ba viên đầu người rơi xuống đất. Đứng vững gót chân, Chu Thương ngang đao mà đứng, nhất thời không gây có thể đến gần người. Tiên đăng tử sĩ thừa dịp khe hở, nhao nhao liều chết leo lên đầu thành, lẫn nhau ôm đoàn, tập hợp một chỗ, tại quân địch trong trận cứ thế mà chống ra một mảnh tiểu thiên địa, vì đại quân dừng lại lô cốt đầu cầu. Trung quân trong trận, xem cuộc chiến Công Tôn Toản đại hỉ, lúc này truyền lệnh. Để lính đánh thuê toàn bộ để lên, nếu như không lên, vậy liền coi là từ bỏ nhiệm vụ lần này, về sau không cần tiếp tục bên trên. Dị nhân giảo hoạt, Công Tôn Toản nhưng cũng không phải ăn chay. Liêu Đông quân đã cầm xuống nhất xương khó gặm, không có lý do đều lúc này, lính đánh thuê còn ở bên cạnh xem kịch, cũng không thể thật một mực theo đuôi tại đại quân đằng sau nhặt có săn a. Thế gian há có bực này tiện nghi sự tình. Sau đó đầu tường chém giết không chừng sẽ là một trận ác chiến, Công Tôn Toản không hy vọng bản bộ thương vong quá mức. Một bên khác, nhận được mệnh lệnh đoàn lính đánh thuê lại là phản ứng không đồng nhất. Có không tuân theo hiệu lệnh, cũng có nhiệt huyết dâng lên, chuẩn bị liều mình làm liều một phen, quả quyết xuất lĩnh bộ đội sở thuộc, tại xe bắn đá, tiến tháp hiểm hộ hạ, thuận tiên đăng doanh giết ra đường máu leo lên thành lâu. Hai quân quay chung quanh đầu tường, lại là tốt một phen chém giết. Chu Thương lại là nhạy bén, một khi phát hiện phe mình chiếm được tiên cơ, lập tức xuất lĩnh tiên đăng doanh còn sót lại mãnh sĩ giết hạ đầu tường, đánh tan thủ vệ quân địch, mở ra cửa thành bắc. Công Tôn Toản thấy thế đại hỉ, tự mình chỉ huy bộ đội chủ lực, giết vào thành bên trong. Những cái kia còn tại ngắm nhìn đoàn lính đánh thuê thấy, lúc này cũng là cùng nhau tiến lên, chuẩn bị đánh chó mù đường, thừa cơ thu hoạch điểm kinh nghiệm. Thế nhưng là rất nhanh, những này lâm trận lùi bước đoàn lính đánh thuê liền lọt vào cảnh tỉnh. Phá thành về sau, Công Tôn Toản liền lấy kháng mệnh bất tuân làm lý do, đem những này đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ tác chiến hết thể phán định vì thất bại, hơn nữa còn tuyên bố muốn lên báo tiết độ sứ phủ, đề nghị đem bọn hắn xếp vào sổ đen. Một khi bên trên sổ đen, liền lại không có tư cách tiếp nhận chiến tranh nhiệm vụ. Chính những câu cách ngôn kia, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, cho cắn nước tiểu ngâm không vui. Hai ngày sau đó, những cái kia đang tấn công tương bình chiến dịch bên trong tự cho là thông minh đoàn lính đánh thuê, liền bị Liêu Đông tiết độ sứ Tần Mặc xếp vào sổ đen, nhất thời thành người chơi trong vòng trò cười. Người chơi cười không phải bọn hắn nhát gan, mà là bọn hắn không biết lượng sức. Không có này khoan kim cương, liền thì không nhận việc. Trận chiến này đã đầy đủ chứng minh, chỉ có loại kia chiến tranh dẫn hướng đoàn lính đánh thuê, mới có tư cách tham dự vào trong chiến tranh đi, những thứ khác châu ngựa vẫn là an an ổn ổn tại địa phương tiếp thấp phong hiểm nhiệm vụ đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm không phải. Dựa theo tin tức, theo Tần Mặc mệnh lệnh một chút, lúc này liền có một nửa đoàn lính đánh thuê rời khỏi hàng ngũ chiến đấu, ngược lại tiếp nhận vật lương, điều tra, quét dọn chiến trường, duy trì trật tự chờ thấp phong hiểm nhiệm vụ. Tiết độ sứ phủ cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Công Tôn Toản xuất bộ một ngày phá thành, khiếp sợ khắp nơi. Tham Chí Vương nguyên bản liền từ dị nhân trong miệng đạt được tin tức, biết Liêu Đông quân an bài 4,000 U Mây thiết kỵ ở phía sau phương sách đứng, không dám mạo hiểm phái ra viện quân. Hiện tại, càng là triệt để tắt tiếp viện tâm tư, liền sợ chúng quân địch vây điểm đánh viện binh quỷ kế. Hạ quyết tâm, muốn tại Vấn huyện cùng Liêu Đông quân quyết nhất tử chiến. Mặt khác, mắt thấy Tả quân nhổ phải thứ nhất, đoạt đầu công, quản hợi, Trưng Ngủ Giác hai bộ tự nhiên cũng là ngao ngao trực hiếu, không cam lòng rơi vào người về sau, nhao nhao đến chiến trường. Không hai ngày, Thân Sương, An Lạng huyện liên tiếp cáo phá. Dựa theo tin tức, Triệu Công Tôn Toản phá thành dẫn dắt, Hứa Cường, Triệu Lưu Vân hai viên phó tướng đều tự mình xuất bộ công thành. Giết rất là kiên quyết. Những cái kia không hề từ bỏ nhiệm vụ đoàn lính đánh thuê, đồng dạng biểu hiện không tầm thường. Trừ bỏ bên ngoài ba tòa bình chướng về sau, Liêu Đông Tam Lộ đại quân dựa theo cố định kế hoạch và ở khoảng cách Ô Hoàn đại bản doanh gần nhất An Thị huyện, coi đây là cứ điểm. Vì sắp đến đại quyết chiến làm chuẩn bị. Thừa dịp đại quân chỉnh đốn kỳ, liên tục không ngừng lương thảo vật tư bị vận đến An Thị huyện, còn có một bộ phận vật tư tồn tại càng mặt phía Bắc Tân Sương huyện. Đợi đến lương thảo đầy đủ, đã là trung tuần tháng 8. Tần Mặc lúc này lấy Liêu Đông quân thống soái thân phận, truyền lệnh tam quân một kỵ, toàn quân hướng Vấn huyện xuất phát, tại Vấn huyện bắc giao 10 dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Ngày thứ hai, liên đối Vấn huyện khởi xướng thăm dò tính tiến công. Đáng tiếc không công mà lui. Tham Chí Vương tiến vào chiếm giữ Vấn huyện về sau, rất là gia cố thành phòng, kiêm thả đóng quân đại quân, thành trì không thể phá vỡ. Chỉ dựa vào Liêu Đông quân điểm ấy binh lực, muốn cưỡng ép phá thành, là thật khó khăn. Dù là có lính đánh thuê hiệp trợ. Về sau Liêu Đông quân lại khởi xướng mấy lần tiến công, mỗi lần đều không công mà lui, tăng thêm thương vong. Chiến cuộc như vậy giằng co. Chính là dưới loại tình huống này, Tần Mặc cách khai Dương Vui huyện, tự mình đuổi tới tiền tuyến đốc chiến. Trung quân đại trướng. Tần Mặc ở giữa mà ngồi, dưới tay ngồi Thái Sử Tử, Công Tôn Toản, Quản Hợi, Trương Ngũ Giác, Chu Thương, Hứa Cường cùng Triệu Lưu Vân bảy viên đại tướng. Trong trướng bầu không khí có chút ngưng trọng. Vấn huyện đánh lâu không xong, vậy mà lao động tiết độ sứ đại nhân đích thân đến, các tướng quân trên mặt mũi đều có chút không nhịn được. Hôn không có trước đó chiến thắng vui sướng. Đối với mắt chiến cuộc, chư vị tướng quân nhưng có thượng sách. Tần Mặc hỏi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Công Tôn Toản thấy, đứng dậy, ôm quyền nói, khởi bẩm đại soái, mặt tướng đề nghị vây mà không công, phái đại quân vây quanh Vấn huyện đồng thời, phái ra tinh kỵ càn quét Liêu Đông còn lại thành trì, cắt đứt quân địch lương thảo tiếp tế. Đông bộ Ô Hoàn vì phản quân, tại Liêu Đông làm mưa làm gió, không được dân tâm, trong thành một khi cạn lương thực, dân chúng thế tất sẽ náo. Đến lúc đó, lại lợi dụng được tiềm phục tại trong thành thắng tử, hảo hảo kích động một chút, Vấn huyện tự sụp đổ. Đây là ổn thỏa nhất phá thành kế sách. Tại hiện có điều kiện hạ, muốn dùng ngang nhau binh lực công phá một tòa có trọng binh chấn giữ thành trì, thực tế là khó như lên trời, chỉ có thể dụng kế. Mặt tướng đồng ý Công Tôn tướng quân kế sách. Thân là trước Thanh Châu quân Hoàng Cân cư soái, Quản Hợi cũng là thâm thụ phá thành nỗi khổ, rất có thể hiểu được Công Tôn Toản lo lắng. Ngược lại là Trương Ngũ Giác, Thái Sử Từ không nói một lời. Hai người là đã không tán đồng bực này tiêu cực chiến pháp, lại nghĩ không ra khác như kế, chỉ có thể trầm mặc. Có hay không có thể khai thác ở ngoài thành xây trúc tướng đất, dùng ở trên cao nhìn xuống biện pháp phá thành. Hứa Cường đề nghị, lại là tham chiếu Hoàng Phủ Tung Đại phá Hoàng Cân như kế. Quản Hợi, Trương Ngũ Giác, Chu Thương ba vị Hoàng Cân cũ tướng, ra mặt run rẩy một chút. Tần Mặc trong lòng hơi động, có so đo, hỏi, chung quanh đây có thể mỏ đá. Mặc dù không hiểu thấu, phụ trách chiến trường xung quanh tuần tra trung hộ quân Thái Sử Từ vẫn là đứng dậy trả lời, khởi bẩm đại soái, cách quân doanh không xa liền có một tòa cỡ lớn mỏ đá. Rất tốt. Tần Mặc truyền lệnh, các bộ tạm thời án binh bất động, nghe ta hiệu lệnh. Nặc. Các tướng quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ra đại trướng. Tần Mặc lại là không có nghỉ ngơi, lúc này triệu tập tùy hành hơn 50 vị dòng binh đoàn trưởng, lâm thời ban bố một hạng cỡ lớn thuê nhiệm vụ, đi mỏ đá trang tảng đá. Chương 45, ném thạch chiến thuật. Một tuần sau, Vấn huyện. Liêu Đông quân toàn thể ra doanh, ở ngoài thành bày trận, hình thành trái, trung, phải tam đại phương trận. Tinh kỳ pháp phối, đao kiếm săn sát. Hơn vạn tướng sĩ đều thần sắc trang nghiêm, quân dung chỉnh tề, muôn ngựa im tiếng, còn không có như thế nào động tác, liền ngưng tụ lại một cỗ túc sát khí tức, như sóng biển bình thường hướng thành nội đè xuống. Tần Mặc cưỡi bạch long mã, đứng ở trung quân trước trận. Chỉ gặp hắn tay cầm dao long thương, eo treo huyền xà kiếm, người mặc thú hoành thánh nôn áo giáp, hất lên một kiện tinh hồng áo choàng, lại có hơn vạn tướng sĩ vật làm nền, nói không nên lời uy phong. 200 tinh kỵ bảo vệ tả hữu. Viết lấy tần chữ màu đen quân kỳ đón gió pháp phới, bệ nghệ thiên hạ. Lại hướng phía trước, chính là xếp thành một hàng 100 chiếc xe bắn đá, đồng dạng 150 chiếc tiễn tạp đưa tại hai cánh, tạo thành một cái lẫn nhau giao đến hình quạt xạ kích ô lưới. Xe bắn đá về sau trốn tránh gần vạn dị nhân, đều tay cầm tấm thuẫn, lấy đoàn lính đánh thuê làm đơn vị tập kết. Bọn hắn dường như đang chờ đợi tại cái gì? Xe bắn đá hướng phía trước 600 mét chính là Vấn huyện lâm thời mở móc ra sông Hộ Thành, thành bảo vệ Vấn huyện đạo thứ nhất bình chướng, sông Hộ Thành về sau là Ủng Thành. Ủng Thành bên trong mới là Vấn huyện Bắc Đại Môn. Trên đầu thành, Tham Chí Vương đồng dạng tự thân lên tràng áp trận. Liêu Đông quân bày ra quyết chiến tư thế, để Ô Hoàn phản quân trong lòng rụt rè. Tham Chí Vương đã truyền lệnh toàn thành đề phòng, đem tinh nhuệ toàn bộ bố trí tại mặt phía bắc. Mà trong thành, Ô Hoàn bộ tộc tất nhiên là nơm nớp lo sợ, người Hán lại tại âm thầm chờ mong cái gì, mọi nhà đóng chặt cửa nẻo, lại đều đem lỗ thai dán tại mặt đất, để có thể cảm nhận được đại địa chấn động. Hai bên mật thám cũng là ngao ngoe muốn động. Trước trận, Tần Mặc ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã hoàn toàn dâng lên, xua tan sương mù, đợi đến mặt trời lên cao giữa bầu trời, liền đem hóa thân hỏa lô, thiêu đốt nay đã khô nước đại địa. Bắt đầu đi. Tần Mặc nhàn nhạt nói. Làm một tên đã từng khổ tu sĩ, bây giờ lại hóa thân võ tướng, chỉ huy thiên quân văn mã, nhìn xem mấy vạn trước đó trong mắt hắn rất khó lưu lại dấu vết phàm nhân chém giết, thực sự là. Không biết thế nào, hắn máu bắt đầu nóng lên. Kiếp trước tại tông môn khổ tu, rất ít xuống núi lịch lãm, những cái kia hồng trần phàm nhân tựa hồ cũng chỉ là một cái mơ hồ ký hiệu, bây giờ lại thành từng cái sống sờ sờ huyết nhục chi khu. Trên vai của hắn, cũng trong lúc vô tình gánh trước đó chưa bao giờ có sứ mệnh. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Có lẽ ngay cả Tần Mặc bản thân đều không có phát hiện, hắn đang thay đổi Tam Quốc lần lịch sử đại lục đồng thời, nơi này ngàn vạn sinh linh cũng đang từ từ ảnh hưởng tâm tính của hắn. Dường như, trở nên có nhiệt độ một chút. Cứ việc mặt ngoài, Tần Mặc vẫn là cái kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tiết độ sứ. Đứng ở tháp cao phía trên lính liên lạc thu được mệnh lệnh, dùng sức vung vẩy đại diện đặc biệt tín hiệu cờ đỏ cách mạng. Trong nháy mắt truyền lại đến trước trận xe bắn đá bộ đội. Chuẩn bị, phát xạ. Trong lúc nhất thời, cự thạch lăn lộn, mưa tên thành rệt. Bởi vì lấy khoảng cách nhận hạn chế, xe bắn đá chỉ có thể uy hiếp được Ủng Thành bên trên quân coi giữ, nhiều nhất tối đa cũng liền có thể đả động Ủng Thành hai rực thành tường, liên thành lâu sừng đều sở không tới. Đạo thứ hai quân lệnh theo sát mà tới. Các huynh đệ, đến chúng ta. Trái, trung, phải ba cái phương vị, ba cái đoàn lính đánh thuê đồng thời thu được quân lệnh. Đem tấm thuẫn dơ cao khỏi đầu, chen thành một đoàn, đỉnh lấy đầu tường dường như mãi mãi cũng sẽ không ngừng mưa tên, cấp tốc hướng sông Hộ Thành phương hướng di động. Trên đầu thành, Tham Chí Vương mặt lộ vẻ nghi hoặc, kẻ địch đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ dựa vào như thế điểm dị nhân, cái gì công cụ, vật liệu cũng không mang, liền nghĩ đột phá sông Hộ Thành chặn đường sao? Đáp án rất nhanh công bố. Chuẩn bị, ném. Theo đoàn trưởng ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người đem tồn tại trong không gian thứ nguyên tảng đá tập trung đầu nhập sông Hộ Thành bên trong, chỉ chốc lát liền đem nước sông giữ lại, cứ thế mà dựng lên một đầu cầu đá. Người chơi từ thứ nguyên không gian lấy đồ vật, chỉ cần tại 10 mét phạm vi bên trong, có thể chỉ định ra hiện tại bất kỳ địa phương nào. Lợi dụng chính là cái này một lỗ thủng. Lâm thời đào móc sông Hộ Thành, rộng bất quá 5 mét, sâu không đủ 3 mét, tại bực này thần kỳ chiến thuật phía dưới, lập tức mất đi tác dụng. Ba tòa lâm thời xây dựng cầu đá. Vì tam lộ đại quân trải bằng công thành con đường. Cái này cũng được. Tham Chí Vương trợn mắt hốt mồm. Rút. Hoàn thành nhiệm vụ, đoàn lính đánh thuê cấp tốc rút lui chiến trường. Không đợi Tham Chí Vương tỉnh táo lại, Liêu Đông quân tam lộ đại quân đã cùng nhau phái ra tiên đăng doanh tử sĩ, mang theo khí giới công thành, khởi xướng vòng thứ nhất tiến công. Chỗ khác biệt chính là, tả hữu hai đường là thang công thành, trung quân đẩy lại là phá thành truy. Tả hữu hai đường nhiệm vụ là hấp dẫn hai rực thành đầu quân coi giữ chú ý. Phối hợp di động tiễn tháp bên trong cung tiễn thủ bộ đội, đối thủ thành bộ đội hình thành áp chế. Trung quân nhiệm vụ chỉ có một cái, đó chính là công phá cửa thành. Này vì sao không tiên tiến công Ủng Thành tường thành, nơi đó quân coi giữ không phải càng ít sao? Tuy nhiên Ủng Thành tường thành vốn là rất hẹp, đứng không có bao nhiêu người, coi như gian nan giết tới đầu tường, cũng phải mặt lâm thành lâu xung quanh cung tiễn thủ dày đặc xạ kích, căn bản chính là bia sống. Cho nên, leo lên Ủng Thành tường thành không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có thể Ủng Thành phía trên cung tiễn thủ, quân coi giữ, lại có thể nhẹ nhõm ở trên cao nhìn xuống, đối công thành bộ đội không chút kiêng kỵ chút xuống mưa tên, cự thạch, gô lan, dầu nóng. Quả thực chính là địa ngục nhân gian. nếu không tại sao nói Kiên Thành dễ thủ khó công. Vì cầm xuống Ủng Thành đạo thứ nhất cửa thành, Trung Linh quân quản Hợi không chỉ phái ra tinh nhuệ nhất tử sĩ, còn từ phó tướng Hứa Cường tự mình dẫn đội, đồng thời bỏ ra nhiều tiền phân phối 500 tên dị nhân cao thủ. Đội hình có thể xưng xa hoa. Tại phe mình cung tiễn thủ hiểm hộ hạ, tiên đăng tử sĩ thuận lợi vượt qua sông hộ thành, một đường giết tới cửa thành dưới chân, dùng tấm thuẫn tạo thành một mặt tường đồng vách sát, đẩy phá thành truy tiến lên. Vâng! 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 Phá thành truy mỗi một lần va chạm, tựa hồ cũng đâm vào thủ thành tướng sĩ trong lòng, làm cho lòng người bên trong phát run, cảm giác cả tòa thành trì đều tại chấn động, đại địa sắp tách ra. Rốt cục, cửa thành bị vênh ra một cái lỗ hổng. Hứa Cường thấy thế, lúc này hạ lệnh, chôn thiết thuốc nổ. Không nghe lầm. Chính là người chơi chơi đùa ra, nhất nguyên thủy hắc hỏa dược, uy lực có hạn. Túi thuốc nổ bị cấp tốc từ khe hở bên trong chôn vào. Rút. Hứa Cường vừa xuất bộ rút lui, đằng sau liền truyền đến ầm ầm tiếng vang. Bành. Nhìn như không thể phá vỡ cửa thành, liền như vậy bị nổ chia 5 x 7, lộ ra một đầu thông hướng Ủng Thành nội bộ thông đạo, đồng thời cũng là một đầu tử vong con đường. Ủng Thành mạnh còn không ở cửa thành. Công thành bộ đội một khi giết vào Ủng Thành bên trong, bởi vì lấy chật hẹp địa hình, quả thực chính là một đám chờ đợi làm thịt dê bò, cần đối mặt đầu tường nhiều vô số kể công kích. Nếu như cường công, sợ là rất nhanh liền lại biến thành một tòa lò sát sinh. Cho nên, Hứa Cường xuất lĩnh tiên đăng doanh tướng sĩ phi thường dứt khoát rút lui, tiếp nhận bọn hắn ra trận không phải người khác, chính là chuẩn bị sẵn sàng đoàn lính đánh thuê. Một người lên. Mỗi cái đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ đều như thế, bước lên mưa tên, đem tồn tại thứ nguyên không gian hòn đá cùng nhau ném ra ngoài, tại Ủng Thành nội bộ, dưới cổng thành mặt tường thành dưới chân, rất nhanh chất lên một tòa thạch đầu sơn, mà lại càng chất chồng lên. Bởi vì có 10 mét khoảng cách ưu thế, đoàn lính đánh thuê thành viên không cần xâm nhập Ủng Thành, chỉ cần đứng ở cửa thành phụ cận, liền có thể nhẹ nhõm đem hòn đá thả vào Ủng Thành bên trong. Quả thực khó giải. Đối mặt Liêu Đông quân vô lại chiến thuật, Ô Hoàn phản quân thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ủng Thành bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chất lên một tòa thạch đầu sơn. Trực tiếp liền cùng đầu tường ngang bằng. Đợi đến đoàn lính đánh thuê hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ lui ra, Tần Mặc hạ lệnh, tả hữu hai đường đại quân tăng cường thế công, không để hai cánh quân coi giữ rảnh tay đi chi viện thành lâu khu vực. Đi theo, trường thương trước chỉ, trầm giọng quát, trung lĩnh quân ở đâu? Có mặt tướng. Quản Hợi tại trên lưng ngựa ôm quyền. Lấy ngươi tự mình dẫn tiên đăng tử sĩ công thành, có dám? Dám không quên mình phục vụ mệnh. Quản Hợi nhiệt huyết sôi trào. Bản soái chờ ngươi tin chiến thắng. Tần Mặc ánh mắt thâm trầm. Giống bực này công thành khắc địch chi chiến, nếu như Tần Mặc tự thân lên trận, hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn, dù sao lấy đơn thể chiến lược luận, Tam Quốc đã không người có thể đưa ra phải. Có thể Tần Mặc không có. Vì sao? Đối tu sĩ mà nói, lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, là tu hành đại kỵ. Tu vi càng cao, kiên kỵ càng lớn. Bước vào luyện khí kỳ, tu sĩ sẽ rất ít đối phàm nhân xuất thủ, một khi kết xuống giết chóc nhân quả, cũng đều không có địa phương trả. Vì tương lai thiên kiếp gia tăng rất khó lường số. Rất là không khôn ngoan. Lấy Tần Mặc hiện tại tu vi, có thể chẳng tướng, lại không nên sát binh. Đạo lý chính là như thế. Một khi lại làm đột phá, liên tiếp chẳng tướng đều có lấy lớn hiếp nhỏ chi hiểm nghi, tốt nhất để cho thủ hạ tới làm. Tu sĩ có thể ảnh hưởng thế tục lực lượng, thậm chí có thể ở sau lưng bày mưu tính kế, nhưng tốt nhất đừng tự mình hạ chàng chém giết, một cái mất mặt, ném ra mặt, thứ hai cũng sẽ ảnh hưởng tâm tính. Trừ phi là hai bên tu sĩ từng đôi chém giết, này lại coi là chuyện khác. Quản Hợi xuất bộ giết tiến Ủng Thành, cũng không nói cái gì khẳng khái hào ngôn, dẫn theo đại đao liền giết đi lên. 500 tiên đăng tử sĩ, 1,000 đao thuẫn binh theo sát mà lên, từng cái đỉnh lấy tấm thuẫn, lấy tốc độ nhanh nhất lên núi. Đỉnh đầu vẫn như cũ mưa tên không ngừng, đá lăn trận trận, mỗi thời mỗi khắc đều có sĩ tốt bỏ mình. Có một chút, Quản Hợi đã nhảy lên đầu tường, người còn chưa rơi xuống đất. Trường đao ở giữa không trung khẽ quét mà qua, đó chính là thiên quân chi lực, trực tiếp liền đem một đám kẻ địch quét bay. Đám người hoảng hốt. Hứa Cường tùy theo nhảy lên. Hai viên manh tướng thành kỷ giác chi thế, rất nhanh liền đứng vững bước chân, thanh ra một mảnh đất trống. Mượn cơ hội này, tiên đăng tử sĩ, đao thuẫn binh lần lượt giết tới, theo sát tại riêng phần mình chủ tướng sau lưng, tạo thành một cái lâm thời chiến trận. Cục diện dần dần đối Liêu Đông quân có lợi. Thời khắc chú ý chiến trường biến hóa, Tần Mặc lúc này hạ lệnh, phái ra cung tiễn thủ, tại đao thuẫn binh hiểm hộ hạ, xông vào Ủng Thành, đối đầu tường cùng tiễn thủ áp dụng áp chế. Làm công thành bộ đội cung cấp tiếp viện. Có cung tiễn thủ phối hợp tác chiến, trèo lên thành bộ đội giết là càng phát ra thuận buồm xuôi gió, tại Quản Hợi đầu này mánh hổ xuất lĩnh phía dưới, những nơi đi qua, mảnh ngói không còn. Hứa Cường nhãn quan lục lộ, chú ý tới Tham Chí Vương. Lúc này Tham Chí Vương bị một đám ô hoàn dũng sĩ vây vào giữa, chính hết sức chăm chú mà nhìn xem chiến trường. Bắt giặc trước bắt vua. Hứa Cường hét lớn. Quản Hợi ngầm hiểu, trong nháy mắt khóa chặt Tham Chí Vương, trường đao một chỉ, liền hướng thành lâu trung tâm đánh tới. Nhanh, ngăn lại hắn. Tham Chí Vương hoảng. Xoát một chút, Tham Chí Vương phía trước liền chật ních hơn 100 tên ô hoàn dũng sĩ, mượn tay cầm loan đao, dáng người bao la hùng vĩ, vẻ mặt hung hãn, một tầng lại một tầng. Hắc. Quản Hợi giết hứng khởi, cùng Hứa Cường một trái một phải, cứ thế mà giết ra một đường máu. Không được. Tham Chí Vương hoảng hốt, quay người liền hướng dưới cổng thành chạy. Hứa Cường nhạy bén, lên tiếng hô to, Tham Chí Vương chạy, Tham Chí Vương chạy trốn. Theo ở phía sau tướng sĩ ngầm hiểu, cùng nhau đi theo hò hét, âm thanh chấn khắp nơi, đem cái thủ thành quân sĩ tâm thần triệt để đảo loạn. Giang giác. Quản Hợi một đao xuống dưới, Tham Chí Vương vương kỳ ứng thanh mà đức. Xung quanh ô hoàn dũng sĩ rốt cục kịp phản ứng, ồn ào, đại vương chạy, đại vương chạy ba. Ngoài thành Tần Mặc nhận được tin tức, lúc này hạ đạt toàn quân tổng tiến công mệnh lệnh, tùy hành đoàn lính đánh thuê cũng đều ngao ngao trực hiếu, giết vào thành bên trong, chuẩn bị đánh chó mù đường. Vấn huyện mặt phía bắc trong nháy mắt thất thủ. Ô hoàn người phản quân thất hồn lạc phách, có tại chỗ đầu hàng, có chạy xuống thành lâu, xuất bộ phá vây. Có thể cái này nhất định là phí công. Tại vấn huyện bên ngoài, thái sử từ xuất lĩnh 4,000 Ú Vân Thiết Kỵ đã sớm bày ra thiên la địa võng, đem tất cả chạy trốn chi địch chặn đường ám sát. Tham Chí Vương chết tại thái sử từ đao hạ. Ô hoàn đại bại. Chương 46, xong chuyện phủi đáo đi. Vấn huyện chi chiến, Liêu Đông quân giết địch hơn 5,000, tù binh hơn 17.000 người. Đại hoạch toàn thắng. Bởi vì là công thành một phương, mặc dù lấy xảo, Liêu Đông quân tự thân cũng là thương vong thảm trọng, bỏ mình gần 4,000, người bị thương càng là vô số kể. Nếu như không có lính đánh thuê hiệp trợ, thương vong còn đem lớn hơn. Chiến đấu kết thúc, Tần Mặc xuất bộ tiến vào chiếm giữ vấn huyện. Đại quân ở đây chỉnh đốn một tuần, từ trại tù binh chọn lựa quân số, bổ sung các bộ chiến tổn. Không chỉ như thế, Tần Mặc còn đem tam quân một kỵ mở rộng đến 5,000 đủ quân số. Liêu Đông quân như vậy đạt tới 2 vạn quy mô. Loại bỏ không hợp cách quân số về sau, lâm thời thiết lập trại tù binh như cũ còn có 8,000 quân số chờ đợi chỉnh biên. Tần Mặc vung tay lên, quyết định tại Liêu Tây, Sương Lê, Huyền Thố, Liêu Đông 4 quận, các thiết đưa 2,000 địa phương đóng quân. Cuối cùng thu xếp thỏa đáng. Về sau, Tần Mặc tại Ú Vân Thiết Kỵ bảo vệ hạ, mang theo chiến lợi phẩm trở về Tương Bình huyện. Cũng là Liêu Đông Tiết Độ sứ phủ chính thức trụ sở. Trước khi lên đường, Tần Mặc hạ đạt mới nhất mệnh lệnh, lấy công tôn toàn bộ phụ trách càn quét Liêu Đông quận còn sót lại chống cự, quản Hợi bộ cùng giải quyết Trương Ngụ Giác bộ tiếp tục xuôi nam, nhất cử dẹp Yên Lạc Lãng, Đái Phương hai quận. Bởi vì vấn huyện sớm cao phá, thu được đại lượng lương thảo vật tư, Tần Mặc không có lại trì hoãn. Trực tiếp liền mở ra đến tiếp sau chiến dịch, quyết tâm lấy tốc độ nhanh nhất nhất thống Liêu Đông 6 quận. Tại điều binh khiển tướng bên trên, Tần Mặc cũng là tiêu tốn điểm tâm nghĩ. Không có để công tôn toàn xuôi nam, mà là đem trách nhiệm giao phó cho hai vị hoàng cân cũ tướng, chính là cho Quản Hợi, Trưng Ngủ Giác độc lập thành lập công vân, triệt để tẩy đi hoàng cân dấu vết cơ hội. Tại triều đình nơi đó cũng có thể có một cái công đạo. Liêu Đông chi chiến tiếp tục bất quá nửa tháng, lại sâu khắc thay đổi tam quốc tiểu lục địa chiến tranh hình thái. Lại bất luận xe bán đá, công thành xe, phá thành truy, thuốc nổ chờ hắc khoa kỹ, chỉ là Liêu Đông sáng tạo thuê dị nhân vận chuyển lương thảo, lấy hòn đá bổ sung sông hộ thành công thành phương thức, cũng đủ để cho thế nhân sợ hãi thán phục. Có thể đoán được, tương lai, tụ thành mà thủ tướng không còn là ổn thỏa kế sách. Phá thành, cũng không có khó khăn như vậy. Ý thức được điểm này, các nơi thái thú, thứ sử, châu mục, đều tăng lớn đối dị nhân chú ý cường độ, có dã tâm đã ra sân khấu tương quan pháp lệnh, bắt trước Liêu Đông. Cho phép đoàn lính đánh thuê hợp pháp tồn tại. Dị nhân, một chút thành chư hầu trong mắt bánh trái thơm ngon. Có này khiếu giác bén nhạy người chơi, dứt khoát thành lập nên chuyên nghiệp vận lương đoàn lính đánh thuê, ném đá đoàn lính đánh thuê, khí giới công thành thuê đoàn lính đánh thuê, điều tra đoàn lính đánh thuê chờ chút. Ở một mức độ nào đó giải phóng tam quốc tiểu lục địa thổ dân sức lao động. Thêm nữa những cái kia cùng Liêu Đông hợp tác thương gia hữu ý vô ý tuyên truyền, hồng hoang nóng còn tại tiếp tục lên men, mỗi ngày đều có mới người chơi gia nhập. Cũng có người chơi giả dặn kinh nghiệm trở về. Online nhân số lần nữa đột phá 100 vạn đại quan, phong quang vô hạn. Thời gian lặng yên đi vào tháng 9. Liêu Đông Tiết Độ sứ phủ đã chính thức di chuyển đến Liêu Đông quận Tương Bình huyện. Tại trong lúc này, Trương Ngụ Giác, Quản Hợi hai viên đại tướng cũng không phụ kỳ vọng, nhất cử dẹp Yên Lạc Lãng, Đái Phương hai quận, rảo sát nơi đó người Cao Ly phản loạn. Còn sót lại người Cao Ly hướng bắc chạy trốn, đi vào phương bắc Cao Ly địa khu. Cái này lại không đề cập tới. Tại nhất thống Liêu Đông 6 quận về sau, Tần Mặc thuận thế bổ nhiệm một nhóm quan lại. Nguyên Liêu Đông trong quân quân phó tướng Hứa Cường, điều nhiệm Liêu Tây quận thái thú. Bổ nhiệm Công Tôn Độ vì Nhạc Lãng quận thái thú. Nguyên Liêu Đông quân Tả quân phó tướng Chu Thương, điều nhiệm Đái Phương quận thái thú. Liêu Đông quận thuộc Tiết Độ sứ phủ trực thuộc, không bổ nhiệm mới thái thú, thực tế từ trưởng sử Đặng Mậu kiêm quản. Vấn huyện chi chiến, cũng không biết Hứa Cường chịu cái gì kích thích, đánh giá là trong lòng có hài lòng, vậy mà vô ý quân lữ, nghĩ mưu cầu một chỗ quan, qua cái sống yên ổn thời gian. Quả nhiên, trung niên nhân chính là thiên vệ bảo thủ. Đối Hứa Cường vị này người cũ, Tần Mặc cũng không có bạc đãi, thăng chức hắn là Liêu Tây thái thú, trở thành người chơi bên trong cái thứ hai đảm nhiệm thái thú, cũng coi là phong quang vô hạn. Cái thứ nhất thái thú lại là Đỗ Thế Hảo. Tháng 8, ngay tại Tần Mặc công lược Liêu Đông lúc, cũng không biết Đỗ Thế Hảo cho Dược Châu Mục Hoàng Phủ tung rót cái gì thuốc mê, nhất cử từ Hà Gian quận úy thăng chức vì Hà Gian thái thú. Rất là phong quang một thanh. Công Tôn Độ, cái này trong lịch sử Liêu Đông thái thú, lần này đảm nhiệm Nhạc Lãng quận thái thú, lại là Tần Mặc đã sớm kế hoạch xong. Lấy Công Tôn Độ năng lực, chấp trưởng Nhạc Lãng quận lại là không có một chút vấn đề. Cuối cùng Chu Thương, Trung Dung đang khen, làm sao năng lực có hạn, để hắn thống binh đánh trận quả thật có chút làm khó, cũng căn bản không có đưa đến ở bên trái quân chế hoành Công Tôn toàn tác dụng.